Chương 177, địa chủ hưởng thụ. Chương 177, địa chủ hưởng thụ. Thời gian nửa tháng đi qua, lớn như vậy Quang Minh thành thiếu một tên tuần bộ trưởng, hay là như thường một chuyện. Tại đây chìm nổi trong loạn thế, mỗi người cũng giống như một hạt sa, yếu ớt mà nhỏ bé. Kẻ yếu không có lựa chọn nào khác, có, chỉ là bị lựa chọn vận mệnh. Nghĩ người muốn giết ta rất nhiều, nhưng năng lực mời được đến Tu La cũng chỉ có mấy người kia. Trong đầu của hắn hiện lên không ít người tên. Thiên Nguyên Tông, Thiên Thủy Thành, Tả Trung Nguyên. Này tam phương hiểm nghi lớn nhất. Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên sau khi chết, phía sau bọn họ người cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Khương Thần do dự một lát. Bất quá bọn hắn liên thủ tập sát chính mình chuyện này, vị trí cường trận pháp che lấp, người biết vậy cũng không nhiều. Cho dù hiểu rõ, vậy căn bản sẽ không tin tưởng, vì Khương Thần nhất trọng thiên thực lực kích giết hai cái lục trọng thiên cường giả. Bọn hắn tuyệt đối cho là ta đứng phía sau nào đó chí cường tồn tại. Vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, Khương Thần âm thầm đem Tả gia cùng Hạ gia tất cả sản nghiệp cũng thu nhập chính mình trong túi, dường như nắm giữ tất cả Quang Minh thành đông khu. Thay lời khác mà nói, hắn có thể biến thành đông khu thủ phủ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Khương Thần hiểu rõ, chính mình âm thầm có tài nguyên đầy đủ dẫn tới những cường giả khác ngấp nghé, chỉ có càng biến đổi mạnh mới có thể giữ vững chính mình có tất cả. Dù thế nào, mạnh lên mới là chân lý. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt hoàn toàn như trước đây kiên định. Hắn chậm một chút, đẩy cửa phòng ra sau đó, liền có một cái tiếng trời kinh hỉ vang lên. Cung Hạ thiếu gia xuất quan. Chỉ thấy một tên áo hồng nữ tử dẫn theo mấy dáng vẻ mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú bọn nha hoàn, cung kính đi vào Khương Thần trước mặt, mắt lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng, cúi đầu xoay người hành lễ. Vì Khương Thần thân cao, chỉ cần cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh mỹ hảo xuân quang. Những cô gái này tự nhiên đều là hắn vào ở Thanh Tiên lâu sau đó, mua một ít nha hoàn nô bộc. Áo hồng nữ tử thì là trưởng sự đại nha hoàn, tên là Sang Nguyệt, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, chuyên môn phụ trách Khương Thần tất cả sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Ta đói, mở yến. Khương Thần tùy ý phân phó một câu. Kỳ thực vì hắn bây giờ võ đạo tu vi, cho dù 10 ngày 10 đêm không ăn không uống vậy không sẽ như thế nào, nhưng hắn hay là gìn giữ đúng hạn ăn cơm quen thuộc. Mệnh lệnh của hắn một chút, tất cả mọi người lập tức được bắt đầu chuyển động. Khương Thần có thể không có gì đạo đức bệnh sạch sẽ, cùng nô bộc nha hoàn nói cái gì đại gia đình người bình đẳng, xem như nhà mình đồng dạng. Đến bây giờ thế giới này, chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé kia một bộ quy tắc. Làm chủ nhân nhà, nếu đối với nô bộc nha hoàn quá tốt, thực chất thì coi như bọn họ mặt ngoài không nói, phần lớn người trong lòng cũng hội xem thường chủ nhà. Mặc dù không dễ nghe, nhưng là cái này phần lớn người thiên tính. Đương nhiên là nha hoàn nô bộc, nếu như nhìn thấy chủ nhân không chủ động hành lễ, đó chính là mắt không tôn thượng, có thể đánh chết tươi. Vậy may mắn, những thứ này nha hoàn nô bộc trải qua luyện tập, cũng sẽ không phạm kiểu này sai lầm. Thực chất, Khương Thần đem bọn hắn mua về cũng coi là một loại nhường thoát ly khổ hải phương thức. Bởi vì bọn họ sẽ không nhận Khương Thần ức hiếp, tương phản còn lại nhận hắn che chở sinh hoạt tại Thanh Tiên lâu bên trong, so với đại đa số người, đã vận may nhiều. Thiếu gia, đợi một lát, Nguyệt Nhi này đi chuẩn bị ngay. Sa Nguyệt ngọt ngào xứng phải, nói xong liền lắc lắc nở nang thân ảnh, thao làm sự tình. Mà Khương Thần thì là đi vào nằm ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên, hưởng thụ lấy mấy nha hoàn xoa bóp, trong đầu của hắn lâm vào trầm tư. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền để lão hồ cùng Phương Trụ chạy tới Quang Minh thành, quên đi hạ thời gian. Mấy ngày nay bọn hắn cũng có thể sẽ tới. Hắn nắm giữ Quang Minh thành đông khu đại bộ phận cửa hàng khế đất, còn có rất nhiều tiểu lâu, quán trà, câu lan, sòng bạc, phân xưởng các loại. Những thứ này đều cần nhân viên quản lý, Khương Thần tự nhiên không thể nào mọi chuyện quan tâm, vì thế hắn còn nhường Trương Hoành chọn lựa một ít người tinh minh tay đến, dự định làm lớn làm mạnh. Như vậy hắn liền có đầy đủ tư bản có thể thu hoạch tu luyện tài nguyên, càng biến đổi mạnh. Chuyện chuyên nghiệp, lưu cho người chuyên nghiệp làm là được rồi, Khương Thần chỉ phải trở nên mạnh hơn, có thể duy trì hiện nay vững bước phát triển cục diện. Trên con đường tu hành, so liền là ai có thể đạt được tốt hơn tài nguyên, tự nhiên mới có thể đi tại trước người khác phương. Thực chất không ít chân nguyên cảnh cường giả trừ một chút thế lực hiệu mệnh thu hoạch tài nguyên tu luyện bên ngoài, cũng không ít cường giả lựa chọn đi dã ngoại chém giết, tiêu diệt yêu ma cường đại, ma luyện tự thân. Yêu ma đối với người bình thường mà nói chính là tai nạn, nhưng đối với cường giả mà nói toàn thân đều là bảo vật. Thân thể của bọn hắn cùng huyết dịch cũng có thể bán ra giá cao, có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư đều sẽ giá cao thu mua yêu ma thứ ở trên thân. Chẳng qua kiểu này dã ngoại nguy hiểm hệ số cực lớn, không có thực lực tuyệt đối, tùy tiện tiến về cũng là đường chết một cái. Mà Khương Thần tự nhiên không cần để ý tới cái này chút ít, chỉ cần hắn kinh doanh tốt trong tay tất cả, tự nhiên không lo tài nguyên. Hắn tiếp tục híp mắt hưởng thụ nha hoàn xoa bóp, cảm nhận được toàn thân cũng buông lòng không ít. Sau nửa canh giờ, Thanh Thiên lâu đệ ngũ tầng, vàng son lộng lẫy thiện sảnh bên trong, trưng bày lấy một tấm tơ vàng viền dĩa bàn dài. Khương Thần thì là ngồi ở trên bàn dài chủ tọa phía trên, trước mặt hắn thì là bảy đầy sơn hào hải vị món ngon. Bào ngư, tay gấu, vây cá, thịt bò, thịt heo, các loại sơn chân hải vị, trải qua đỉnh cấp đầu bếp tỉ mỉ xử lý nấu nướng, có vẻ mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tràn đầy dài bàn đồ ăn cũng không mang theo giống nhau, ăn mặn làm phối hợp, càng có đáng giá ngàn vàng rượu ngon. Một bàn này đồ ăn đầy đủ hơn 20 người ăn quá no, nhưng này vậy bèn bèn là Khương Thần một bữa cơm. Trung quanh bàn dài còn có 10 tên tỷ nữ thời khắc chờ lệnh, Khương Thần vậy hưởng thụ lấy đại tài chủ sinh hoạt, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Hắn không cần động đũa, ánh mắt hơi ra hiệu, liền có một tên tỷ nữ gấp thức ăn tự mình bưng lên Khương Thần trong miệng. Khương Thần ăn đến bề bộn nhiều việc, thay vì nói ăn cơm, chẳng bằng là tại thả lỏng thể xác tinh thần, thưởng thụ quá trình này. Chẳng thể trách gia đình giàu có sinh hoạt để người mê muội, ai tới không đáng hồ đồ. Khương Thần không khỏi cảm khái một câu, hai tên lòng dạ rộng lớn tỷ nữ liền đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vì hắn đấm lưng năn eo. Ăn một miếng thịt heo, lại có một tên xinh đẹp nha hoàn đưa qua một chén hương khí 10 phần rượu, Khương Thần uống một ngụm, thỏa mãn địa thở ra một hơi dài. Loại rượu này thủy số độ cũng không cao, chua chua ngọt ngọt có điểm giống là rượu nước mơ, uống đặc biệt khai vị cùng mở dính. Dạng này một bữa cơm Khương Thần trọn vẹn ăn gần một canh giờ, trong lúc đó có lớn chủ không ngừng vì hắn bưng lên thức ăn. Vì Khương Thần bây giờ nhục thân cường độ, lượng cơm ăn của hắn cường đại vô cùng. Ăn nhiều như vậy, bụng cũng không thấy nâng lên mảy may, dinh dưỡng tất cả đều bị nhục thân hấp thụ. Đối với thường bạn sát lục Khương Thần mà nói, trong khoảng thời gian này địa chủ hưởng thụ, nhường hắn thể xác tinh thần sung sướng. Tinh thần lực cũng có một tia tiến bộ, điều này cũng làm cho hắn dần dần đã hiểu, con đường tu luyện cần lòng có độ, như vậy mới có thể đi được càng xa. Ăn uống no đủ sau đó, tỷ nữ nhóm bắt đầu thu thập thiện sảnh, Khương Thần vậy đi ra trời nắng lầu. Tinh thần ngân, long văn vàng, đen rượu thạch. Trước đi hỏi một chút Nưu Hữu Đức có thể hay không làm đến những vật này. Chứ ma liên minh nội tình thâm hậu, nói không chừng có thứ mà hắn cần. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 178, canh kim thành. 1, chương 178, canh kim thành. 1, dậm đạp trong rừng, một cái thân dài vượt qua dài 30 mét, toàn thân xích hồng giữ tận huyết xả tại cấp tốc du hành. Chỗ đến, tất cả manh thu run lẩy bẩy, căn bản không dám nhúc nhích mảy may, mà huyết xả đầu lâu phía trên, đứng một tên thon gầy nam tử. Người này tóc dài theo gió mà động, tràn ngập phiêu giật cảm giác, hắn hai tay chắp sau lưng, đứng trên huyết xả, toàn thân áo đen, càng rõ rệt thẳng tắp thái độ. Nam tử này, tự nhiên chính là Khương Thần, hắn ra khỏi thành sau đó, Nguyên Ngạo liền xung phong nhận việc mạo xưng làm thú cưới. Tại tới gần Minh Nguyệt Sơn Trang, Nguyên Ngạo thân ảnh vậy tự động biến mất, Khương Thần thì là vững vàng rơi xuống khoảng cách Minh Nguyệt Sơn Trang ngoài ngàn mét. Xa xa nhìn lại, u tĩnh sơn trang, trung quanh tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh. Vì Khương Thần bây giờ tầm mắt, tự nhiên năng lực nhìn ra được, này Minh Nguyệt Sơn Trang bố trí không ít phòng hộ pháp trận. Nay phòng hộ pháp trận đối với yêu tà quỷ vật có rất mạnh trấn nhiếp, cho dù xây ở bên ngoài thành trì, cũng có thể bình yên vô sự. Cũng chỉ có thực lực đạt tới chân nguyên cảnh cường giả, mới có thể không cần dựa vào thành trì che chở, tại giã ngoại sinh tồn tu luyện. Khương Thần thu hồi ánh mắt, có kinh nghiệm của lần trước, lần này xe nhẹ đường quen, hắn rất nhanh liền được mời đến Minh Nguyệt Sơn Trang trong chính sảnh. Thân xuyên áo gấm, vẻ mặt nhiệt tình, Nưu Hữu Đức tự mình pha một bình trà xanh, tràn ngập ý cười đưa cho Khương Thần. "Chúc mừng tiểu Hữu tu vi tiến thêm một bước, ngươi bây giờ thế nhưng đông khu người làm mưa làm gió, không biết tiểu Hữu vì sao từ đi này tuần bộ vị trí?" Khương Thần tiếp nhận trà xanh, nếm một ngụm, chỉ cảm thấy một miệng lưu hương, sau đó hắn đặt chén trà xuống nói: "Nưu đại nhân nói đùa, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, chẳng qua là cảm thấy là một tên tuần bộ không cách nào y theo chính mình bản tâm làm việc, không giờ cũng a." Tiểu Hữu ngược lại là nhìn thoáng được, chẳng qua người có bản lãnh, vô luận là ở đâu nhi đều có thể trở nên nổi bật. "Khương tiểu Hữu, lần này đột nhiên đến thăm, thế nhưng có cần Nưu mẫu người chỗ, nói thẳng không sao cả." Nưu Hữu Đức ngồi ở Khương Thần đối diện, hắn nhấp một miếng trà xanh nói. Sau đó hắn đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng: "Nưu đại nhân, tại hạ lần này tới trước, xác thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Không biết Nưu đại nhân có từng nghe được tinh thần ngân, long văn kim cùng hắc diệu thạch?" Từ sang ngạo khẩu bên trong biết được, này ba loại đồ vật cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt tinh thần ngân. Khương Thần cảm thấy lấy trừ ma liên minh năng lực, cho dù không cách nào xuất ra, cũng có thể được tình báo tương quan. Nưu Hữu Đức nghe vậy, không khỏi nhíu mày, lộ ra suy tư thần sắc, nói ra: "Hắc diệu thạch cùng long văn kim ta ngược lại thật ra nghe qua, chẳng qua này tinh thần ngân ngược lại là chưa từng nghe thấy. Tiểu Hữu yên tâm, ta sẽ đem việc này bẩm báo đi lên, tin tưởng rất nhanh liền năng lực có tinh thần ngân thông tin." Nưu Hữu Đức đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Hắn hiểu rõ Khương Thần thực lực cường đại, càng rất được hơn trừ ma liên minh coi trọng, tự nhiên muốn cùng hắn kết thiện duyên. Hắc diệu thạch cực kỳ hi hữu, trong đó tràn đầy nồng đậm hắc ám chi lực, là luyện khí cực phẩm vật liệu, có giá trị không nhỏ. Nưu Hữu Đức mở miệng: "Chẳng qua hắc diệu thạch chỉ có luyện khí chi thành, canh kim thành mới có." Nưu Hữu Đức vẻ mặt chắc chắn nói: "Canh kim thành?" Khương Thần khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rõ này canh kim thành là một tòa danh xứng với thực luyện khí chi thành. Tòa thành trì này là đại phong quốc tất cả luyện khí đại sư thánh địa, vô số luyện khí học đồ mộ danh nghĩ muốn đi trước chỗ. Canh kim thành trong nói không chừng cũng có tinh thần ngân tung tích. Nưu Hữu Đức vừa cười vừa nói: "Huống hồ canh kim thành khoảng cách Quang Minh thành cũng không xa, đi Vĩnh Hằng chi hải đường biển chỉ cần nửa tháng có thể đến. Tiểu Hữu thực lực cường đại, cũng là không cần lo lắng trên đường sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Về phần này Long Văn Kim, tiểu Hữu có thể tiến về Nam trong vùng tự do phường thị xem xét, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn." Nưu Hữu Đức cẩn thận báo cho biết, hắn là người thông minh, cũng không có hỏi Khương Thần muốn này ba món đồ làm cái gì. Có một số việc phải đem nắm tốt có chừng có mực, mới khiến cho người cảm thấy dễ chịu, Nưu Hữu Đức không còn nghi ngờ gì nữa làm tốt lắm. Khương Thần nghe vậy, trịnh trọng chắp tay một tạ: "Giang hồ không chỉ chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế, đạo lý này hắn vậy hiểu. Đa tạ, đây là của ta tiểu tấm lòng nhỏ, còn xin Nưu đại nhân nhận lấy." Khương Thần lấy ra một gốc bách niên phân linh dược đưa cho Nưu Hữu Đức, cũng không khỏi cho hắn từ chối, sau đó từ chối nhã nhặn Nưu Hữu Đức lưu lại dùng bữa thịnh tình mời, tự mình rời đi. Quang Minh thành, Nam khu khu vực trung ương. Ở chỗ này, từng gian cửa hàng lít nha lít nhít đem cả cái khu vực dường như toàn bộ chiếm hết. Lại hướng vào trong, còn có một chỗ to lớn ngoài trời quảng trường, nơi này là tự do phường thị, người đông nghìn nghìn. Nơi này, từng cái võ giả, vì không ít ngân tử thuê chỗ tiếp theo quầy hàng về sau, liền phóng bán ra vận. Tu sĩ đông đảo, lẫn nhau qua lại cửa hàng trong lúc đó. Giờ phút này, tự do phường thị phía trước, một hắc y nam tử, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn dáng người thẳng tắp, tóc dài buộc ở sau, có vẻ cực kỳ phiêu dật. Người này, chính là Khương Thần, hắn nộp không ít ngân tử, bước vào nam khu, ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn cần hắc diệu thạch cùng long văn kim, nếu là có tinh thần ngân tung tích thì tốt hơn. Cùng lúc đó, thương thần đồng tử khẽ nhúc đích, hắn xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, một mập béo thanh niên. Thanh niên này, từ thương thần bước vào nam khu sau đó, vẫn âm thầm theo dõi. Nhìn thấy thương thần trông lại, thanh niên này trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, ngược lại tràn đầy nụ cười. Cùng ta lâu như vậy, có chuyện gì? Thương thần vẻ mặt bình thản nói, hắn không có tại thanh niên này trên người phát giác được sát khí cùng ác ý. Thanh niên nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng nội tâm lại là cực kỳ căng thẳng. Hắn tại trên người Khương Thần phát giác không ra bất kỳ khí tức, nhưng năng lực một mình trước tới nơi đây, thứ nhất chính là bối cảnh sau lưng, thứ hai thì là thực lực bản thân không dùng kinh thường. Nhưng Khương Thần bên cạnh lại không người đi theo, cho nên hắn liệu định thực lực đối phương tuyệt đối cường hãn. Hắn quan sát Khương Thần không thời gian ngắn, tại Khương Thần mới vừa tiến vào nơi đây lúc thì một chút nhìn ra Khương Thần tuyệt đối là lần đầu tiên đi vào nơi này. Đã tới qua nơi này người nơi này, phần lớn sẽ không ở nơi đây khu giao dịch lưu lại, nơi này tự do khu giao dịch tuy nói đủ các loại, nhưng trên thực tế chất lượng đáng lo. Đồng thời giá cả cùng trong cửa hàng chênh lệch không nhiều. Về phần có thể hay không tại tự do khu đại đến đồ tốt, liền muốn nhìn xem người mua kiến thức. Cho nên một người có kinh nghiệm cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại quá lâu, sẽ đi chuyên môn có bảo đảm chất lượng cửa hàng mua sắm cần thiết. Đối mặt Khương Thần hỏi, thanh niên vội vàng nói: "Công tử, tại hạ Liêu Đan, thở nhỏ liền tại đây nam khu lớn lên, như là công tử lần đầu tiên tới chỗ này, Liêu Đan nguyện ý vì công tử chỉ dẫn, kể từ đó có thể miễn đi rất nhiều trắc trở, càng sẽ không nhường công tử mua được thứ phẩm, chỉ là cần ngài tiêu hao 100 lượng bạc." Khương Thần nhìn này Liêu Đan một chút, suy nghĩ một chút, liền gật đầu. 100 lượng bạc, những thứ này giá cả đủ để một cái bình thường gia đình sinh hoạt một năm. Chẳng qua muốn mua đan dược, vũ khí tốt nhất trở, lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Thương thần hủy diệt thanh long hội càng là hơn quét sạch tả ra, hạ ra góp nhặt tài nguyên, dưới mắt có chút giàu có, đương nhiên sẽ không quan tâm. Hắn bàn tay lớn sờ mó, liền lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Liêu Đan nghe vậy, vội vàng lộ ra vẻ cung kính, hai tay tiếp được ngân phiếu, giọng nói càng phát ra cung kính nói ra: "Không biết công tử, ngài là cần vũ khí, đan dược, hay là những vật khác?" Thương thần thần sắc như thường, liếc nhìn Liêu Đan một cái, bình thản nói ra: "Ta muốn hắc diệu thạch, Long Văn Kim, ngươi có thể nghe qua những vật này." Chương 178, canh kim thành. 2, chương 178, canh kim thành. 2, hắc diệu thạch. Mắt lộ vẻ suy tư, Thiếu Khanh sau đó lắc đầu, nói ra, hắc diệu thạch là một loại cực đặc thù thạch đầu, không cần nói, này Phương thị, ngay cả tất cả Đại Phong quốc cũng chỉ có canh kim thành mới có kiểu này thạch đầu. Chẳng qua Long Văn Kim ta ngược lại thật ra hiểu rõ có một nơi sẽ có. Khương Thần cảm thấy kinh ngạc, người này có thể biết hắc diệu thạch cùng Long Văn Kim, cũng đúng kiến thức bất phàm. Về phần kia tinh thần ngân, Khương Thần ngược lại là không có hỏi. Theo Viễn Ngạo nói, tinh thần ngân chính là thiên thạch vũ trụ rơi vào sâu trong lòng đất, trải qua trên vạn năm hấp thụ đại địa tinh hoa hình thành thần kỳ khoáng vật. Mỗi một khối giá trị không thể đánh giá, này nam khu cũng sẽ không tồn tại tinh thần ngân, Khương Thần tự nhiên chưa từng có hỏi. Liêu Đan do dự một chút, nói ra: "Công tử, Long Văn Kim có giá trị không nhỏ, tại chân bảo các bên trong liền có một khối to bằng đầu nắm tay Long Văn Kim, như là công tử muốn đi, tại hạ cái này dẫn đường, chẳng qua vật này chào giá cực cao, công tử muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Dẫn đường?" Khương Thần quả quyết nói. Liêu Đan thấy Khương Thần chấp nhất, vậy không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Khương Thần thẳng đến chân bảo cát. Nam khu tự do phường thị, phạm vi cực lớn, mua bán thanh âm nối liền không dứt. Trên mặt đất khắp nơi đều là từng cái võ giả bày xuống giản dị quầy hàng. Trên đó các loại đan dược, vũ khí, bí tịch và cái gì cần có đều có, thậm chí có không ít hình thù kỳ quái vật, vậy khả năng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tỷ như sinh động như thật tỷ nữ khối lỗi, từ đầu đến chân, toàn thân mỗi một tấc làn da cũng bóng loáng mềm mại, trên người mỗi một chỗ cũng thực quá thật, cùng chân nhân không khác. Không ít yêu ma đầu cốt, phụ triện, kỳ dị quần áo, hiếm lạ vật phẩm và rực rỡ muôn màu, hấp dẫn lấy không ít người ngừng chân quan sát. Hai người lúc hành động, Liêu Đan cũng tại Khương Thần bên cạnh cho nói rõ chi tiết nhìn đi ngang qua tất cả. "Công tử, ngươi nhìn xem tiểu nha đầu kia, nàng dường như mua đếm rõ số lượng nguyệt liền sẽ tới đây, nàng bán ra vật đều là quỷ vật thứ ở trên thân. Còn có cái đó Tặc Mi thử nhãn lao đầu, công tử cần phải cảnh giác cao độ, hắn chỗ bán vật đều là tàn thứ phẩm. Chẳng qua người này khẩu tài cực kỳ cao minh, ngược lại cũng lừa gạt không ít người, trước đó vài ngày ta thấy có người đuổi giết hắn, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được." "Tiểu nữ hài kia, đừng nhìn nàng bề ngoài chỉ có mười mấy tuổi, thực chất đã 30 mấy, nàng trô bán vật hàng đẹp giá rẻ, danh tiếng rất cao." Trên đường đi, Khương Thần nhiều hứng thú, theo Liêu Đan lời nói, một xem xét đi. Nơi này cùng kiếp trước siêu thị cũng không khác biệt, chỉ là giao dịch thứ gì đó có chút khác biệt thôi. Nơi đây giao dịch, như xuất hiện trọng bảo hoặc là tài nguyên lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới đạo trích người nhìn trộm, vì sao nơi này võ giả vẫn là như thế nhiều? Khương Thần lơ đãng hỏi. Liêu Đan đáp lại nói ra: "Công tử có chỗ không biết, phàm là đi vào trong phường thị giao dịch người, thường thường không đơn độc tới đây, tự nhiên không sợ người khác nhìn trộm. Tượng công tử cường giả như vậy tự nhiên không sợ, chẳng qua nếu lo lắng việc này cũng được, theo phường thị cửa chỗ nào vì ngân tử thuê mấy tên cường giả thủ hộ. Huống hồ phường thị còn có quy định, nếu vô cớ gây chuyện, đem lại nhận nghiêm khắc chế tài, tự nhiên dẫn tới không ít tiểu thương." Khương Thần âm thầm gật đầu. Sau một lát, Liêu Đan mang theo Khương Thần đi tới một chỗ tựa như cung điện bình thường cửa hàng, rộng lớn địa đứng vững. Nó cửa mặt như cùng tiên giới điêu các một đẽ, trong đó người làm thuê cũng đều tu vi không cạn. "Công tử, đây cũng là chân bảo lầu, ngươi muốn Long Văn Thạch ở ngay chỗ này không?" Chờ Liêu Đan nói xong, "Chó ngoan đừng cản đường." Một tiếng ngạo nghễ rêu cận, theo phía sau hai người chuyển đến, mang theo một cổ bá đạo khí thế, hướng phía hai người phương hướng một đường quét sạch mà đi. Chỗ đến, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, sôi nổi nhường đường. Công tử, chúng ta mau tránh ra, đó là Bạch gia người, tại Nam khu có thiên đại địa vị. Liêu Đan thấp giọng nhắc nhở, ra hiệu Khương Thần nhường mở con đường. Nhưng Khương Thần lại là thần sắc như thường, tay phải hắn nhẹ giơ lên, tùy ý hướng nhìn sau lưng vung lên, lập tức một cỗ quái phong ngay lập tức phá không mà lên, nhấc lên một hồi sóng lớn, xen lẫn chói tai tiếng thét, quét ngang sau lưng kia mở miệng người mà đi. Ngươi! Kia mở miệng người thấy Khương Thần ra tay, âm thanh bỗng nhiên lên cao. Nhưng Khương Thần vung ra quái phong gào thét mà qua, trong nháy mắt tan rã sau lưng khí thế ba động, nhanh chóng hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán. Tại không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tên thanh niên mặc áo xám đột nhiên bay rất ra ngoài mấy chục bước, người này sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm, chằm chằm vào Khương Thần. Đối mặt một màn này, Khương Thần thần sắc vẫn luôn bình tĩnh như nước, tinh thần lực khẽ quét mà qua, giây lát ở giữa thì nhìn rõ người này tu vi ba động. Chân nguyên nhất trọng thiên tu vi, sắc thực có cuồng vọng tư bản. Này hôi y thanh niên chằm chằm vào Khương Thần, trong mắt có lạnh lẽo hiện hiện, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, dám ngăn Bạch công tử con đường, cút. Hôi y thanh niên vừa mới dứt lời, Khương Thần trong mắt hàn mang lóe lên. Dưới chân hắn có thanh liên hiện hiện, thân thể về phía trước đạp mạnh, vừa mới động, tốc độ quá nhanh. Dường như trong chớp mắt, Khương Thần liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, hữu quyền về phía trước đẩy, một cỗ đại lực ầm vang ở giữa ngưng tụ đầu quyền. Không có bất kỳ cái gì tiếng xé gió, nhưng không gian bốn phía lại là vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng, tựa như tan vỡ đồng dạng. Đối mặt Khương Thần một quyền này, kia hôi y thanh niên sắc mặt đại biến, hắn sao vậy không nghĩ tới, đối phương một quyền phía dưới lại có bực này uy năng. Một quyền này đừng nói là hắn, cho dù là chân nguyên trọng thiên cường giả, muốn đón lấy đều cần hao phí cực lớn nguyên lực, hơi không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương. Hắn giờ phút này làm sao không biết chính mình đá vào tâm sát, hắn vô cùng muốn lui về phía sau, nhưng toàn thân lại thật giống như bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự cầm giữ bình thường, căn bản là không có cách nào di động nửa phần, chỉ có thể nhìn thấy năm đấm kia ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn. Chóp mũi của hắn mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu trúng rồi một quyền này, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Người này kỳ thực đã ý thức được Khương Thần có sâu không lường được tu vi, nhưng hắn còn dám khẩu xuất của ngôn, trừ ra có hơn người tu vi, chính là có kinh thiên thân phận. Công tử cứu ta. Dừng tay. Một thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên theo hôi y thanh niên sau lưng chậm chậm truyền đến, đúng lúc này, một đạo thanh quang tùy theo mà đến. Này thanh quang là một thanh thuần trắng trường kiếm, tốc độ cực nhanh, trên trường kiếm ẩn chứa đáng sợ tinh thần ý chí, vừa va một cái phía dưới, thẳng đến Khương Thần mà đi. Khương Thần mắt sáng lên, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nguyên lực phun trào, ngón trỏ trong chốc lát kim quang nồng đậm, hắn đối với chạy nhanh đến mũi kiếm một chỉ mà đi. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt một chỉ, kỳ thực thượng đồng dạng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ở chỗ này tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, trường kiếm chạm đến đầu ngón tay trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thủy âm thanh, trường kiếm kia tại một chỉ này phía dưới, tách ra một lỗ hổng, sau đó bay ngược trở về. Một tiếng nhẹ kêu từ phía sau truyền ra. Nhưng Khương Thần hữu quyền đột nhiên một quyền rơi trong hư không, một cỗ lực phản chấn đã rơi ở phía trước kia xuất khẩu của ngôn thanh niên trên ngực. Thanh niên sắc mặt lập tức dâng lên không bình thường hồng nhuận chi sắc, thình lình phun ra một ngụm đỏ sẫm máu tươi. Cả người hắn hai mắt ảm đạm, đang lui ra phía sau mấy bước, thân thể lắc một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi phế đi tà căn cơ. Giờ khắc này, thanh niên sắc mặt như là người chết tái nhận. Tính ngươi vận khí tốt, đổi lại trước mấy ngày ta, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Khương Thần cũng không có tiêu diệt người này, nhưng là hủy diệt rồi người này căn cơ, trực tiếp đem tu vi của hắn theo chân nguyên nhất trọng thiên đánh về ngưng ý cảnh. Sau đó, Khương Thần thu quyền, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trường kiếm kia chạy nhanh đến phương hướng. GS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 179, bá đạo. Chân bảo các đấu giá hội. 1, chương 179, bá đạo. Chân bảo các đấu giá hội. 1, tu vi đạt tới Khương Thần bây giờ loại tình trạng này, lục thân chi lực cường hãn đến đáng sợ, mọi cử động năng lực mang theo cường đại lực sát thương. Hắn bây giờ đối với binh khí ỷ lại rất ít. Cùng người chém giết lúc, binh khí mặc dù cường đại, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, binh khí chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Tự thân cường đại tinh thần ý chí phối hợp tự thân tu vi, mới là chỗ đáng sợ. Đương nhiên, như binh khí cực mạnh, là linh khí trở lên cấp thì là chuyện khác. Vị huynh đệ kia, hảo thủ đoạn, không biết cao tính đại danh. Một bình thản mang theo giọng nghi ngờ, theo phương hướng sau lưng chuyển đến. Theo âm thanh sau đó, đi ra một cao thân ảnh. Đây là một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, hẹn 25-26 tuổi, hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt thâm thúy. Trong mắt có không che giấu chút nào cao ngạo tâm ý, nhìn mọi người như là đối đãi con kiến. Hắn chậm rãi đi tới, theo hắn đến, vậy không biết có phải hay không là trùng hợp, bốn phía bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, nương theo lấy một cỗ nặng nề cảm giác đè nén. Hắn quanh thân tỏa ra một cỗ cường hãn ba động, có thể tất cả tới gần người của hắn tất cả đều tâm thần minh minh. Hắn chậm rãi tới gần Khương Thần, bên hông cài lấy một thanh bạch ngọc trường kiếm, có loại trời sinh khí chất quý tộc. Là Bạch công tử. Cái đó người trẻ tuổi đã trung thiết bản. Một tên bày quầy bán hàng lão nhân mắt lộ ra không đành lòng. Thực sự là mới sinh con nghe a, ngay cả Bạch công tử đường cũng dám ngăn cản. Trung quanh không ít người thở dài. Trước đó có một mới tới, chính là ngăn cản Bạch công tử nói, bị đánh gãy hai chân, không nghĩ tới hôm nay có trò hay để nhìn. Cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác, bắt quái là thiên tính của bọn hắn. Công tử, nếu không chúng ta nhận cái sai, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện a. Một bên Liêu đang nhịn không được thiện ý nhắc nhở, hai chân của hắn còn đang run rẩy, này Bạch gia hắn căn bản đắc tội không nổi. Khương Thần đối với trung quanh âm thanh nhắm mắt làm ngơ, tinh thần lực của hắn khẽ quét mà qua, trong nháy mắt thì xuyên thủng người này tu vi. Chân nguyên tam trọng thiên, nhưng một thân nguyên lực thâm hậu, hiển nhiên là tên thiên tiêu. Hắn đồng tử híp lại, trên mặt không hề bận tâm, chậm rãi mở miệng, "Khương thần, ngay cả ta chân nguyên tam trọng thiên tinh thần lực lại nhìn không ra người này tu vi, lẽ nào trên người hắn có dấu che giấu khí tức bảo vật?" Nam tử mắt lộ ra hoài nghi. "Khương thần, lẽ nào là Đông khu tên kia đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng? Duy nhất trọng thiên tu vi tiêu diệt tứ trọng thiên cường giả sử thi cấp thiên tài." Nam tử thầm nghĩ trong lòng, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Khương thần, nhìn một cái, con ngươi của hắn có hơi co vào. Hắn lai lịch không nhỏ, tự nhiên có thể biết được Khương thần hành động đã truyền khắp cả tòa Quang Minh thành. Có người nói hắn là Quang Minh thành thiên tiêu số 1, một thân chiến lược vô song, đồng thời làm người có thù tất báo, lạnh lùng vô tình, là một tên thị huyết như mạng sát thần. Hắn thích nhất trảm thủ, tại bị diệt Thanh Long hội thời điểm, thì từng tự tay chém dụng hơn 10 tên chân nguyên cường giả đầu lâu. Tuy nói hắn chỉ là một tên tuần bộ trưởng, nhưng cho dù là cựu khanh một trong Tả Trung Nguyên cháu trai, Tả Thiên Kình cũng bị này người vô tình chém giết. Càng là hơn mức đến Quang Minh thành triệt để không có người nhà họ Tả nơi sống yên ổn. Có đồn đại nói hắn đứng sau lưng một tôn cường giả tuyệt thế, căn bản không sợ Tả Trung Nguyên. Nhưng bất luận làm sao, người này cho tới hôm nay cũng sống được thật tốt, bản thân cái này thì lộ ra không tầm thường. Người này biểu hiện quá mức bình tĩnh, trong mắt lạnh ý ngay cả hắn cũng âm thầm kinh hãi. Đây tuyệt đối là giết qua không ít người, trong mắt mới có sát ý hàn mang. Giờ khắc này, bạch y nam tử chắc chắn người trước mắt chính là vị kia ngay cả hình độ người cũng dám chém chết mấy nhân. Hắn cảm thấy cho dù không thể trở thành bằng hữu, vậy không cần thiết tùy tiện đắc tội hắn. Bạch y nam tử âm thầm nhìn như ngang ngược càn rỡ, kỳ thực trong lòng có mảnh tu vi đến mức hiện nay, há lại một người lỗ mãng. Bất quá, bạch y nam tử còn chưa mở lời, bên cạnh hắn cái đó bị Khương thần quyền phong hủy đi căn cơ thanh niên, sắc mặt trắng bệch, hung dữ chằm chằm vào Khương thần, nói: "Công tử, chính là người này dám can đảm cản đường, thật không đem ngài nhìn ở trong mắt, giết hắn." Khương thần nghe vậy, ánh mắt lanh ý càng đậm một kia. Mà nam tử kia nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt lộ bột một chút, hắn sợ đắc tội người trước mắt, có thể nô tài kia ngược lại tốt, lại còn muốn giết hắn. Đây không phải hại hắn sao? Giờ phút này hắn nhíu mày, nghĩ mau chóng bù đắp. Sau đó, tại không ít người vây quanh trong ánh mắt kinh ngạc, hắn sắc mặt hung ác, đột nhiên rỗi ra một cái tát hướng phía Hôi Y thanh niên gõ má phiến đi qua. Cút! Lại đối với Khương công tử vô lễ như thế. Một tát này lực đạo cực lớn, Hôi Y thanh niên nửa bên mặt cũng bầm méo, răng đoạn mất 5-6 khỏa, liên đối người bay rất ra ngoài 7-8 mét. Một màn này, nhiều người vây quanh không khỏi lộ ra hoài nghi cùng kinh ngạc. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia người trẻ tuổi lẽ nào lai lịch phi phàm, ngay cả Bạch công tử đều muốn lễ nhượng ba phần. Tiểu tử kia nói hắn là Khương thần, lẽ nào Khương thần hai chữ có cái gì lai lịch to lớn? Một lão giả lộ ra suy tư thân sắc. Khương thần, Khương thần, Khương thần. Sau đó cái kia đục ngầu ánh mắt đột nhiên toát ra một cỗ hoảng sợ. Ta nhớ được vị kia ngay cả Tả Thiên Kình cũng dám giết chết tuần bộ trưởng cũng kêu tên này. Lẽ nào hắn chính là Khương thần? Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người mắt lộ ra kinh ngạc cùng kính sợ. Khương thần hai người kia dường như tràn đầy ma lực, để người nghe mà sinh ra sợ hãi. Mà Khương thần giờ phút này hơi nhíu mắt, nhìn về phía Bạch Y nam tử. Ngươi biết ta? Kính đã lâu Khương công tử đại danh, tại hạ Bạch Phong. Bạch Phong cung kính gật đầu chắp tay hành lễ, cho dù hắn cũng chỉ là thiên tài, có đó không Khương thần trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý, rốt cuộc thiên tài cũng là điểm đẳng cấp. Mà kia bị đập bay Hôi Y thanh niên khẽ giật mình, trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mặt xám như cho tàn. Trên mặt đau rát vậy che giấu không được trong lòng lạnh bớt. Giờ phút này, hắn liền xem như có ngốc, vậy đã hiểu bạn nhất nếu là làm cho đối phương sinh lòng bất mãn, hôm nay tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi mồ hôi lạnh. Ngay cả đội dãy rủa nhìn bò lên, hướng phía Khương thần quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Khương đại nhân, van cầu ngài tha ta. Ta cho ngài dập đầu. Phanh phanh phanh, áo xám nam tử mỗi dập đầu một lần, trên mặt đất gạch xanh trên đá vết máu liền sẽ tăng thêm mấy phần. Chẳng qua Khương thần không nói gì, Hôi Ý thanh niên cũng không dám đình chỉ dập đầu. Người chung quanh nhìn về phía Khương thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cương giả vô luận đi đến nơi nào, cũng lại nhận xem trọng. Khương thần thần sắc như thường. Người làm trong nhà vô lễ, mong rằng Khương huynh đại nhân không đội tiểu nhân qua. Bạch Mộ đến từ Chân Long Thành, gia huynh chính là Đại Phong học cung Bạch Hạo, không biết Khương huynh sư thân ở nơi nào. Bạch Phong tư thế thả rất thấp, nhưng hắn lại lơ đãng để huynh trưởng của hắn Bạch Hạo, cái này khiến Khương thần ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn vậy từng nghe tới Đại Phong học cung, căn cứ hắn biết, Đại Phong học cung ở vào Chân Long Thành bên trong, trong đó tập kết tất cả Đại Phong quốc thiên tài xuất sắc nhất. Mỗi một cái bước vào Đại Phong học cung người, đều bị tại mỗi một lĩnh vực thượng có 102 đồng nhân thiên phú, là đúng nghĩa thiên kiêu đất tập trung. Vương công quý tộc, vương hầu tướng lĩnh đều sẽ đem con cái của mình đưa vào đến Đại Phong học cung tu luyện. Trong đó còn có truyền thuyết cấp thiên tài, lực áp cùng thế hệ. Nghe nói Đại Phong học cung người cầm lái càng là hơn một tên cường giả tuyệt thế, chân chính tiên nhân võ thánh. Khương thần vậy từng nghĩ tới, có cơ hội, nếu này Đại Phong học cung trong nhìn một cái, tới kiến thức hạ rộng lớn hơn bầu trời. Khương thần bình tĩnh, nói ra, một giới người rảnh rỗi thôi. Chương 179, bá đạo. Chân bảo các đấu giá hội. 2, chương 179, bá đạo. Chân bảo các đấu giá hội. 2, Bạch Phong thì là mỉm cười lắc đầu, nói ra, Khương huynh ngày sau nếu có thời gian rảnh, nhất định phải đi Chân Long Thành một chuyến, nhường tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị. Bạch Phong thái độ không kiêu ngạo không tự ti, toàn bẹn quên đi chuyện lúc trước, chẳng qua Khương thần vậy không có để ý, hắn gật đầu một cái, theo sau đó xoay người, về phía trước mà đi. Liêu Đan thì là nội tâm cuồng loạn, theo sát Khương thần phía sau, sợ cùng được chậm, xuất hiện biến cố thai họa chính mình. Bạch Phong thì là một thằng cung kính nhìn qua Khương thần thân ảnh, ánh mắt lộ ra thâm ý, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, tại hắn không để cho ngươi đứng lên trước đó, ngươi thì tiếp tục dập đầu xuống dưới. Mãi cho đến Khương Thần thân ảnh chậm rãi bước vào chân bảo các bên trong, Bạch Phong ánh mắt mới chậm rãi thu hồi. Hắn nhìn bên cạnh còn đang ở dập đầu người hầu một chút, nói, nếu hắn không có tha thứ ngươi, ngươi cũng không cần quay về. Vì một người hầu, nhường Khương Thần lòng có khúc mắc, lợi bất cập hại. Huynh trưởng để cho ta tận lực lôi kéo người này, Đại Phong học cùng trong tranh đấu lại giống như kịch liệt, ngay cả huynh trưởng bực này tồn tại đáng sợ đều muốn bốn phía lôi kéo thiên tài. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, đi vào bên cạnh một gian khí thế hùng vĩ cửa hàng. Hắn vừa tiến vào, bên trong tất cả mọi người sôi nổi tâm thần run lên, tất cả đều thức thời rời đi, cực kỳ bá đạo. Mà kiểu này bá đạo vậy kéo dài đến người hầu trên người, do đó mới có tình cảnh lúc trước. Mà Khương Thần giờ khắc này ở Liêu Đan dẫn đầu xuống, dần dần tới gần chân bảo cát, hắn do dự một chút nói ra, Khương công tử, vào trong chân bảo cát cho dù không mua bất luận gì đó, cũng cần một vạn lượng bạc. Khương Thần nghe vậy, hơi kinh hãi, chẳng qua vào cửa muốn một vạn lượng bạc, này chân bảo cát hắn ngược lại vậy nghĩ kiến thức một chút. Hắn gật đầu một cái, tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, dậm chân đi vào chân bảo cát. Đi vào bên trong, trong đó xa hoa vô cùng, vàng son lộng lẫy, giống như cung điện. Đập vào mắt hy vọng, đại điện trong tỏa ra ánh sáng lung linh, chừng 100 dung mạo tú lệ, vóc người nóng bỏng nữ tử đứng thành một loạt. Các nàng nhất trí bên trong mặc mỏng cánh ve hà ảnh xa hương hoa hồng hung y liễu, thắt eo xanh tươi vung hoa mềm yên la váy, áo khoác một kiện uốn lượn lê đất màu trắng hoa mai. Cánh ve xa, mỗi một nữ tử cũng eo như mảnh liễu, bờ vai như được gọt thành, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Các nàng động tác một cách lạ kỳ nhất trí, cúi đầu cung nên quý khách, lộ ra một mảnh xuân quang. Nơi này linh khí bốn phía, nhiệt độ thích hợp, càng bố trí có nhiều cái tụ linh trận pháp, hội tụ đất trời bốn phía linh khí. Linh khí nồng nặc, đập vào mặt, Liêu Đan trợn mắt há hốc mồm, một màn trước mắt là hắn đời này chưa bao giờ thấy qua. Nhất là này linh lực nồng đậm, vừa xa hắn chứng kiến thấy tất cả chỗ. Ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, thì có thể cảm nhận được không ít chỗ tốt, chẳng thể trách này chân bảo các nhập môn muốn một vạn lượng bạc. Chỉ cần đợi cái trước nửa canh giờ, đối tự thân có chỗ tốt lớn. Khương Thần nhìn lên trước mắt một loạt nữ tử, nổi bật tiên tư, các có sự khác biệt, nhưng mỗi một cái cũng đều là tuyệt mỹ. Mà ở sau lưng hắn, trưng bày nhìn từng tòa hoàng kim tòa đài, tòa dưới đài khắc họa nhìn trùng ngư, chim thú, tràn ngập vật bị. Mà ngồi trên đài thì là để đó các loại kỳ dị vật, linh đan diệu dược, phụ triện và loại hình, cái gì cần có đều có. Tại một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền ra, đúng lúc này, cả người tư động lòng người mỹ phụ, từ một bên đầu bậc thang chậm rãi đi xuống. Đôi mắt đẹp của nàng quét qua, liền rơi vào Khương Thần trên người. Nàng này một bộ màu tím váy dài, dáng vẻ đường cong cực kỳ khoa trương, để người sau khi xem xong liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng kia một đầu như tơ lụa chân mềm tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, do ba chi mang màu tím thủy tinh châu truyền lên mảnh châm, nhẹ nhàng quấn quanh lên như mực tóc xanh. Giờ phút này nàng cùng với bước đi liên tiếp lắc lư, trước ngực một mảnh lay động. Mắt phải của nàng phía dưới còn dán ba cái mỏng như cánh ve tím nhạt mà nhỏ, theo phía trên chỉ riêng mang bắn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe lên mơ hồ chỉ riêng hoa. Khương công tử, thiếp thân Vân Nương, chào mừng đến dự chân bảo cát. Nữ tử âm thanh như thanh âm của nàng êm tai, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, nhàn nhạt ưu nhã. Thanh sắc nhu hòa ưu mỹ, nếu không phải muốn tìm cái hình dung, giống như mặc trung điệp thúy, nhẹ nhàng được dường như trong núi xẹt qua thanh phong, lũ lũ phiêu hương. Nàng này dung nhan, có thể xưng vô song, nhưng Khương Thần ánh mắt, lại là tại nữ tử này mắt phải phía dưới màu tím nhạt mảnh nhỏ bên trên, lưu ý thêm vài lần. Lấy tinh thần lực của hắn, tự nhiên có thể phát giác được, này ba cái tiểu phiến, là một kiện không tầm thường linh khí. Thậm chí này nữ nhân trên người trường bảo màu tím, cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Nàng này toàn thân trên dưới, bao gồm hung ý cũng có giá trị không nhỏ, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, như thế tài đại khí thô, cũng không hổ là chân bảo cát. Ta nghe nói nơi này có Long Văn Thạch bán ra. Khương Thần đi thẳng vào vấn đề, nhìn không chớp mắt, nhìn người phụ nữ hai mắt nói thẳng hỏi. Đối mặt Khương Thần ánh mắt, Vân Nương lộ ra ngượng ngùng nụ cười, đối với Khương Thần thi lễ một cái, nhẹ nói: "Long Văn Thạch là bảo vật hiếm có, hắn giá trị không thể đánh giá, chúng ta chân bảo các quyết định 10 ngày sau đem khối đó Long Văn Thạch tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Đến lúc đó mời Khương công tử đến tham dự đấu giá." Vân Nương nghe răng ngọt ngào cười, để người như tắm gió xuân, sau đó lấy ra một tấm làm bằng vàng dòng đấu giá hội thư mời cùng kính đưa tới Khương Thần trước mặt. Khương Thần tha có thâm ý nhìn về phía mỹ phụ, chẳng qua hắn không có trước tiên tiếp nhận trong tay nàng thư mời. Đối với nữ nhân này biết mình nội tình, Khương Thần không có cảm thấy một tia bất ngờ, chân bảo các thế lực cường đại, chỉ sợ chính mình vừa tiến vào tự do phường thị, bọn hắn liền được thông tin. Long Văn Thạch đối với ta rất trọng yếu, ta cần phải bỏ ra cái gì mới có thể có đến Long Văn Thạch? Khương Thần tùy ý hỏi một câu. Rất thật có lỗi, có quá nhiều người đều muốn lấy được cái này viên Long Văn Thạch, chân bảo các bán cho ai, đều sẽ đắc tội những người khác, cho nên mới cử hành đấu giá hội, người trả giá cao được. Vân Nương lộ ra hài náy, kiên nhẫn là Khương Thần giải thích nói. Kia đấu giá hội cũng có người nào dự họp? Khương Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Việc quan hệ khách hàng việc riêng tư, liền xem như thiếp thân cũng không dám nhiều lời. Mỹ phụ vẻ mặt ủy khuất ba ba. Khương Thần đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Lần này đấu giá hội chỉ lấy linh tinh, Khương công tử có thể trước đó chuẩn bị kỹ càng nha. Vân Nương không quên nhắc nhở Khương Thần một câu. Cái gọi là linh tinh, thực chất thì là linh khí nồng đậm đến cực hạn sau đó, châu ngưng kết mà thành tinh thể. Một khối linh tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn linh khí, năng lực tăng tốc chân nguyên cảnh cường giả tu luyện. Nói chung, một viên linh tinh có thể đổi 10 vạn lượng bạch ngân, hay là có tiền mà không mua được loại đó. Khương Thần tiêu diệt Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên đám người, càng vơ vét Thanh Long hội cùng Tả gia nhiều năm như vậy tích xúc, cũng mới thu được 123 mai linh tinh. Có thể thấy được linh tinh chỗ chân quý. Khương Thần rơi vào trầm tư, chân bảo các bên trong có cao thủ tuyệt thế trấn thủ, Khương Thần cũng không dám mua bán ép buộc, chỉ có thể chờ đợi 10 ngày sau lại vỗ xuống Long Văn Thạch. Khương Thần khẽ thở dài một cái, sau đó ra chân bảo các. Phanh phanh phanh. Kia hồi y thanh niên vẫn như cũ còn đang ở giật đầu, trên đầu máu thịt bé bét. Nhưng thân làm chân nguyên cảnh, cho dù cảnh giới rất xuống, sinh mệnh lực vẫn như cũ kinh người. Coi như để hắn dập đầu cái 3 ngày 3 đêm, hắn vậy sẽ không dễ dàng tử vong. Cút đi. Khương Thần đồng tử híp lại, từ tốn nói. Hồi y thanh niên nghe vậy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt mừng rỡ, hướng phía Khương Thần cấu tạng. Nhìn Khương Thần thân ảnh biến mất sau đó, hắn mới như chút được gánh nặng, run run rẩy rẩy đứng lên thân. Đs, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ chưa tưởng mà lo lắng nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 180, thú vị Khương công tử. 1, chương 180, thú vị Khương công tử. 1, 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Buổi trưa, Quang Minh thành phía trước rộng rãi trên quan đạo, một cỗ phong trần mệt mỏi xe ngựa chính chậm rãi tới gần. Người đánh xe là một người cao mã đại, sắc mặt có chút tái nhợt, cái cằm có lông tơ nam tử. Hắn nhìn khổng lồ Quang Minh thành, giống như là một tòa cự nhân giống nhau đứng sừng sững ở phía trước, ánh mắt lộ ra rung động. Phương trụ, còn chưa tới sao? Phía sau xe ngựa truyền đến một tiếng có chút khàn giọng tiếng hỏi. Lão hổ, phía trước chính là Quang Minh thành. Phương trụ hưng phấn nói, liên đối nhìn đi đường mỏi mệt cũng trở thành hư không. Trong xe ngựa đầu lão hổ nghe vậy, vội vàng xốc lên rèm, nhìn phía trước to lớn thành lớn, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Là cái này Thiệu Dương quận chủ thành, Thăng Bình huyện thành và so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Lão hổ nhìn Quang Minh thành cao lớn cửa thành lầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Quang Minh thành là một tòa có lịch sử cự đại thành trì, màu nâu xanh tường thành, tràn đầy năm tháng cùng tang thương. Người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Phương trụ cưỡi ngựa xe, đi tới cửa thành lầu bên trái đội ngũ thật dài tiếp nhận vào thành kiểm tra. Nhưng có tiến thành thông lệnh. Hai tên thủ thành tướng sĩ ngăn lại Phương trụ xe ngựa, bàn hỏi: "Quân quan đại nhân, chúng ta là tìm đến người, cũng không có tiến thành thông lệnh." Phương trụ cung kính trả lời: "Quang Minh thành là Thiệu Dương quận chủ thành, muốn vào thành thì phải cần hợp pháp lý do, nếu như không có liền cần tiến thành thông lệnh. Đây là đại thành trì quy củ, đây là vì cân đối mỗi cái thành trì nhân khẩu số lượng, duy trì tại một cân đối trong. Nếu không tất cả mọi người hội tranh nhau chen lấn đi hướng đại thành trì, cho dù là Chân Long thành cũng không cách nào dung nạp nhiều như vậy nhân khẩu. Không có tiến thành thông lệnh, kia liền không thể vào thành, đây là quy củ." Một tên thủ thành tướng sĩ cười lạnh nói: "Nhanh chóng rời đi, đừng chậm trễ những người khác thời gian." Hán thúc giục nói, hắn gặp quá nhiều loại người này, sớm đã không thấy kinh ngạc. "Làm phiền đại nhân dàn xếp một chút, chúng ta theo Thăng Bình huyện thành đường xa mà đến." Phương trụ định nọ cười một tiếng, thần không biết quỷ không hay rút một tấm 100 lượng ngân phiếu nhét vào tên kia tướng sĩ trong tay. Tên kia tướng sĩ liếc một cái ngân phiếu mệnh giá, trong lòng mừng rỡ, nhưng mặt ngoài không hiện mảy may. "Vào." Phương trụ tươi cười rạng rỡ, tiếp tục giá trước ngựa được. "Chấm đã." Ngay tại Phương trụ cho rằng có thể thuận lợi vào thành, một tên thân mang cao lớn uy manh hắc giáp tướng sĩ mặt lạnh lấy cản xuống xe ngựa. Sau đó hắn đến tên kia thu Phương trụ ngân phiếu tướng sĩ trước mặt. "Giao ra đây." Hắc giáp tướng sĩ lạnh hừ một tiếng, vậy sẽ si vẻ mặt khó coi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, run rẩy giao ra 100 lượng ngân phiếu. "Đầu nhi, ta không dám, đều là người kia mạnh nhét vào trong tay của ta, ta là vô tội a." Vậy sẽ sĩ dọa được sắc mặt tái nhợt, thẳng tắp quỳ xuống, khiến cho cửa thành lầu hạ rối loạn tưng bừng. "Nhìn cái gì vậy, cái kia bảo thành, lại nhìn một chút, đem ngươi đổ vật toàn bộ niêm phong." Hắc giáp tướng sĩ quát lạnh một tiếng, nhất thời không ai lại nhìn nhiều, sợ rước họa vào thân. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, dám phá hoại vào thành quy củ, vậy chứ 50, khấu trừ tháng này bổng lộc. Đến tại hai người các ngươi, lại công nhiên phá hoại vào thành quy củ, nhiễu loạn trật tự. Các ngươi đến từ phương nào, vào thành làm gì?" Hắc giáp tướng sĩ sắc mặt lạnh lẽo. "Hồi lời nói của đại nhân, ta hai người đến từ Thăng Bình huyện thành, lần này trước đến tìm kiếm Khương Thần." Phương trụ ý thức được không thích hợp, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể chi tiết báo cho biết. "Thăng Bình huyện thành, Khương Thần." Hắc giáp tướng sĩ nghe được Thăng Bình huyện thành rõ ràng sương sở, sau đó nghe được Khương Thần tên sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên trong lúc đó dâng lên một cô ý lạnh. Cái kia sẽ không như thế trùng hợp a. Hắc giáp tướng sĩ nhíu mắt, hai người này chỗ muốn tìm người, sẽ không thật là người kia a? Các ngươi muốn đi đâu tìm hắn? Hắc giáp tướng sĩ lần nữa hỏi một câu, lần này trong giọng nói của hắn mang theo một tia tôn kính. "Hồi lời nói của đại nhân, trước mấy ngày Khương Thần gửi thư, hắn hiện tại ở tại Thanh Thiên lâu." Phương trụ hoài nghi nói, một bên lão hổ vậy vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng hắn phát giác được Hắc giáp tướng sĩ ngữ khí biến hóa, trong lòng có chút suy đoán. Lẽ nào Khương Thần làm chuyện gì? TTT. Mà ở Phương trụ vừa mới dứt lời, cả cái cửa thành lầu tất cả nghe được tướng sĩ, không hít vào một hơi. Thật là tìm đến Khương Thần, Hắc giáp tướng sĩ lạnh cả tim. Lẽ nào là bằng hữu của hắn? Thân thể hắn đều đang run rẩy, trong mắt không ở toát ra vẻ kính sợ. Hắn là các ngươi người nào? Cho dù sợ hãi, hắn hay là nhiều hỏi một câu. Hắn là bằng hữu của ta, chính là hắn để cho chúng ta đến Quang Minh thành. Phương trụ nghi ngờ không thôi mở miệng. Lần này tiêu rồi. Hắc giáp tướng sĩ trong lòng lộn bộ một chút, cái đó giết người như ngoé Khương Thần, đúng là trước mắt hai người này bằng hữu. Lỡ như kia Khương Thần hiểu rõ, ta lại làm khó bằng hữu của hắn. Hắc giáp tướng sĩ trong lòng dâng lên một cố lành ý, vấn đề này nếu xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình thiên đại phiền toái. Nguyên lai là Khương đại nhân bằng hữu, các ngươi vì sao không nói sớm a? Hắc giáp tướng sĩ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Thất thần làm gì, nhanh cho hai vị đại nhân châm trà đổ nước a. Hắc giáp tướng sĩ phân phó, phía sau hắn mấy người nhất thời phản ứng lại. Vội vàng chuyển đến hai tấm dễ chịu ghế dựa mềm, rót hai chén trà xanh, cung kính đưa tới Phương Trụ lão hổ trước mặt. Lần này đến phiên bọn hắn có chút hồ đồ rồi, những người này đến tụt cùng muốn làm cái gì? Không cần, chúng ta chỉ nghĩ nhanh lên đi Thanh Thiên lâu. Phương Trụ ấy náy cười một tiếng. Hai vị đại nhân chờ một lát liền có thể, chúng ta cái này là ngài dẫn đường. Hắc giáp tướng sĩ không dám trễ nải một lát, cưỡi lấy một con ngựa cao lớn, tự mình tại phía trước dẫn đường. Một đường hộ tống, chỉ chốc lát sau liền đi tới Thanh Thiên lâu. Hai vị đại nhân, chuyện hôm nay như có đắc tội, còn xin cố tha thứ. Hắc giáp tướng sĩ thái độ hạ thấp rất thấp, sợ Khương Thần tìm bọn hắn tính sổ sách. Phương Trụ chắp tay đáp lễ, lập tức cùng lão hổ liếc nhau một cái. Khương Thần tiểu tử kia rốt cục làm sự tình gì? Phương Trụ vẻ mặt kinh ngạc. Chờ chút sẽ biết. Theo tới gần, hai người trong mắt kinh ngạc càng đậm. Dừng bước, làm hai người tới gần Thanh Thiên lâu, chính muốn đi vào thời điểm, phía trước thình lình truyền ra lệnh băng âm thanh, lập tức xuất hiện hai tên sắc mặt khó coi người thanh niên. Thanh Thiên lâu chính là Khương đại nhân tư nhân trọng địa, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Tư nhân trọng địa. Phương Trụ cùng lão hổ liếc nhau một cái, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Trước mắt này lớn như vậy Thanh Thiên lâu, lại là Khương Thần tư nhân trọng địa. Bất quá vẫn là lão hổ bình tĩnh, hắn xuống xe ngựa nói ra, làm phiền hai người thông báo một tiếng, ta hai người tới nơi đây tìm kiếm Khương Thần. Hai tên người thanh niên liếc nhau một cái, bên trong một cái tương đối lớn tuổi thanh niên vẻ mặt không xác định hỏi, hai vị thế nhưng Phương Trụ cùng lão hổ. Đúng vậy. Hai người gật đầu. Hai vị đại nhân mau mau mời vào, Khương đại nhân đã chờ đợi đã lâu. Kia hai tên người thanh niên nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra kính ngưỡng, cung kính nói: "Thanh Thiên lâu, ngũ tầng, Kim Bích Huy Hoàng hội khách đại sảnh." Lão hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Khương tiểu tử, vì sao thủ thành tướng sĩ vừa nghe đến tên của ngươi, thái độ đối với chúng ta biến hóa như thế đại? Còn có này Thanh Thiên lâu lại là ngươi tư nhân trọng địa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Chương 180, thú vị Khương công tử. 2, chương 180, thú vị Khương công tử. 2, Thang Bình huyện thành là vắng vẻ nhất mấy cái thành trì một trong. Thông tin tự nhiên phụ kín, lão hồ hai người không biết đạo xảy ra tại trên người Khương Thần sự việc, vậy tình có thể hiểu. Khương Thần đầy mắt buồn rỡ, nhìn Phương Trụ cùng lão hồ nói ra, đây hết thể nói rất dài dòng. Tất nhiên lão hồ bọn hắn muốn mở, Khương Thần cũng không có dấu giếm, dứt khoát đem đi vào Quang Minh thành phát sinh mọi thứ đều nói cho hai người nghe. Chỉ chẳng qua hắn biến mất một chút về tự thân chuyện cơ mật. Sau nửa canh giờ, lão hồ cùng Phương Trụ đã sớm rung động được trận mắt há hốc mồm, thật sự là Khương Thần trong khoảng thời gian này trải nghiệm, có thể xưng truyền kỳ. Khương tiểu tử, ngươi vậy quá mạnh, dám chặt tả Trung Nguyên tôn nhi. Lão hồ hướng phía Khương Thần dựng lên một ngón tay cái. Ta cũng là vì tự vệ mà thôi, người không phạm ta, ta không phạm người. Khương Thần khoát khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người ta cũng đến bản nạn, tự nhiên muốn đem hắn chặt. Sau đó hắn bá đạo mở miệng. Chuyện đã thành thuyền, nếu như các ngươi sợ sệt bị ta liên lụy, hiện tại là có thể rời đi, đương nhiên sẽ không có việc. Khương Thần do dự một lát, nói. Tiểu tử ngươi nói gì vậy? Không phải liền là một tả trung nguyên sao? Lão phu nếm qua muối đây ngươi nếm qua cơm cũng muốn nhiều, làm sao có khả năng e ngại? Phương Trụ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng nhìn lão hổ cũng tỏ thái độ, hắn trầm mặc một lát vậy nghiêm túc gật đầu. Vậy ta an tâm. Khương Thần lộ ra ý cười, hắn vẫn đúng là sợ lão hổ cùng Phương Trụ lâm trận bỏ chạy. Lão hổ ngươi không phải mưu cầu danh lợi các loại nghiên cứu sao? Này Thanh Thiên lâu địa ba tầng dưới tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi, ta đã để người sửa sang lại, bên trong nhìn các loại ngươi cảm thấy hứng thú thứ gì đó, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Thật tốt. Lão hổ mừng rỡ đáp lại, hắn không thể hiện tại thì tiến về Thanh Thiên lâu tầng hầm. Phương Trụ, đây là đồng khu trung ương nhai đạo 120 cửa hàng khế đất, tất cả đều giao cho ngươi quản lý. Khương Thần lấy ra một đống lớn khế đất đưa cho Phương Trụ. Dùng năng lực của các ngươi, đủ khả năng kiếm lấy các loại tài nguyên. Khương Thần nghiêm túc nói. Đừng nhìn hiện tại Đại Phong quốc một mảnh tường hòa, ta có dự cảm, tương lai tuyệt đối sẽ chuyện gì phát sinh. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lão Hổ cùng Phương Trụ nghe vậy, liếc nhau một cái, trịnh trọng gật gật đầu. Qua một đoạn thời gian, Trương Hoành bọn hắn vậy sẽ tới, ta sẽ để bọn hắn hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Về phần làm tới trình độ nào, thì nhìn xem các ngươi phát huy. Thời gian vậy trong lúc vô tình trôi qua, mấy ngày nay, Khương Thần bán sạch không ít linh đan rượu dược cùng hai kiện linh khí, cuối cùng gom góp hơn 300 mai linh tinh. Tăng thêm trước kia hơn 100 mai, hiện ở trong tay của hắn có hơn 500 mai linh tinh, đây là một bút khổng lồ tài nguyên. Cho dù linh tinh chưa đủ, hắn cũng được xuất ra lôi kiếp dịch đổi, đối với lần này đấu giá hội, hắn tình thế bắt buộc. Vậy ngày sau đó, chân bảo các tổ chức đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Cong. Tiếng chuông vang vẳng vang lên, truyền khắp tất cả Quang Minh thành, đây là chân bảo các linh khí chuông lớn phát ra tiếng vang. Chiêu cáo Quang Minh thành tất cả mọi người đấu giá hội tức đem bắt đầu. Mỗi khi dạng này chuông tiếng vang lên, tất cả Quang Minh thành đều sẽ hoành động, lần này cũng không ngoại lệ, rất nhiều người mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hướng phía chân bảo các phương hướng mà đi. Chân bảo các trong cung điện, giờ phút này đệ nhất tầng dường như không còn chỗ ngồi, đông đảo cường giả sôi nổi tới đây. Khương Thần bước vào lúc, cái đó trước đó chiêu đãi qua hắn mỹ phụ Vân Nương lúc này cũng tại ở trong đại điện, đang cùng mấy cái quen biết tu sĩ đàm tiếu thật vui, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy Khương Thần, đôi mắt đẹp hơi sáng. Nàng đội vàng hướng bên cạnh tu sĩ cáo tử, nhanh đi mấy bước. Khương Thần bên cạnh, cung kính nói ra, Khương công tử năng lực đến tệ các đồng tất sinh huy, nơi đây lộn xộn, còn xin theo ta thượng lộ ba. Hôm nay Vân Nương khí chất xuất trần, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết ra thịt, trên chân một đôi mạ vàng dày dùng bảo thạch trang trí. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, phản phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử bình thường, khoe miệng của nàng câu lên một vòng nụ cười, giống như pháo hoa như có như không hư vô mà rực rỡ. Bốn phía không ít người hơi hơi kinh ngạc, phải biết Vân Nương trong chân bảo các ngồi ở vị trí cao, tiền đồ vô lượng, cùng người lui tới luôn luôn không tiêu ngạo không tự ti. Mà một màn trước mắt, đúng là hiếm thấy, thế là không ít người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Khương Thần. Nhìn một cái, mọi người nhất thời trong lòng thất kinh. Khương Thần tu vi, trong mắt bọn hắn nhìn tới, cùng thường nhân không khác, trên người không có một tia khí tức ba động. Nhưng nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ chưa đủ, năng lực lại tới đây, còn có thể bị Vân Nương tự mình tiếp đãi người, lại há có thể là nhân vật tầm thường. Vị công tử kia dường như nhìn rất quen mắt, ta hình như ở đâu nhìn thấy qua. Đại điện bên trong có một người trẻ tuổi nhìn Khương Thần rời đi bối cảnh, chần chờ tự nói. Bên kia, mỹ phụ Vân Nương, tại phía trước dẫn đường, theo đi lên đài giai, dáng người của nàng đang không ngừng chập chờn. Bờ mông run lên một cái, càng là hơn tại trong lúc lơ đãng hiển lộ ra kinh người thân thể đường cong. Đẹp mắt nhục thể liên miên bất tận, thú vị linh hồn vạn dặm tròn một. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Khương Thần bình tĩnh đối đãi, chỉ là tại nội tâm một thằng nghĩ linh tinh. Tại Vân Nương dẫn đầu xuống, Khương Thần lên lầu 3, tất cả lầu 3 chỉ có 10 căn phòng nhỏ, mỗi một cái gian phòng trong đó xa hoa vô cùng. Đây là chân bảo các chuyên môn là quý khách mà lưu khu vực, không còn nghi ngờ gì nữa, Khương Thần ở trong mắt chân bảo các, đáng giá là Khương Thần lưu lại một phòng. Nàng mang theo Khương Thần đi tới thứ 10 phòng sau đó, tương bồi một chút sau đó, liền chủ động đứng dậy cáo lui. Làm Vân Nương đi ra phòng lúc, tại sáng ngời chiếu rọi phía dưới, dung mạo trong suốt như ngọc, như mới nguyệt sinh bó tay, xinh đẹp không gì tả nổi. Sớm tại 10 ngày trước, chân bảo các đối với Khương Thần hứng thú cực đồng, tăng thêm Khương Thần vừa không có tuần bộ thân phận, chân bảo các tự nhiên muốn kéo khép lại Khương Thần. Thế là liền có Vân Nương thăm dò, có thể Vân Nương không hề nghĩ rằng, Khương Thần tập trung vậy mà như thế mạnh. Tại chính mình như có nếu không có thế công dưới, thế mà còn năng lực gìn giữ thanh tình. Cái này khiến Vân Nương trong lòng có chút tức giận, chẳng qua nàng là nữ tử thông minh, tự nhiên không có làm quá mức, điểm đến là dừng. Thú vị Khương công tử. Vân Nương nhìn thoáng qua Khương Thần chỗ phòng, liễu diễu tự nói. Mà ở lầu 3 Khương Thần chỗ bên trong phòng, có chân bảo các đệ tử đưa tới chân quý đặc sản hoa quả, chẳng qua Khương Thần không có đi động. Hắn ngồi ở phòng vị trí này, chỉ cần xuống dưới nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy một tầng đại điện vị trí trung tâm, có một chỗ nền tảng. Chỗ nào? Chính là một lúc tiến hành đấu giá chỗ. Chỉ chốc lát sau, lầu một đại điện bên trong, xinh đẹp động lòng người Vân Nương đi lên nền tảng. Thời khắc này nàng đã đổi lại một thân màu tím nhạt váy áo, trên người có thêu tiểu đóa màu hồng nhạt hoa rành rành. Tóc tùy ý địa vén một thả lỏng búi tóc, nghiêng cắm một đóa màu tím nhạt châm hoa, có vẻ mấy phần tùy ý nhưng không mất trang nhã. Lược thi phấn trang điểm, môi son không gọi và hồng. Nàng đi vào chính giữa bình đài khu vực, vừa cười vừa nói nói, các vị quý khách, để mọi người đợi lâu, chân bảo các đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lời vừa nói ra, tất cả đại điện ngay lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong, chờ đợi nhìn kiện thứ nhất chân quý vật phẩm tiến hành đấu giá. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 181, Thái Sơ Di Chỉ, cạnh tranh thần thạch. 1, chương 181, Thái Sơ Di Chỉ, cạnh tranh thần thạch. 1, lầu 3 tầm mắt vô cùng tốt, Khương Thần ngồi ở phòng một tấm rộng rãi dễ chịu mềm trên ghế da, hướng xuống nhìn một cái tất cả phòng bán đấu giá nhìn một cái không sót gì. Lúc này giao dịch đã bắt đầu. Thời cao trên bình đài Vân Nương, hội tụ ánh mắt mọi người. Ngay cả Khương Thần cũng nhịn không được cảm khái, nàng này sát thực mỹ lệ, loại xinh đẹp này càng nhiều địa thể hiện tại khí chất của nàng ăn nói bên trên. Tăng thêm nàng bất luận là dung nhan hay là dáng người, đều là tốt nhất chi tư, tự nhiên gây cho người chú ý cho dù không tham dự chủ bán đồ, nhìn nàng vậy là một loại khả năng nhìn bên trên cực hạn hưởng thụ. 1.000 năm linh dược cam lam thảo một gốc, giá quy định 5 mai linh tinh. Vân Nương nghe răng cười một tiếng, thanh âm của nàng rất êm tai, như chảy nhỏ giọt nước chảy, linh hoạt kỳ ảo tươi mát. Nương theo lấy nàng chậm rãi nói ra, một tên dung nhan tú lệ, thân mang một bộ đỏ chót váy tơ cô gái trẻ tuổi, bưng lấy một ngọc chất hộp gấm chỉ hoan bước ra ngoài. Trên hộp gấm là một gốc có 1.000 năm, toàn thân lam tử sắc cây. Rễ cây thượng tồn tại thất cái lá cây, mỗi một chiếc lá cũng trong suốt long lanh, tỏa ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Linh dược một sáng lên 1.000 năm, dược lực cùng giá trị đều sẽ tăng vọt mấy lần. Đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là loại cấp bậc này đồ vật, Thương Thần cũng nhịn không được tò mò, phía sau lại sẽ có loại nào bảo vật hiện thân. 6 cái linh tinh, 7 viên linh tinh, 8 cái linh tinh. Cuối cùng, này gốc cam lam thảo vì 8 cái linh tinh thành giao, đây là chân bảo các bên trong vụ giao dịch thứ nhất. Đấu giá hội đại sảnh mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy đang tiến hành, nhưng còn chưa có xuất hiện cái gì đặc biệt bảo vật. Liên tiếp đấu giá không ít linh dược, nhưng Khương Thần vậy không có hứng thú, dứt khoát không có ra tay. Cuối cùng, linh dược chuyên trường kết thúc. Tiến nhập binh khí chuyên trường, không ít người cũng lên tinh thần. Đến gần vô hạn linh khí cấp xích viêm kiếm, giá quy định 20 mai linh tinh thể. Theo trong đại sảnh rối loạn tương mừng, không ít người bị hấp dẫn, lập tức bắt đầu báo giá. Kia xích viêm kiếm lưỡi kiếm toàn thân xích hồng như máu, lưỡi kiếm quanh thân tỏa ra một cô nóng dược khí tức, là một thanh cực kỳ khó được cổ kiếm. Mặc dù còn không phải linh khí cấp binh khí, nhưng đối với chân nguyên cảnh ngũ trọng thiên trở xuống cường giả tuyệt đối đủ, năng lực tăng phúc tự thân không ít chiến lực. 25 mai linh tinh, 28 mai linh tinh, 30 mai linh tinh. Cuối cùng, xích viêm kiếm bị đánh ra một 35 mai linh tinh giá cao. Đập tới là một tên người trẻ tuổi bí ẩn, nghe nói là đến từ chân long thành thế gia đại thiếu. Chân bảo các lần này đấu giá hội không còn nghi ngờ gì nữa tuyên truyền đúng chỗ, có không ít cường giả mộ danh mà đến. Sau đó, đấu giá hội bên trên bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, lần lượt từng món bảo vật lần lượt biểu diễn, dẫn tới không ít người từng đợt tiêu lên. Nhưng thành giao giá cả vậy ngày càng kinh người. Làm lính nhận chuyên trường xuất hiện một thanh trung giai linh khí sau đó, đem đấu giá hội bầu không khí dẫn hướng cao trào. Đó là một thanh trượng nhị trường thương, toàn thân vàng nóng, không có một chút tì vết, nhìn căn bản không có một chút kim trúc đặc chất, ngược lại như là hoàng kim cổ ngọc một ôn nhuận. Thân súng tồn tại không ít kỳ dị minh văn, đó là một loại có thể tăng phúc linh khí vị trí trận pháp. Trung giai linh khí hoàng kim thương, giá quy định 100 mai linh tinh. Vân Nương thấy bầu không khí tăng vọt, nhẹ giọng tuyên bố hoàng kim thương giá cả. "Vâng." Cả trong đại sảnh sôi trào, rất nhiều người đều đứng lên, tránh mắt về phía trước quan sát. Linh khí chân quý vô cùng, tầm thường võ đạo thế gia trong căn bản không có linh khí cấp binh khí. Thúc đẩy linh khí cần người sử dụng có tinh thần lực cường hãn, cũng chỉ có chân nguyên cảnh cường giả có sử dụng linh khí tư cách, chân nguyên cảnh trở xuống võ giả căn bản không cách nào thúc đẩy linh khí chi uy. Nếu cưỡng ép thúc đẩy, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị linh khí thôn vệ thành tàn bã. 110 mai linh tinh, 115 mai linh tinh, 120 mai linh tinh, không ít người vô cùng kích động, bắt đầu điên cuồng điệu tăng giá, cũng muốn đem hắn chiếm được bên trong. Cho dù là Khương Thần cũng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới linh khí phân lượng như thế lớn. Trừ ra huyết long hoàn, ngạ quỷ đại bên trong còn có 3 kiện đê giai linh khí, nhìn tới đáng giá không ít tiền. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, 150 mai linh tinh. Cuối cùng trôi này trung giai linh khí hoàng kim thương bị Tam Lâu Bao Gian một người trẻ tuổi đạt được. Người này mới mở miệng, hiện trường cũng yên tĩnh trở lại, hắn bỗng chốc báo ra 150 mai linh tinh, đã hiển lộ ra nhất định phải được quyết tâm. Tăng thêm người này lại tại chân bảo các lầu ba được tôn sùng là tôn quý khách nhân, đại đa số người vậy không muốn đắc tội hắn. Có người nhận ra cái đó vỗ xuống hoàng kim thương nam tử trẻ tuổi lại là đến từ chân long thành một tên tuyệt thế thiên tài. Chu Thanh, cựu khanh một trong phụng thường chi tử, một thân tu vi sâu không lường được, có đồn đại hắn đến quang minh thành chính là vì lần này đấu giá hội một kiện đồ vật. Có thể bị hắn coi trọng thứ gì đó hội là bực nào bảo vật. Đại điện trong nghị luận ầm ĩ, Khương Thần vậy nhiều hứng thú, ở chỗ nào ở giữa phòng bên trong, tinh thần lực của hắn phát giác được một cỗ bành trướng cô đọng khí tức. Kia Chu Thanh tuyệt đối là cái cường giả, này khí tức có thể đây ngũ trọng thiên cường giả. Chân long thành thiên kiêu sao? Khương Thần liễu diễu tự nói, sau đó không còn quan tâm. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá là xuất từ Thái Sơ Di chỉ một khối thần thạch. Soạt lần này, dẫn tới một mảnh tiếng ồn ào, đệ nhất tầng đại điện bên trong, dường như tất cả mọi người đứng lên. Chân bảo các thậm chí ngay cả Thái Sơ Di chỉ trong khai thác ra tới thần thạch đều có thể đấu giá, này ngoài dự liệu của mọi người. Thái Sơ Di chỉ là một mảnh thần bí khó lường cấm địa sinh mệnh, người xưa kể lại, bên trong chôn giấu thiên đại bí mật. Chẳng qua Thái Sơ Di chỉ ở vào vĩnh hằng chi hải, hắn vị trí lơ lửng không cố định, bị một mảnh sương mù bao phủ, tung tích khó tìm. Mặc dù có hành tiến Thái Sơ Di chỉ, muốn sống ra đây tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Cũng chỉ có niên hạn nhanh đến cường giả tuyệt thế mới chọn mạo hiểm bước vào Thái Sơ Di chỉ tìm kiếm đột phá cơ duyên. Truyền thuyết thế gian này dường như tất cả võ công tâm pháp, bí thuật, cổ luyện đan, luyện khí và đều là xuất từ Thái Sơ Di chỉ. Ở trong đó có đại khủng bố, nhưng cùng lúc vậy tồn tại đại cơ duyên. Lại là Thái Sơ Di chỉ thần thạch, giá trị không thể đo lường. Thần thạch là thiên địa linh khí hội tụ linh vật, dường như hổ phách đỏ ánh, bên trong phong rộng lượng năng lượng tinh hoa, có thể vì tu luyện giả cung cấp năng lượng, là một loại bảo vật hiếm có. Có người kích động, thần thạch thì có giá trị rất cao, mà giấu tại bên trong thần thạch thứ gì đó mới là mọi người điên cuồng nguyên nhân. Có cực thấp xác suất, thần thạch trong có thể chất chứa thiên tài địa bảo. Có người từng tại thần thạch bên trong mở ra một loại viễn cổ sinh linh sừng đầu, có uy năng lớn lao, có thể so với cao giai linh khí chi uy. Cũng có người mở ra viễn cổ tiên đan, cho dù trải qua vô số kỷ nguyên năm tháng tẩy lễ, viên đan dược kia dược tính vẫn như cũ không giảm mảy may. Mỗi người cũng tràn đầy kích động, tất cả đều treo lên 12 phần tinh thần, sôi nổi nhìn về phía trên sân khấu. Xuất từ Thái Sơ Di chỉ thần thạch, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nặng hơn ngàn cân, bị đặt ở một tòa hoàng kim tọa trên sân khấu, do nhiều tên có chân nguyên nhất trọng thiên nữ tử thôi tới, hiện ra tại ánh mắt mọi người bên trong. Thần thạch hiện ra hình bầu dục, mặt ngoài là một tầng màu nâu đậm da đá, tiểu này da đá cực đặc thủ. Có thể ngăn cách cường giả tinh thần dò xét, cho dù là thiên nhân võ thánh cũng căn bản không phát hiện được bên trong đến tột cùng giấu có đồ vật gì. Có thần thạch có thể nội ẩn trí bảo, vậy có khả năng trong đó thứ gì đó thần hoa sớm đã tiêu tán, không có một chút giá trị. Đây hết thảy đều muốn theo dựa vào chính mình phán đoán. Rất nhiều cường giả thì thích cực lái đến trí bảo khả năng tính. Chương 181, Thái Sơ Di Chỉ, cạnh tranh thần thạch. 2, chương 181, Thái Sơ Di Chỉ, cạnh tranh thần thạch. 2, bất quá, trên đại khối đó thần thạch mặt ngoài đã lộ ra một lớn chừng ngón cái vết rách. Này vết rách nội ẩn hẹn có thể thấy được một tia xích hồng như hà sáng bóng. Nhìn lên tới bóng ánh ôn nhuận, nhưng lại có không gì sánh kịp khủng bố uy năng, phiên động ở đây tâm thần của mỗi người. Thần thạch trong nhất định có dấu chân quý thần vật. Có người chắc chắn, khó mà nói, không có triệt để gỡ ra ra đá. Vĩnh viễn không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Chẳng qua nếu là thật chất chứa thiên tài địa bảo, chân bảo các sẽ cam lòng đem nó đấu giá sao? Cũng có người âm thầm suy đoán. Khối này thần thạch, ta chân long thành lăng ra tình thế bắt buộc. Đúng lúc này, Khương Thần bên trái phòng truyền ra một đạo bá đạo âm thanh. Khương Thần quay đầu ghé mắt, liền nhìn thấy một cái thân mặc áo trắng tuấn lãng nam tử, hắn chầm chầm vào khối kia thần thạch đầu, trong con ngươi xuất hiện hàng luồng kim quang. Hừ, chân long thành lăng ra lại như thế nào? Đấu giá hội thượng người trả giá cao được. Lại có một gian phòng truyền ra âm thanh, mảy may không sợ lăng ra. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thân phận tôn quý người, đều bằng bản sự. Tam Lâu Bao Gian trong dường như cũng đối với cái này khỏa thần thạch cảm thấy hứng thú. Ngay cả Khương Thần vậy lộ ra rung động chi sắc. Thật sự là một chuyện giàu có sức hấp dẫn thứ gì đó, đoán chừng đều sẽ đánh ra giá trên trời, ta còn muốn mua Long Văn Thạch đâu, bảo bối này không có duyên với ta. Phòng bên trong, Khương Thần than nhẹ. Hắn mục đích của chuyến này là Long Văn Thạch, đương nhiên sẽ không cuốn bảo, tốn hao dư thừa linh tinh. Các vị quý khách, đợi một chút, đừng sốt ruột. Vân Nương thấy trên trận bầu không khí đã triệt để đốt lên, vội vàng nói: vật này là một vị cường giả phó thác bán đấu giá, hắn chỉ tiếp thụ ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo xem như trao đổi. Lời vừa nói ra, không ít người nhiệt tình trong nháy mắt dội tắt. Ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo không hề so một khối thần thạch giá trị kém bao nhiêu, trừ phi thần thạch che giấu có giá trị cao hơn đồ vật. Nhìn tới thần thạch người sở hữu vậy không xác định trong này rốt cục có thể hay không mở ra giá trị cao hơn bảo vật. Cũng không phải bản thiếu không có linh tinh, mà là nó không có duyên với ta. Phòng bên trong có một bất đắc dĩ âm thanh truyền ra. Mà Khương Thần nghe vậy, lại là trong lòng khẽ động, hắn còn có không ít lôi kiếp dịch. Luận sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo bên trong, lôi kiếp dịch tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Chủ tử, ta có thể mơ hồ cảm giác được, hòn đá kia bên trong tồn tại đồ vật, hắn sinh mệnh tinh hoa đây lôi kiếp dịch còn muốn nồng đậm mấy lần. Viễn Nạo đột nhiên lên tiếng. Khương Thần nghe vậy, đồng tử có hơi co rụt lại, nhịp tim đột nhiên thêm nhanh. Đây lôi kiếp dịch còn muốn nồng đậm mấy lần. Vậy cái này viên thần thạch trong thứ gì đó tuyệt đối không phải tầm thường, hắn cảm thấy có thể cạnh tranh một chút. Chư vị muốn cạnh tranh lời nói, chúng ta sẽ phái ra đệ tử đem ngài thứ gì đó đưa đến vị cường giả kia trước mặt, do hắn tự mình quyết định có phải trao đổi. Vân Nương vừa mới dứt lời, tầng thứ ba lập tức thì có ba căn phòng nhỏ tỏ vẻ cảm thấy hứng thú. Còn có hay không cái khác quý khách? Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Vân Nương vừa cười vừa nói. Vậy thêm ta một suất. Khương Thần lúc này vậy nhẹ giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, Vân Nương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng vậy không nghĩ tới Khương Thần lại đối với thần thạch cảm thấy hứng thú. Có đồn đãi nói, Khương Thần tại lôi trì bí cảnh bên trong đạt được thiên đại tạo hóa, lẽ nào hắn đạt được tạo hóa chính là có nồng đậm sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo? Tiểu tử này là người nào, lại dám cùng chúng ta cạnh tranh, là chán sống sao? Tam lâu bao gian, lang gia nam tử áo trắng kia nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ, không có chút nào đem Khương Thần để ở trong mắt. Ta nhớ được người này tên là Khương Thần, hồi trước tại đây Quang Minh thành ngược lại là náo ra không ít tiếng động. Một cái khác tham dự cạnh tranh phòng có âm thanh truyền ra, đó là một thanh sam nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt nho nhã, có một khí chất xuất trần. Chẳng qua là chém giết hơn 10 người chân nguyên cường giả, chúng ta vậy có thể làm đến, không đáng giá nhắc tới. Còn lại cái đó cạnh tranh phòng cũng truyền tới khinh thường âm thanh. Thanh âm chủ nhân vậy là đến từ chân long thành một vị thanh niên, mặc một thân màu tím chiến giáp, phối thêm mạ vàng trường hoa, dáng người khổng vũ hữu lực, tư thế liên ngang. Tên hề nhảy nhót tôi, đi chân long thành, chỉ sợ ngay cả một đóa bọt nước cũng lật không nổi tới. Nhưng hắn giết nhân trùng, thì có tông chính tả trung nguyên đại nhân cháu trai ruột, Hoa Thiên Nhất nếu đổi lại là ngươi, ngươi dám giết sao? Cùng là lầu ba chính giữa gian phòng bên trong, truyền ra một thanh lanh giọng nữ. Lời vừa nói ra, tầng thứ ba bên trong phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám dựng những lời này, nếu nói có đảm lượng, kia không thể nghi ngờ hội đắc tội tại Trung Nguyên. Nhưng nếu là phủ nhận chính mình không có can đảm kia, đây không phải là biến tướng thừa nhận chính mình đây Khương Thần kém sao? Do đó, dứt khoát trầm mặc mới là tốt nhất hồi phục, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Tất cả đấu giá hội cũng không có người ngông cuồng mở miệng, sợ họa từ miệng mà ra. Vị đại nhân kia cháu trai ruột lại bị người này chém giết. Hoa Thiên Nhất đồng tử híp lại, nhìn Khương Thần phương hướng, lộ xảy ra nguy hiểm qua mang. Bất kể người này thực lực tiên phú làm sao, thế mà giết chết vị đại nhân kia thân tôn nhi, đã đầy đủ chứng minh người này đảm lượng. Huống hồ hắn còn có thể sống cho tới bây giờ, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Chẳng qua người này chỉ có chân nguyên nhị trọng thiên thực lực, thiên phú còn có thể, nhưng chung quy là hết ngồi đại giếng, lên không được mặt bàn. Áo mãng bào nam tử lắc đầu, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Đắc tội vị đại nhân kia, hắn chết chỉ là sớm muộn gì vấn đề, đã như vậy, vậy liền để ta tới tăng tốc quá trình này. Đang lo không có cơ hội dựng vào vị đại nhân kia, mang lên người này trên cổ đầu người có lẽ là cái không tệ nước cờ đầu. Thanh sam nam tử thì là vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng. Lang gia bạch đi nam tử sắc mặt trầm xuống, nhìn Khương Thần chỗ phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Cái khác phòng quý khách cũng đều tâm tư khác lạ, cũng không có lên tiếng. Đại điện không ít người cũng đều lộ ra kinh sợ, dường như không nghĩ tới cái đó sát thần lại vậy sẽ xuất hiện tại chân bảo các đấu giá hội bên trong. Còn xin các vị quý khách xuất ra trao đổi phẩm, ta chân bảo các sẽ có chuyên môn đệ tử tiến lên kiểm tra thực hư, giao cho vị cường giả kia định đoạt. Ngắn ngủi một lát, Vân Nương vậy hợp thời mở miệng, làm dịu phòng đấu giá thượng không khí ngột ngạt. Chỉ chốc lát sau, liền có chân bảo các đệ tử cung kính đi vào tầng thứ ba phòng, lấy đi cạnh tranh trao đổi vật phẩm. Khương Thần rất là hào phóng, trực tiếp lấy trọn vẹn 5 giọt lôi kiếp dịch chứa ở một ngọc chất bình nhỏ bên trong, giao cho tên đệ tử kia. Cái khác ba tên tham dự cạnh tranh thanh niên nam tử cũng đều sôi nổi xuất ra các loại thiên tài địa bảo, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập tuyệt đối tự tin. Mà ở gã cường giả kia quyết định thần thạch có phải cùng với nó trao đổi thời gian bên trong, chân bảo các cũng không có để người đợi lâu, tiếp tục đấu giá các loại kỳ vật. Lần lượt vô ra 5-6 món bảo vật sau đó, thần thạch chủ nhân cuối cùng có quyết định. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mắt lộ ra chờ mong. Không cần nghĩ cũng biết là ta. Hoa Thiên Nhất cười lạnh. Thanh sam nam tử cùng Lăng Gia Bạch Y nam tử mỉm cười không nói, bên kia Khương Thần thì là nằm ở ghế dựa mềm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nhìn lên tới không có chút nào thèm quan tâm kết quả, chỉ chẳng qua hắn khỏe miệng vẫn luôn treo lấy một sợi đủ cười. Vị cường giả kia quyết định tại 4 tên quý khách chi bên trong tuyển chọn trao đổi. Ngọc Nương hiểu rõ gã cường giả kia sau khi quyết định, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng hay là gìn giữ dáng vẻ, nhẹ giọng thổ lộ, "Chúc mừng Khương công tử, đạt được thần thạch chủ nhân ưu ái." DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 202004277210815327 nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 182, ai là kẻ ngu? 1. Chương 182, ai là kẻ ngu? Một, cái gì? Đây tuyệt đối không thể nào. Nghe được Vân Nương tuyên bố về sau, Tam Lâu Bao Gian, Hoa Thiên Nhất cái thứ nhất tỏ vẻ không tin. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt chỗ sâu lưu chuyển lên lạnh lẽo quang mang. Đối với khối này thần thạch, hắn tình thế bắt buộc, lại chưa từng giết ra một khương thần. Ta chỗ xuất ra thứ gì đó thế nhưng thiên nhiên một chi tâm, hắn bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, trong quang minh thành, ta nghĩ không ra còn có thiên tài địa bảo gì, đây một chi tâm còn muốn chân quý. Thanh sam nam tử cùng Lăng Gia nam tử đồng dạng kinh ngạc, trong mắt bọn hắn, kia thần thạch cho dù không bị chính mình bắt được, vậy tuyệt đối không phải là khương thần. Nhưng thực tế kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Thú vị, một nho nhỏ nhân vật, lại năng lực xuất ra loại đó bảo vật, trên người người này tuyệt đối có đại bí mật. Ba người các ngươi vậy thật mất thể diện đi, lại không tranh nổi hắn. Đúng lúc này, lầu ba một gian phòng bên trong, chuyển ra lưỡi biếng âm thanh. Tốt xấu các ngươi cũng tới từ Chân Long Thành, ta cũng thế các ngươi cảm thấy bẽ mặt đây này. Thanh âm này xuất từ một người mặc màu trắng lông vũ nhung sa thiếu nữ, nàng da trên người đầy bông tuyết càng thêm trắng toát, mang theo một loại ngọc chất óng ánh chỉ riêng hoa. Kỳ lạ hơn đặc là trên đầu của nàng nhìn mái tóc dài màu bạc, tóc bạc thẳng tắp rủ xuống đến bờ mông vị trí. Dường như tơ bạc bình thường mềm mại, tại cái cổ ở giữa xẹt qua, theo nở nang hai ngọn núi ở giữa phiêu tán rơi rụng, nàng 20 tuổi trẻ, càng giống là một trong tuyết yêu tinh đồng dạng. Ngân phát nữ tử vừa lên tiếng, ngay cả ngông cuồng nhất Hoa Thiên Nhất cũng không dám phản bác nửa câu, một bộ nén giận bộ dáng. Ta không tin, hắn năng lực xuất ra thứ càng quý giá, ta hoài nghi chân bảo các căn bản không có thành ý đấu giá khối kia thần thạch, lại tìm nắm. Hoa Thiên Nhất không thể trêu vào chủ nhân của thanh âm kia, liền đem khí rơi tại chân bảo các trên người. Vị quý khách kia, chân bảo các danh dự từ trước đến giờ là trọng yếu nhất, tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này. Vân Nương nghe xong, vội vàng giải thích nói. Đối với chân bảo các mà nói, danh dự cực kỳ trọng yếu, bọn hắn tự nhiên không dám dở trò dối trá. Việc này, Hoa Thiên Nhất đồng dạng hiểu rõ, chỉ chẳng qua hắn không còn nghi ngờ gì nữa có mưu đồ khác. Ai biết được? Trừ phi, ngươi nhường mọi người xem tên kia rốt cục lấy ra thứ gì dạng bảo vật, lại có thể thắng được thiên nhiên một chi tâm của ta. Hoa Thiên ý đồng tử híp lại, lạnh lùng nói. Hắn nhờ vào đó chính là vì muốn nhìn một chút hương thần rốt cục cầm rơi ra cái gì vậy, có thể so sánh một chi tâm còn muốn chân quý. Một chi tâm ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, có lên sinh hồi sinh công hiệu, không ngờ rằng lại cũng không có được thần thạch chủ nhân ưu ái. Hương thần đến tột cùng là cầm rơi ra cái gì vậy? Hắn lẻ loi một mình, làm sao có khả năng có loại đó bảo vật? Lẽ nào hắn thật là chân bảo các mời tới nắm? Đại điện bên trong có người nghi ngờ. Đúng vậy a, thì để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Có không ít người gọi hàng Vân Nương, cái này khiến Vân Nương lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Công bố ra, lại sẽ đắc tội khương thần, không công bố ra, chân bảo các danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng Vân Nương không còn nghi ngờ gì nữa gặp được loại tình huống này, nàng đầu tiên là lộ ra nụ cười nói ra, chân bảo các tuyệt sẽ không làm phá hoại đấu giá quy củ sự tình, điểm ấy còn xin chư vị quý khách yên tâm. Chúng ta chân bảo các cũng sẽ không tự mình tiết lộ khách quý việc riêng tư, nếu như chư vị quý khách thật muốn biết Khương công tử bảo vật, chỉ cần được Khương công tử đồng ý, tự nhiên có thể biết được. Vân Nương 2-3 lần liền đem có phải công khai quyền quyết định giao cho Khương thần trong tay, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Khương thần chỗ phòng. Đúng lúc ánh mắt của Khương thần vậy xuyên thấu qua phòng nhìn xuống tới. Tất cả mọi người đang chờ đợi Khương thần trả lời, đối mặt vô số người ánh mắt, Khương thần không hề nghĩ ngợi đáp lại nói, ta từ chối, ta đồ vật vì sao phải cho ngươi nhóm nhìn xem. Trong giọng nói của hắn mang theo bình thản cùng bá đạo, ánh mắt đảo qua một vòng, đại điện trong không có người nào lên tiếng. Tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Nói đùa, tôn này sát thần có thù tất báo, giết người như ngóe, muốn là đắc tội hắn, lỡ như qua đi bị hắn một đao chặt, có thể thì không còn có cái gì nữa. Mà Hoa Thiên Nhất nghe vậy, trong mắt lãnh ý càng đậm không ít, chẳng qua hắn không có tiếp tục nói chuyện, nhưng trong lòng hắn đối với Khương Thần đã có một tia nhàn nhạt sát ý, trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chờ ra chân bảo cát, ai cũng cứu không được ngươi. Tựa hồ là đã nhận ra Hoa Thiên Nhất sát ý, Khương Thần không lưu dấu vết nhìn Hoa Thiên Nhất chỗ phòng một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Vân Nương rất mau đem đoạn này nhạc đệm lật lại, đấu giá hội vậy tại tiếp tục tiến hành tiếp xuống bán đấu giá là một khối kỳ thạch. Không bao lâu, một vị tuổi trẻ thiếu nữ nâng lấy một đầu bạch ngọc khay, đi tới trên đài đấu giá. Trên khay để đó một khối một thước lớn nhỏ màu trắng bạc khối kim khí, khối này màu bạc kim trúc, nhìn lên tới dường như là một tỏi bạc đồng dạng. Chẳng qua bên trong lại có rất nhiều tơ bạc phía trên còn lưu động nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bạc, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Ngân Ti Linh Đồng, đây là một kiện tự nhiên sinh trưởng hiếm thấy kim trúc. Một kiện phàm sắt chế tạo binh khí, chỉ cần gia nhập một tia Ngân Ti Linh Đồng, có thể trực tiếp tăng lên binh khí trình độ cứng cáp, bằng được linh khí. Đồng thời dùng ngân ti linh đồng luyện chế linh khí, còn có thể tăng lên linh khí sát xuất thành công. Này ngân ti linh đồng là luyện khí sư tha thiết ước mơ kỳ vật, không ngờ rằng vậy sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Nếu canh kim thành những luyện khí sư kia hiểu rõ tin tức này, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Không ít người xì xào bàn tán, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra khối kia kỳ thạch lai lịch. Ngọc Nương vậy không còn trêu ngươi mọi người, trực tiếp tuyên bố, đây là một khối 10 cân ngân ti linh đồng, chỉ cần tại luyện khí thời điểm, gia nhập 1-2 ngân ti linh đồng, có thể tăng lên luyện khí sát xuất thành công. Nó chân quý trình độ, tiểu nữ tử thì không cần phải nhiều lời nữa, cái này viên ngân ti linh đồng giá khởi điểm là 10 cái linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 cái linh tinh. Vân Nương ôn nhu huyền chuyển, đứng tại trên đài đấu giá, dáng người như vẽ, cười nói, đấu giá bắt đầu. Ta ra 20 mai linh tinh. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Hoa Thiên Nhất liền bắt đầu giơ bảng, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Ngân ti linh đồng đối với đại đa số thế lực mà nói, 10 phần quan trọng, là tăng lên thế hệ tuổi trẻ tu sĩ thực lực độ tốt, tự nhiên đều muốn đem tới tay. 20 mai linh tinh cũng không thể đem tất cả mọi người cho hù sợ, rất nhiều người cũng bắt đầu dơ bảng. Chủ tử, khối này ngân ti linh đồng không tầm thường, chủ tử có thể đem hắn bố xuống, tuyệt đối không lỗ. Giọng Nguyên Ngạo vang lên lần nữa. Lẽ nào cái này viên linh đồng còn cất giấu cái khác bí mật? Thương Thần như có điều suy nghĩ. Hắn bí ẩn vận chuyển tinh thần lực, hướng về kia viên ngân ti linh đồng bao phủ quá khứ, muốn đưa nó nhìn đấu, xem xét bên trong rốt cục có cái gì tuyệt thế bảo vật. Nhưng cho dù là mượn nhờ Nguyên Ngạo tinh thần lực, Thương Thần vậy vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ngân ti linh đồng mặt ngoài, không cách nào nhìn thấy những vật khác. Như thật sự chỉ là tầm thường ngân ti linh đồng, tuyệt không có khả năng nhường Nguyên Ngạo vì đó rung động, nhất định còn có mánh khỏe. Thương Thần thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục quan sát kỹ khối đó linh đồng. Giờ phút này, ngân ti linh đồng giá cả bị đẩy lên 40 mai linh tinh, đây đã là khá cao giá tiền. Trên trận chỉ còn lại 3 người tại đấu giá, theo thứ tự là Hoa Thiên Nhất, Thanh Sam Nam Tử cùng đại điện trong một tên áo xám người trẻ tuổi. Đều là không thiếu tiền hàng người. Ngân ti linh đồng mặc dù chất quý, nhưng mà giá trị cũng liền tại 30 mai linh tinh tả hữu. Kia Hoa Thiên Nhất tài đại khí thô nói, 50 mai linh tinh, bản thiếu có nhiều linh tinh, cái này viên ngân ti linh đồng là của ta. Chương 182, ai là kẻ ngu? 2, chương 182, ai là kẻ ngu? 2, 50 mai linh tinh đã vượt ra khỏi ngân ti linh đồng chân thực giá cả rất nhiều, ai nếu là tái xuất giá cao, người đó là kẻ ngốc. Thanh Sam Nam Tử cùng tên kia áo xám người trẻ tuổi thấy thế, cũng không khỏi được sắc mặt cứng đờ, không lên tiếng nữa. Nhìn thấy một màn này, Hoa Thiên Nhất lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười của hắn sau đó cứng đờ. 60 mai linh tinh. Chỉ thấy Khương Thần mặt lộ ý cười, nhàn nhạt lên tiếng. Cái giá tiền này vừa ra, rất nhiều người đều trực tiếp nhìn xem cho rồi. Đối với võ giả bình thường mà nói, có thể có được một viên linh tinh đã là không dễ, mà 60 mai linh tinh đã là khá là khổng lồ con số. Khương Thần, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch rốt cục hay sao? Hoa Thiên Nhất sắc mặt âm trầm xuống. Hắn muốn cho rằng hung ác quyết tâm dùng 50 mai linh tinh, có thể vững vàng đem ngân ti linh đồng cầm xuống. Có thể chưa từng nghĩ đến, Khương Thần so với hắn mạnh hơn, trực tiếp lại để cao 10 cái linh tinh. Đấu giá hội thượng thứ gì đó, người trả giá cao được, ngươi ở đâu nhìn ra được ta nhằm vào ngươi? Khương Thần nhàn nhạt đáp lại một câu, nhường Hoa Thiên Nhất lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ngươi không phải có nhiều linh tinh sao? Ngươi tăng hay không, không thêm khối này linh đồng chính là của ta. Nam ở ghế dựa mềm bên trên, nhàn nhạt mở miệng. 70 linh tinh. Hoa Thiên Nhất ở đâu có thể nhịn được này một hơi, trực tiếp lần nữa để cao 10 cái linh tinh. 70 mai linh tinh đều có thể mua 2 khối đồng dạng màu bạc linh đồng, cái giá tiền này, trừ phi là ngớ ngẩn, mới sẽ vì một khối ngân ti linh đồng tiếp tục tranh hạ đi. 80 linh tinh. Giọng Khương Thần sau đó liền đến, nhường Hoa Thiên Nhất trong mắt sát ý tăng gọn, chẳng qua sau đó hắn lộ ra mỉm cười. Đã ngươi ra 80 linh tinh, vậy liền tặng cho ngươi lại như thế nào, cũng chỉ có không có thấy qua việc đời người, mới biết đem một khối ngân ti linh đồng trở thành trí bảo. Hoa Thiên Nhất mở miệng cười, cũng không có lựa chọn tiêu giá. Hắn là có linh tinh, nhưng hắn vậy không đốc, đương nhiên sẽ không vì đánh nhau vì thể diện, mà bạch mất không nhiều như vậy linh tinh. 80 mai linh tinh mua một khối ngân ti linh đồng, thật đúng là có tiền không có chỗ đốt đi, nếu là ta còn không bằng đi mua vài quặng thiên niên linh thảo. Nói không chừng còn có thể làm cho mình tăng lên một cảnh giới. Hoa Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không có lần nữa lên tiếng. Trung quanh vậy vang lên một mảnh chế giễu âm thanh, cũng cảm thấy Khương Thần có phải hay không đầu óc có vấn đề. Gặp qua kẻ ngu, chưa từng gặp qua như thế kẻ ngu. Thực sự là xa xỉ. Người này quá mức hành động theo cảm tính, chẳng thể trách sẽ bị đô lệnh triệt hồi toàn bộ chức vụ. Xem ra là cái chỉ hiểu được chém chém giết giết mã phu. Dưới đáy đại điện, không ít người xì xào bàn tán, cũng trong bóng tối chế rêu Khương Thần. Ngay cả Tam Lâu Bao Gian cũng không ít hóng chuyện ánh mắt mơ hồ rơi tại trên người Khương Thần. 80 mai linh tinh, một lần. 80 mai linh tinh, một lần. 80 mai linh tinh, ba lần, thành giao. Cái này viên ngân ti linh đồng liền thuộc về Khương công tử. Một bán đấu giá đồ vật, đều là trước chụp ra giá cả, sau đó đến hậu trường lĩnh lấy bảo vật, cũng thanh toán tương ứng linh tinh cùng phí thủ tục. Nhưng ngay tại ngân ti linh đồng liền bị đưa tiễn đi thời điểm, giọng Khương Thần lại tại lúc này truyền đến trong tai mỗi người. Chấm đã, lẽ nào mọi người không muốn biết ta vì sao muốn vì 80 mai linh tinh vỗ xuống khối này ngân ti linh đồng sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là kẻ ngu đi. Khương Thần giờ phút này đã đứng lên thân, đi tới cửa sổ, hắn mới mở miệng, nhất thời đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Hoa Thiên Nhất thứ một cái cười lạnh nói ra, dù sao ta là chưa từng gặp qua có người hội vì vượt qua gấp 2 giá cả chục khối tiếp theo ngân ti linh đồng. Này không phải người ngu hành vi là cái gì? Hoa Thiên Nhất hỏi ngược một câu, nhưng không ít người cũng lộ ra xem trò vui ánh mắt. Ngu muội. Khương Thần lại là nở nụ cười, sau đó đối với dưới đáy Vân Nương khẽ mỉm cười nói, "Vân cô nương, ta có thể trước giờ thanh toán 80 mai linh tinh, xin hỏi tại hạ hiện tại có thể leo lên bàn đấu giá, đem món này tuyệt thế chân bảo diện mục thật sự hiện ra cho mọi người quan sát." Hắn thực sự không quen nhìn Hoa Thiên Nhất một bộ sắc mặt, cũng làm cho cái khác không người biết nhìn hàng, xem bọn hắn trong mắt kẻ ngốc là như thế nào anh minh thần võ. "Đương nhiên có thể." Vân Nương cười một tiếng, nhường không ít người tim đập nhanh hơn không ít. Nàng âm thanh xinh đẹp tiên minh, khẽ mở miệng thơm, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Khương Thần không chút do dự, thẳng tiếp nhập phòng, xuất ra 80 mai sáng chói linh tinh, không thấy chút nào đau lòng. Hắn nhìn khối kia ngân ti linh đồng, lộ ra nụ cười sáng lạ, hiện tại cái này viên ngân ti linh đồng đã là của hắn, cho dù hắn phát hiện trong này còn chứa cái khác vật chân quý, cũng không sợ chân bảo các đổi ý lúc này, ánh mắt mọi người cũng hội tụ đến trên đài đấu giá trên người Khương Thần. Lẽ nào ta nhìn lầm, cái này viên ngân ti linh đồng thật là một khối hiếm thấy chân bảo. Hoa Thiên Nhất híp híp mắt, cái khác phòng tôn quý khách nhân cũng đều đem tinh thần lực dò tra được trên đài đấu giá. Công tử, này là của ngài vật phẩm. Một tên tuổi trẻ nữ tử cung kính đem chứa ngân ti linh đồng ngọc chất khay bưng đến Khương Thần trước mặt. Nàng cặp kia đen bóng mắt to vậy cẩn thận chằm chằm vào ngân ti linh đồng, trong lòng cũng nghĩ đến, cái này chẳng lẽ thật là cái gì tuyệt thế bảo vật. Khương Thần cầm lên khối kia ngân ti linh đồng, hắn năng lực phát giác được cái này viên ngân ti linh đồng xác thực không giống đại chúng. Liên đệ ngươi thấy rõ ràng, khối này ngân ti linh đồng chân chính khuôn mặt. Khương Thần vừa cười vừa nói, sau đó hắn ăn trong ngón tay ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim lưỡi lao, ngay trước mặt mọi người, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra ngân ti linh đồng, sắp hắn một phân thành hai. Ánh mắt mọi người cũng đều trở nên lửa nóng, tất cả đều nín thở, nhìn chăm chú Khương Thần trong lòng bàn tay. Nhưng khiến người ta thất vọng là, một đao kia xuống dưới, ngân ti linh đồng một phân thành hai, trong đó cũng không có tồn tại cái khác hiếm thấy chân bảo. Ta còn tưởng rằng thật sự có cái gì hiếm thấy chân bảo, nguyên lai chỉ là hắn suy nghĩ chủ quan thôi. Hoa Thiên Nhất cười lạnh, có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Khương Thần bên cạnh Vân Nương cũng nhịn không được mở miệng nói, Khương công tử, phòng đấu giá thứ gì đó đều là trải qua giám định sư kiểm nghiệm qua, bình thường sẽ không xuất hiện sai lầm. Ha ha, người trẻ tuổi tự nhận xui xẻo đi. Có người tại dưới đáy chế giễu, nguyên lai thằng hề lại là chính hắn, thật sự coi chính mình ánh mắt độc đáo, lần này tốt, tự đánh mặt của mình. Tất cả trong phòng đấu giá tất cả mọi người nở nụ cười, nguyên lai là một hồi trò khơi hài. Tam lâu bao giang kia một tên ngân phát nữ tử nhìn Khương Thần bộ dáng, ánh mắt càng phát ra kỳ dị. Mà giờ khắc này Khương Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt của hắn quang mang càng phát ra nồng nặc lên, hắn chăm chú nhìn chằm chằm hai khối ngân ti linh đồng. Sau đó lại lần hướng về trong đó một khối chậm rãi dừng xuống dưới. Khối đó ngân ti linh đồng lần nữa bị một phân thành hai, nhưng bên trong vẫn như cũ cái gì cũng không có. Lần này ngay cả tên kia ngân phát nữ tử vậy lắc đầu, kết luận đó chính là một khối bình thường ngân ti linh đồng. Hay là sớm chút từ bỏ đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Hoa Thiên Nhất tiếp tục chào phúng. Khương Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn đem ánh mắt chăm chú vào bên phải khối đó ngân ti linh đồng bên trên. Lần này hắn càng cẩn thận kỹ càng, bởi vì hắn đã có thể khẳng định, còn lại cái này viên linh đồng bên trong, tuyệt đối có những vật khác. Khương Thần tiếp tục chậm rãi dừng xuống dưới, lần này mới vừa vặn gần sát một tấc sâu, liền có từng đạo kim mang tràn ra ngoài. Cùng đi đến là một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh khí, trong nháy mắt tràn ngập tất cả đấu giá hội. Khương Thần vội vàng dừng lại động tác, không có tiếp tục hướng xuống rừng. Tốt linh khí nồng nặc, lẽ nào? Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy kia một tấc lớn nhỏ vết nứt chỗ tản ra kia một cỗ vàng óng ánh chỉ riêng mang, đâm vào mắt người có chút thấy đau. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Chương 183, Vô Ngân Đạo Kim. Long Văn Thạch. Một, chương 183, Vô Ngân Đạo Kim. Long Văn Thạch. Một đạo nho nhỏ lỗ hổng liền đã thể hiện ra kinh người như thế sóng linh khí, tất cả mọi người dường như có thể khẳng định, này ngân ti linh đồng trong xác thực có dấu không tầm thường kỳ chân dị bảo. Giờ phút này lớn như vậy sàn bán đấu giá thượng bị cái này ti kim mang chiếu sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, tại quang mang chói mắt dưới, dường như tất cả sáng ngời đều trở thành vai phụ. Dường như đom đóm cùng hạo nguyện khác nhau. Tất cả mọi người năng lực rõ ràng tại Khương Thần trong lòng bàn tay phát giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần nồng đậm linh lực. Trên trận tất cả binh khí cũng tại có hơi rung động, rõ ràng là bị ngân ti linh đồng trong chân bảo kích thích. Đây là binh khí cộng minh, có thể dẫn động đông đảo binh khí xuất hiện cộng minh, cuối cùng là cái gì? Chỉ có đỉnh cấp vật liệu luyện khí hiện thân mới sẽ khiến binh khí cộng minh, những binh khí này đều bị cỗ khí tức kia thu hút, toát ra khát vọng và dung hợp dị tượng. Lẽ nào vật kia là một loại đỉnh cấp kim trúc? Thật sự có kỳ chân dị bảo. Hoa Thiên Nhất trong lòng lạnh lẽo, có loại bị người quăng cảm giác. Lúc trước hắn còn chủ động bỏ cuộc khối này ngân ti linh đồng, có thể hiện tại xem ra, Khương Thần dường như sớm có dự kiến, kia linh đồng bên trong có dấu chí bảo. Ghê tởm. Hoa Thiên Nhất nắm chặt song quyền, trong lòng có cỗ chua xót cảm giác chạy qua. Nếu chính mình tái tranh thủ một chút, nói không chừng kia chí bảo liền là chính mình rồi. Chỉ riêng mang thật lâu không tiêu tan, Khương Thần cũng là kinh hãi, đây tuyệt đối là đồ tốt. Chẳng qua mọi người ở đây cũng tại trong chờ mong đến tột cùng là cái gì lúc, Khương Thần lại tại lúc này dừng động tất lại. Ta không cắt. Khương Thần từ tốn nói, lập tức đem linh đồng cũng thu nhập trong túi, chuẩn bị đi xuống bàn đấu giá. Ngươi còn đang chờ cái gì a, thế mà không cắt, làm sao lại không cắt? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Lòng hiếu kỳ một sáng bị câu lên, hội khiến người ta cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Không ít người cấp thiết muốn hiểu rõ, vật kia đến tột cùng là vật gì. Khương công tử, vui một mình không bằng vui chung, gì không nếu như để cho tất cả mọi người kiến thức dưới, kia đến cùng là cái gì bảo vật? Tam lâu bao gian, thanh sam nam tử nhịn không được hỏi. Khương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói ra, không cắt, bảo vật này một sáng bạo lộ ra, ta sợ có người nhịn không được ra tay cắt đoạn. Ta một thân một mình, hay là không nên mạo hiểm bị rượu? Lời vừa nói ra, không ít người trong lòng âm thầm tán thành, ai dám tại Quang Minh thành đoạt như thế một sắt thần thứ gì đó, đây không phải muốn chết sao? Khương công tử, ngài cứ việc yên tâm, không ai dám trong chân bảo các sinh sự. Vân Nương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, vẻ mặt tự tin mở miệng. Tại cam đoan của nàng phía dưới, Khương Thần mới lộ ra vẻ khó khăn, nghĩ đi nghĩ lại, nói ra, tất nhiên Vân cô nương cũng nói như vậy, vậy nếu là không mở ra thứ này, thì có vẻ ta thái làm kiêu. Lần này, Khương Thần ra tay 10 phần lưu loát, hắn lần nữa lấy ngón tay làm đao, nhanh chóng cắt chém trong tay linh đồng. Cẩn thận từng ly từng tí một tầng tiếp lấy một tầng lột ra linh đồng, mãi đến khi cuối cùng trong lòng bàn tay của hắn chỉ còn lại một đoàn màu vàng kim hào quang chói sáng. Hắn chỉ riêng mang có thể so với liệt nhật, đem toàn bộ phòng đấu giá cũng nhuộm thành màu vàng kim. Nếu là chấm ngâm nhìn lại, có thể nhìn thấy Khương Thần trong lòng bàn tay có một khối lớn bằng ngón cái và miếng, chỉ riêng mang bốn phía tỏa ra nồng đậm sắc bén linh lực. Này là vật gì? ngay cả hiểu sâu biết rộng Vân Nương giờ phút này cũng không khỏi được nhíu mày, trong lúc nhất thời, nàng cũng nhịn không được đó là vật gì. Vô ngân đạo kim, đỉnh cấp vật liệu luyện khí một trong. Tam lâu bao gian trong truyền ra một thanh âm kinh ngạc. Nghe được vô ngân đạo kim tên, đại đa số người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa không biết này vô ngân đạo kim đến tột cùng là phương nào thần vật. Nhưng cũng có một số nhỏ người hít vào một hơi. Mọi người đều biết, linh khí cấp bậc điểm là sơ cấp giai, trung giai, cao giai cùng cực phẩm bốn phẩm giai. Muốn nhường linh khí theo sơ cấp tăng lên tới trung giai cấp độ, liền cần tăng thêm càng cao cấp vật liệu luyện khí. Mà vô ngân đạo kim là cấp cao nhất vật liệu luyện khí một trong, gia nhập loại cấp bậc này vật liệu luyện khí có thể rèn đúc ra cao giai thậm chí cực phẩm cấp bậc linh khí. Mặc dù cái này viên vô ngân đạo kim không lớn, nhưng giá trị không thể đo lường, tại đỉnh cấp luyện khí sư trong tay có thể rèn đúc ra không ít linh khí. Hơn nữa còn là phẩm giai không thấp linh khí. Vẹn vẹn này một khối nhỏ vô ngân đạo kim, giá trị 1000 linh tinh cũng không quá đáng chút nào. Rèn đúc linh khí vật liệu cực kỳ khó được, những kia khoáng khu chỉ khống chế ở chỗ nào có chút lớn hình thế lực trong tay, huống hồ cũng chưa chắc có thể khai thác ra cùng loại vô ngân đạo kim tiểu này đỉnh cấp vật liệu. Đây chính là vì sao Đại Phong Vương triều đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, nhưng linh khí số lượng nhưng như cũ ít đến thương cảm nguyên nhân. Cái này viên vô ngân đạo kim giá trị 5000 mai linh tinh cũng không quá đáng. Chân Bảo Các một tên tóc trắng xóa lão giả mắt lộ ra kích động nói, có người nhận ra cái này cái lão giả là một tên đức cao vọng trọng giám định sư, lời hắn nói, tự nhiên có đạo lý riêng. 5000 mai linh tinh. Giờ phút này, toàn trường chấn động. Cho dù là dấu ở chung quanh các cường giả giờ phút này cũng không thể bình tĩnh. Nếu không phải Chân Bảo Các có cao thủ tuyệt thế trấn thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay tranh đoạt. Tại loại bảo vật này trước mặt, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Tam lâu bao gian, Hoa Thiên Nhất giờ phút này hối hận được ruột cũng thành. Nếu hắn lại cắn răng cạnh vô xuống, khối đó vô ngân đạo kim liền có khả năng thuộc về hắn. Nhưng giờ phút này, hối hận cũng vô dụng. Thanh sam nam tử vậy mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Không chiếm được vĩnh viễn không chiếm được, đây là số mệnh. Ngân phát nữ tử thì là ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, chằm chằm vào Khương Thần, lộ ra một sợi kỳ dị nụ cười. Lăng gia tên kia bạch y nam tử giờ phút này mặt sắc mặt nghiêm trọng, lần đầu tiên nghiêm túc đối đại Khương Thần, liễu diễu tự nói, gia hỏa này không đơn giản. Trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, không ít người cũng thật sâu túi đầu không nói, sợ bị Khương Thần chú ý tới. Lúc trước bọn hắn còn đang cười nhạo Khương Thần là cái kẻ ngu, có thể hiện tại xem ra, nguyên lai thằng hề đúng là chính mình. Vân Nương giờ phút này ngược phập phồng ba động, nhìn xem một mặt bình tĩnh Khương Thần, dị sắc liên tục. Nàng không nghĩ tới, Khương Thần cảm giác cư nhiên như thế cường đại, có thể phát giác được khối kia ngân ti linh đồng trong ẩn chứa chí bảo. Chân Bảo Các mấy cái âm thầm chú ý đấu giá hội lao đầu người, cũng không khỏi được hô hấp dồn dập. Nhưng Khương Thần không để ý những người khác, hắn đem vô ngân đạo kim cùng ngân ti linh đồng thu vào trong lòng, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh rõ ràng truyền vào đến trong tai mọi người. Chấm đã, ngươi vừa nay bán đấu giá chỉ là ngân ti linh đồng, kia vô ngân đạo kim được lần nữa tiến hành đấu giá. Trong đại điện, đi ra một cái đầu mang bạch ngọc quan nam tử trẻ tuổi. Hắn chằm chằm vào Khương Thần, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tham lam. Ở phía sau hắn, còn đi theo hai vị chân nguyên ngũ trọng thiên lão giả áo xám, hắn tự thân tu vi cũng đạt tới tam trọng thiên cấp độ. Thiên sư phủ Bằng Tiêu, không ngờ rằng hắn cũng tới. Người tới chính là Kim Tử Tiêu, cũng là thiên sư phủ tuyệt thế thiên tài một trong. Khương Thần vậy nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, đối với thiên sư phủ người, hắn là không có một chút hảo cảm. Thế là nhìn về phía Bằng Tiêu, bình tĩnh nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 183, Vô Ngân Đạo Kim, Long Văn Thạch. 2, chương 183, Vô Ngân Đạo Kim, Long Văn Thạch. 2, chính là trên mặt chữ ý nghĩa, ngân đi linh đồng ngươi lấy đi, nhưng Vô Ngân Đạo Kim phải lưu lại, để người lại lần nữa đấu giá. Bằng Tiêu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, có người sau hai tên cường giả hộ đạo, hắn cảm thấy tại Quang Minh Thành có thể đi ngang. Lúc trước ta đều nói, thứ này thuộc về ta, mà ngươi bây giờ nhảy ra cùng ta nói, lưu lại Vô Ngân Đạo Kim, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nhìn tới, ngươi là không nghĩ rằng đạo lý. Khương Thần lạnh lùng nói. Khương Thần một thân sát ý tràn ngập, trong nháy mắt khóa chặt Kim Tử Tiêu. Kim Tử Tiêu bị cỗ này sát ý khóa chặt, đồng tử bỗng nhiên co vào, nhìn Khương Thần, trong lòng không tự chủ được xuất hiện một cỗ không thể chiến thắng cảm giác. Giờ phút này, hắn xuất mồ hôi chán, huyết dịch dường như kết băng đồng dạng. Làm sao có khả năng, ta có thể tam trọng thiên tu vi, chỉ dựa vào sát ý khí thế có thể áp chế ta, này là bực nào hoang đường? Lớn mật, dám đối với thiếu chủ nhà ta ra tay. Phía sau hắn hai tên ngũ trọng thiên cường giả lạnh hừ một tiếng, muốn là Kim Tử Tiêu ra tay. Có thể hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị động thủ, thì kinh ngạc phát hiện, Khương Thần thân ảnh không biết khi nào đã tới Kim Tử Tiêu trước mặt. Hắn tay phải hai cái ngón trỏ hách nhưng đã đặt ở Kim Tử Tiêu yết hầu chỗ, Kim Tử Tiêu lạnh cả người, mồ hôi lạnh, không còn dám động nửa phần. Đừng lúc đích, dám động một cái, ta cũng không thể bảo đảm nhà ngươi thiếu chủ yết hầu hội sẽ không xuất hiện một cái lỗ thủng. Khương Thần bình tĩnh nói, hắn âm thanh băng lãnh như huyết, không có một tia tình cảm. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Hắn là lúc nào động, ta căn bản cũng không có thấy rõ. Một màn này, làm cho cả phòng đấu giá bên trên người cũng hơi giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần cũng dám tại Chân Bảo Các gây chuyện. Quả thật không hổ là dám giết Tạ Thiên Kình mãnh nhân, một lời không hợp thì muốn động thủ. Thanh sam nam tử nhẹ giọng cười nói, tam lâu bao gian đều có thể rõ ràng nghe được hắn trong lời nói mang theo một tia kính nể cảm giác. Hữu Dung Bô Mưu hạ người thôi, dám ở Chân Bảo Các động thủ, chán sống sao? Người này thân pháp cao minh, ngược lại là một không tệ thiên tài. Chu Thanh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trên trận nghị luận ầm ĩ, nhưng Khương Thần không để ý đến, mà là nhìn về phía Kim Tử Tiêu sau lưng hai tên lão giả vừa cười vừa nói, hai vị lão huynh, gia hỏa này là cháu của các ngươi sao? Bên trong một cái người theo bản năng mà lắc đầu, nhưng nháy mắt tỉnh ngộ, giận tái mặt đến nói, cần tranh đua miệng lưỡi, mau buông ta ra nhà thiếu chủ. Nguyên lai không có quan hệ gì với hắn, ta còn tưởng rằng hắn là các ngươi cháu trai đâu, xuất hành còn lớn hơn người nhìn. Khương Thần cười nhạo nói, Khương Thần, ngươi cũng dám tại chân bảo các phòng đấu giá sinh sự, đây là không đem chân bảo các để vào mắt. Thiên sư phủ trong đó một tên lão giả lạnh lùng nói, nhưng không ngờ Vân Nương tại vừa nói, việc này là các ngươi đã làm sai trước, kia Ngân Ti Linh Đồng tất nhiên đã bị Khương công tử bắt được, bất kể Ngân Ti Linh Đồng trong có bảo vật gì, cũng là thứ thuộc về hắn. Chân bảo các có đại khí phách, cho dù mở ra Vô Ngân Đạo Kim tiểu này bảo vật chân quý, cũng không có chiếm thành của mình ý nghĩ. Cũng đúng thế thật, chân bảo các năng lực sừng sững nhiều năm không ngã nguyên nhân. Kim Tử Tiêu lại là mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói, Vân chủ chuyện, ngươi lẽ nào không nhìn thấy là hắn động thủ trước sao? Hắn đây là làm rối loạn đấu giá hội trật tự, lẽ ra nhận trừng phạt, Khương công tử cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Vân Nương bình tĩnh đáp lại, tài nghệ không bằng người, còn muốn giả mồm, nếu không chúng ta mấy cái so tay một chút, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Khương Thần liếc Kim Tử Tiêu một chút, toàn vẹn không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Nghe vậy, Kim Tử Tiêu lập tức không nói, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng mà tối cuối cùng vẫn là nhịn được, xám xịt đi xuống phòng đấu giá. Vô Ngân Đạo Kim mặc dù chân quý, đây lên mạng mình mà nói không tính là gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng chân bảo các hội đứng ở bên phía hắn, có thể không như mong muốn. Khương đạo hữu, kia không giấu vết kim bán không? Khương Thần về tới Tam Lâu Bao Gian, giọng Chu Thanh thì chuyển đến trong thai của hắn. Tạm thời không có bán ra ý nghĩ. Khương Thần trực tiếp từ chối, những người khác Chu Thanh ăn quả đắng, vậy không còn hỏi. Trận này cho khôi hài sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lần lượt có thiên tài địa bảo tiến hành đấu giá. Làm tiến vào hồi cuối, chân bảo các vậy cuối cùng lấy ra Khương Thần tâm tâm niệm niệm Long Văn Thạch. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay hình bầu dục thạch đầu, nếp nhăn thạch văn, hình thành dường như một con rồng đang bay vút lên đồ án, khí thế bằng bạc. Kia một con rồng văn tràn đầy đạo vận, dường như ẩn chứa cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để người căn bản không cách nào nhìn thẳng. Đây là vật gì? Có người hỏi. Vân Nương sâu đủ những người khác khẩu vị về sau, chậm rãi nói ra, Long Văn Thạch. Đây là một khối vô cùng chân quý Long Văn Thạch, trên tảng đá con rồng kia văn cố có thần bí khó lường chi uy, có đồn đãi nói, Long Văn Thạch là thời kỳ viết cổ, chân long tử vong sau đó, hóa là đạo tắc dung nhập thạch đầu sau đó sinh ra một loại kỳ thạch. Cái này viên Long Văn Thạch, giá khởi điểm là 100 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 linh tinh. Khương Thần ánh mắt sáng lên, lần này hắn chính là vì Long Văn Thạch mà đến, lúc này quả quyết ra giá. 110 mai linh tinh. Tên kia thật đúng là có tiền, tùy ý tiêu xài, có người giọng nói hế ẩm thấp giọng nói. Ngân ngân, người ta vừa nãy thu hoạch Vô Ngân Đạo Kim, giá trị 5000 linh tinh, cho dù tiêu xài một chút, lại có gì ghê gớm đâu, bên cạnh một người cười nói. 120 mai, 130 mai, 140 mai, 150 mai. Tất cả mọi người sôi nổi kêu giá, lần này tham dự kêu giá tất cả đều là Tam Lâu Bao Gian tôn quý khách nhân. Trừ ra Khương Thần, tổng cộng có 3 người tham gia cạnh tranh. 300 linh tinh. Khương Thần lần nữa báo ra giá cả, lần này, nhường trong đó 4 người trong nháy mắt không có cạnh tranh ý nghĩ. Tình huống thế nào, 300 linh tinh? Khối kia Long Văn Thạch lẽ nào nội ẩn cái gì chỗ kỳ diệu, lại đập đến cao như vậy. Hiệu chết vào tay ai? 310 linh tinh. Có người lần nữa truyền ra báo giá, nhưng Khương Thần mắt cũng không chấp cái nào, lập tức tăng giá. 350 linh tinh. Đây là hắn mục đích chuyến đi này, tuyệt không có khả năng nhường ra đi. 360 linh tinh. Hòa Thiên nhất cao mày. 400 linh tinh. Khương Thần đống chốc tăng giá đến 400 linh tinh, đây là một khổng lồ số lượng, cho dù Hoa Thiên nhất cũng không khỏi được bỏ cuộc. Liên để ngươi lại nhiều đắc ý một quãng thời gian. Hoa Thiên nhất nhắm hai mắt lại, thở sâu thở ra một hơi. Khương Thần vậy thuận lợi cầm xuống Long Văn Thạch, mua một khối Long Văn Thạch, tốn hao 400 linh tinh, đáng ra không? Có người sợ hãi thán phục. Khương công tử, có thể báo cho biết ngài tốn hao nhiều như vậy linh tinh, mua sắm như thế một khối đá, nó đến tột cùng giấu có huyền cơ gì sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, nhường đoàn người nhóm lần nữa mở mang tầm mắt. Không ít người phụ họa nói. Này Long Văn Thạch ta nhìn thuận mắt, không có ý khác. Không ngờ, Khương Thần lại là nhàn nhạt đáp lại. Tất nhiên Long Văn Thạch đã tới tay, Khương Thần vậy không có hứng thú lưu tại chân bảo các bên trong, hắn quả quyết thanh toán linh tinh. Cầm thần thạch cùng Long Văn Thạch không chút do dự rời đi. Lẽ nào nhìn lầm, tảng đá kia có huyền cơ khác? Không ít người ôm ý nghĩ này, nhưng không ai dám đi lên ngăn cản Khương Thần rời đi. Tam Lâu Bao Gian, Hoa Thiên Nhất nhìn Khương Thần bóng lưng rời đi, khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Tất trưởng lão, giết người này, mang về đồ trên người hắn. Đúng, thiếu gia. Bên trong phòng không thấy bóng dáng, nhưng có cực kỳ bé nhỏ âm thanh đáp lại. DS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 184, giết giết giết. Một, chương 184, giết giết giết. Một, Khương Thần rời đi sau đó, đấu giá hội thượng không ít người ánh mắt lóe lên không biết qua mang. Kim Tử Tiêu nhìn Khương Thần bóng lưng rời đi, lộ ra cười lạnh. Dám giết thiên sư phủ người, chắc chắn nhận muốn có trừng phạt. Lầu 3, Ngân Phát nữ tử chỗ phòng. Tôn lão, làm phiền ngài đi một chuyến, nếu Khương Thần có nguy hiểm tính mạng thì phiền phức ngài xuất thủ. Tiểu thư yên tâm, lão hủ này phải. Một tên ẩn nút trong bóng tối áo đen lão nhân đáp lại, sau đó thân ảnh hư không tiêu thất. Vân Nương trên đài tiếp tục chủ trì đấu giá, nhưng trong lòng không khỏi là Khương Thần lo lắng. Thật không dễ dàng nhìn thấy cái thú vị như vậy công tử. Nhìn hắn cũng không phải đoạn mệnh cùng, nên có thể gặp giữ hóa lành. Khương Thần rời đi, khiên động không ít cường giả tâm, trên người hắn có mang chí bảo, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cho dù hắn thiên tư chắc tuyệt, thực lực không tầm thường, có đó không chí bảo trước mặt, luôn có người làm không chịu nổi. Khương Thần đi ra đấu giá hội về sau, cũng không có vội vã đường cũ trở về Thanh Thiên Lâu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý hắn hiểu. Chính mình người mang giá trị 5000 linh tinh vô ngân đạo kim cùng có giá trị không nhỏ thần thạch, tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé. Cho dù lúc trước hắn từng có hiển hách hung danh, cũng căn bản không cách nào trấn trụ tất cả mọi người. Dưới mắt hắn liền là chuẩn bị giết con gà cảnh cái khác hầu, thì nhìn xem cái nào may mắn động thủ trước. Vì Khương Thần thực lực hôm nay, muốn tiêu diệt ngũ trọng thiên cường giả cũng không khó khăn lắm. Giờ phút này chính là buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao, khô nóng khó nhịn, trên đường phố cũng không có ban đêm như vậy náo nhiệt. Khương Thần hướng phía một cái hẻm nhỏ dạo bước mà đi. Hẻm nhỏ hai bên là cũ nát mà xưa cũng mọc đầy rêu xanh, tới gần sân nhỏ tường viện, có chút tường viện thượng còn bày ra nhìn lít nha lít nhít xanh mơn mởn dây leo. Tại hẹp dài bóng tối bên dưới, dường như đêm này mùa hạ oi bức càn quét đi một ít, có một chút cảm giác mát rượi. Nơi này là Quang Minh thành, số lượng không nhiều hoang vu hẻm nhỏ, người ở thưa thớt, thích hợp nhất giết người bất quá. Khương Thần đi vào. Đúng lúc này, một mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm trung niên nam tử, hắn nhìn thấy xa xa Khương Thần thân ảnh, lập tức hướng phía Khương Thần nhanh chóng đi đến. Vị công tử này, cho tại hạ mượn ít đồ được chứ? Miệng hắn tuy nói khách khí, nhưng khí thế đã khóa chặt lại Khương Thần. Ngũ trọng thiên. Khương Thần quay đầu nhìn trung niên nam tử kia một chút, ánh mắt chớp động, nói khẽ: "Không biết ngươi muốn mượn trên người của ta cái quái gì thế?" Hắn kiên nhẫn hỏi. Trung niên nam nhân sắc mặt vẫn luôn âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thân thể chẳng những không dừng lại, ngược lại càng nhanh, trong miệng nói ra: "Đương nhiên là mượn mệnh của ngươi." Nói xong, hắn phải chỉ tùy ý về phía trước một chút. Tì, một đạo khí xám ngay lập tức hóa thành mũi tên, hướng về Khương Thần chỉ mà đi. Tại đây khí xám xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía lập tức có một cỗ sát ý bao phủ chung quanh. Có hứng. Khương Thần mắt sáng lên, đối phương sát ý mức độ đậm đặc đây chính hắn cũng không kém bao nhiêu. Khương Thần không có chủ quan, hắn đưa ngón trỏ ra, một cổ trích nhiệt chi khí theo hắn ngón trỏ phát ra. Một đạo kim sắc quang mang theo hắn ngón trỏ bên trong phun ra, Khương Thần về phía trước đập mạnh. Ầm. Khí xám tan vỡ, tiêu tán, thân thể của hắn vậy lui ra phía sau mấy mét, lập tức ánh mắt của hắn có hơi sáng lên, lại đến. Trung niên nam tử kia mắt sáng lên, cười lạnh vỗ trong ngực, lập tức bay ra một cái hắc sắc đoàn đao, hắn về phía trước hung hăng hất lên, miệng quát: "Thử một chút cái này." Màu đen đoàn nhận hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo. Đối mặt một kiếm này, Khương Thần không có lựa chọn trốn tránh, thân thể hắn thình lình xung ra, tay phải đã sớm bị một tầng kim sắc quang mang bao trùm. Hắn một quyền hướng phía kiếm quang đánh tới, thình lình muốn vì huyết nhục chi khu đối kháng binh khí. Lùi. Trung niên nam tử ánh mắt khẽ biến, không biết vì sao, hắn nhìn Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, vừa ra tay thì phát giác được không đúng tình. Người này trong mắt không hề bận tâm, tuyệt đối có trá. Hắn tu vi cường đại, vừa ra tay liền ý thức đến Khương Thần đáng sợ, không còn dám mạo hiểm, thế là lựa chọn rút lui. Xoạt xoạt xoạt. Đến rồi thì lưu lại đi. Khương Thần mắt lộ ra hàn mang, há có thể như ước nguyện của hắn, phía sau hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra 18 cái màu vàng kim trật tự thần liên. Mỗi một cái trật tự thần liên giống như một đem thần kiếm, tỏa ra nóng bức ba động cùng sừng sững sát ý, có thể tùy tiện chu sát tứ trọng tiên cường giả. Giờ phút này tất cả đều gào thét lên hướng phía trung niên nam tử mau chóng đuổi theo. Cái gì? Trung niên nam nhân sắc mặt đổi biến, trong lòng âm thầm kêu khổ. Khương công tử, đây là hiểu lầm à, ta vô ý đi qua nơi này, chỉ là không nhịn được nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút. Trung niên nam tử vội vàng giải thích nói, nhưng dưới chân không một chút nào chậm. Thuần Dương chủng. Khương Thần cười lạnh, không có trả lời, hắn trong tay không ngừng toát ra từng hạt lớn chừng ngón cái kim sắc quang cầu. Kích mặc màu đen đoạn nhận sau đó, tốc độ kia cực nhanh, trong chốc lát khóa chặt trung niên nam nhân đường lui. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đều nói chỉ là đi ngang qua. Trung niên nam tử dừng bước, trầm giọng nói, thì tính sao? Khương Thần bình tĩnh nói. Sau đó 18 cái thần liên bậy đến nam tử trước người, hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản, thân làm ngũ trọng thiên cường giả, thực lực tự nhiên không dùng kinh thường. Thằng ngại danh ngươi dám, ta là chân long thành lang gia người, thả ta rời đi, việc này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung niên nam nhân giao thủ một cái, mới phát giác được Khương Thần đáng sợ, đội vàng mở miệng quát: "Ta quản ngươi là người nhà ai, ngươi cùng Diêm Vương đi nói." Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Đáp lại hắn thì là nổ bắn ra càng cường lực hơn lượng thuần dương trật tự thần liên, cho đến nửa khắp đồng hồ quá khứ. Trung niên sọ đầu của nam tử bị thần liên xuyên thủng, màu đỏ trộn lẫn mang theo màu trắng óc nổ tung, bắn tung tóe bốn phía đầy đất. Cái này máu tanh một màn, nhường ẩn nút trong bóng tối người, tất cả đều nội tâm phát lạnh. Cái gì? Ngũ trọng thiên đều bị hắn tùy tiện giết chết, hắn không phải mới chân nguyên nhị trọng thiên tu vi, lẽ nào trên người có chí bảo? Kẻ này năng lực trong khoảng thời gian ngắn nổi dậy, trên người tuyệt đối có đại cơ duyên. Trung niên nam nhân tử vong trong nháy mắt, Khương Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, chằm chằm vào phía trước mấy chỗ phương hướng. Ít khi sau đó, Khương Thần thu hồi ánh mắt. Những kia ẩn nút trong bóng tối cường giả giờ phút này bỗng nhiên phát hiện, phía sau cư nhưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đây là Trần Trụi cảnh cáo. Chấm đã. Khương Thần đang muốn rời đi, phía trước hắn lại xuất hiện hai cái lao giả, hai người giờ phút này sắc mặt lạnh băng, quét Khương Thần một chút. Một người trong đó quát: "Khương Thần, lưu lại vô ngân đạo kim, ta hai người thả ngươi đi, còn có thể hộ tiễn ngươi một đoạn đường, nếu không, kết cục ngươi cũng biết." Khương Thần sắc mặt tâm trầm, quét hai cái này lão giả một chút, hai người này cũng đều là ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, chỉ kém một tia có thể bước vào lục trọng thiên chi cảnh. Hạn ngươi ba hơi bên trong, giao ra vô ngân đạo kim, bằng không mà nói, ban thưởng ngươi vừa chết. Lão giả kia mắt sáng lên, lạnh giọng nói. Khương Thần trong mắt càng thêm bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, hai người các ngươi là ai? Ngươi không cần hiểu rõ. Một thằng không lên tiếng lão giả kia, giờ phút này bình thản nói. Thương Thần hít sâu một hơi, nhìn qua hai người, bình thản nói ra, ta vốn định an tâm tu luyện, không muốn tham dự lục đục với nhau trong, theo lại tới đây, cũng là người khác tìm ta gây phiền phức, thôi. Hắn nói xong, thân thể về phía trước một bước, cơ hồ là trong chớp mắt, Thương Thần thân ảnh trong chốc lát lôi điện xen lẫn, như là mãnh hổ điên cuồng gào thét mà ra. Hai cái kia lão giả ngay lập tức biến sắc, vội vàng lui lại, thân bên trên tán phát ra khiến người ta ngạt thở ba động, đột nhiên một đen một trắng hai chùm sáng, theo này trên thân hai người lấp lóe mà ra. Muốn chết. Bên trong một cái lão giả, ngay lập tức hét lớn. Nhưng này Thương Thần tốc độ cực nhanh, tàn ảnh thoáng một cái đã qua, nói chuyện lão giả kia, ngay lập tức sắc mặt kỳ biến, thân thể của hắn chấn động phía dưới, chỉ nghe bột một tiếng thanh thủy vang, hắn cả người nhất thời lần nữa lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nét mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng kinh hãi, Thương Thần một kích thành công sau đó, toàn thân cũng trở nên tê dại lên. Thương Thần sẽ không cho hắn cơ hội này, ngón trỏ tay phải hư không hóa thành một đạo hình cung. Nhưng thấy lam mang lóe lên, trưởng tâm lôi bay ra, thẳng đến lão giả kia sắc mặt khó coi, há mồm phun ra một đạo khí vụ, khó khăn lắm chống cự lại trưởng tâm lôi. Một lão giả khác, giờ phút này sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn không nói hai lời trong tay bạch mang vung về phía trước một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thương Thần, miệng quát, toái hồn. Hắn vừa dứt lời, kiếm này ngay lập tức nóng lên, lưỡi kiếm bắt đầu băng liệt, hóa thành trọn vẹn 49 tiếng, xen lẫn thế lôi đỉnh bạc vân, hướng về Thương Thần gào thét mà đi. Thương Thần đột nhiên quay đầu, ngập trời sắc cơ, theo hắn trong mắt lập tức điên cuồng gào thét mà ra. Chương 184, giết giết giết. 2, chương 184, giết giết giết. 2, cái này, đây là ánh mắt gì? Ta trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Lão giả kia nhìn thấy Thương Thần trong mắt sát cơ ngập trời, tâm thần không tự chủ được run lên, bắt đầu sinh ra thoái ý huyết long hoàn. Thương Thần sau lưng xuất hiện ngũ đạo viên hoàn, tại Thương Thần không chế giới, huyết long hoàn bộc phát ra ngang ngược ba động. Tu vi tăng lên sau đó, Thương Thần vậy có thể phát huy ra huyết long hoàn chân chính linh khí chi uy. Trận trận ầm ầm thanh âm quen quần, vỡ thành 49 phiến phi kiếm, tại chưa đến gần Thương Thần 10 mét lúc, liền sôi nổi toàn bộ bạo liệt. Linh khí chi uy, đáng sợ đến cực điểm. Lão giả kia không nói hai lời, sợ tới mức liền vội vàng xoay người liền chạy. Kẻ này đã có thành tựu. Nội tâm hắn âm thầm tiêu khổ, giờ phút này hối hận, nhưng lại muộn. Thương Thần thúc đẩy huyết long hoàn kiềm chế lại lão giả, nhường hắn trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thoát khỏi. Hắn nhìn cũng không nhìn lão giả kia một chút, một bước phía dưới, trong nháy mắt đi tới cơ thể cứng ngắc một lão giả khác bên cạnh. Trong mắt của hắn hàn mang lộ ra, tay phải vung lên, trưởng tâm lôi lần nữa tụ tập, bên ngông lôi đỉnh chi lực hung hăng hướng phía trên người lão giả đập tới, nhường lão giả kia sắc mặt đổi biến. Lão giả kia lập tức hiện ra một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử, hắn cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu, giọng khe thế nói: "Ta là Chân Long Thành Hoa gia trưởng lão, ngươi như giết ta, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn." Chân Long Thành Hoa gia. Thương Thần cười lạnh, tay phải hung hăng một đập. Lão giả kia rên lên một tiếng thê thảm, đối mặt lôi đỉnh chi lực, mặc cho hắn làm sao chống cự vậy căn bản không có một tia cách. Thương Thần bình tĩnh nhìn qua tên kia còn tại chống cự huyết long hoàn lão giả, chậm rãi nói ra: "Đã các ngươi cũng đưa tới cửa, như vậy ta lại thống khoái một cái, đem các ngươi cũng làm thịt lại nói. Thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn, ngươi thả ta hai người rời đi, chúng ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Lão giả kia trầm giọng nói. Lần này hai người bọn họ cũng đánh giá thấp Thương Thần đáng sợ. "Ngươi có thể hiểu được sai lầm rồi cái gì?" Thương Thần liếc nhìn lão giả một cái. "Cái gì? Nơi này còn không phải thế sao Chân Long Thành, dám đối với lão tử động ý đồ xấu, còn muốn làm không chuyện phát sinh, nằm mơ đi." Thương Thần quát lạnh. Sau đó thúc đẩy huyết long hoàn, tăng thêm thuần dương trật tự thần liên, tại một khắc đồng hồ sau đó, gắng gượng đem lão giả kia ma diệt. Hắn vậy chưa thả qua một tên lão giả khác, vung đao chém xuống người kia đầu lâu, hai tên ngũ trọng thiên cường giả tối đỉnh, cứ như vậy chết tại Thương Thần trong tay. Ngũ trọng thiên cũng bị hắn giết chết, hắn không phải mới chân nguyên nhị trọng thiên tu vi, lẽ nào trên người có chí bảo? Đồn đãi người này sát lục quả quyết, lãnh huyết vô tình, ta nguyên lai tưởng rằng đồn đãi quyết đại, hôm nay mắt thấy, đồn đãi không giả. Kẻ này năng lực trong khoảng thời gian ngắn nổi dậy, trên người tuyệt đối có đại cơ duyên. Âm thầm những kia thăm dò cường giả nội tâm phát lạnh, nội tâm có cố bất an cảm giác. "Chớ cho ta, sẽ chết người." Thương Thần lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, Thương Thần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một đạo kiếm quang ầm vang ở giữa theo trong hư vô xông ra. Tại đây hoang phế trong hẻm nhỏ, bịch một cái nổ tung, hóa thành trận trận hỏa tinh, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Ở chỗ nào nổ tung điểm trung tâm, một đầu toàn thân tỏa ra màu đỏ hỏa diễm màu đen mãnh hổ, sừng sững giữa không trung. Này hổ trong núi, phun ra hai cái khí màu trắng long, hai mắt như điện, nhìn về phía Thương Thần. Đây là Xích Viêm Hổ. Thiên sư phủ thủ vệ hung thú. Con thú này là Kim Vân Tử vật, lão quái này lẽ nào cũng tới. Nhìn tới tiểu tử kia chết chắc, có thể khiến cho Kim Vân Tử lão nhân ra ông ta tự mình đến này. Âm thầm một ít hiểu sâu biết rộng hàng người, ngay lập tức tâm thần đại chấn, sôi nổi nội tâm ám tự suy đoán. Thương Thần ngưng trọng, nhìn qua hắc hổ trên người ngồi một thân ảnh. Người kia là tuổi trên 50 lão giả, thân xuyên bạch tí điệp, màu trắng đấng mày râu theo gió tự động. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, dáng người cao gầy, toàn thân tỏa ra một cỗ sắc bén khí thế, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Lão giả này trung quanh còn nổi lơ lửng bốn thanh không ngừng xoay tròn trường kiếm màu trắng, mỗi bắt đầu xoay tròn cũng chỉ riêng mang chói mắt, đem lão giả này tôn lên như cái tiên nhân tựa như. Thương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, khoe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi, ánh mắt lộ ra kinh hại đến ánh mắt bất khả tư nghị. Đừng theo dõi hắn kiếm nhìn xem, thiên sư phụ Kim Bất Tử, tu vi của người này thông thiên, hắn quanh thân cuốn lượn quanh bốn thanh linh kiếm. Nếu là tu vi so với hắn thấp người, chỉ nhìn một chút liền sẽ bị thương. Này là kiếm đạo của hắn tâm ý. âm thầm một ít có kiến thức người, nhìn thấy Kim Vân Tử sau khi xuất hiện, ngay lập tức cúi đầu, trong lòng cười lạnh. Khương Thần chậm rãi hít sâu một hơi, thể nội chỗ sâu hai đạo khiếu cửa mở ra, nguyên lực phun trào thời khắc, quanh thân áp lực giảm nhiều. Hắn xuất ra mấy hạt đan dược, nuốt vào sau nhanh chóng vận chuyển, trên mặt dâng lên một tia hưng phấn. Lần nữa thăm dò thời điểm đồng tử của hắn đã triệt để biến thành ám kim sắc. Các hạ là người nào? Khương Thần ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói: "Lão phu Thiên sư phụ, Kim Vân Tử." Lão giả ánh mắt tùy ý quét Khương Thần một chút, bình thản mở miệng. Lời vừa nói ra, Khương Thần ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn đối với Thiên sư phụ người từ trước đến giờ không có hảo cảm gì. "Lão giả, ngươi tới làm cái gì? Từ trước đến giờ cũng không người nào dám đối với lão phu vô lễ như thế." Kim Vân Tử âm thanh tràn đầy uy nghiêm. "Vậy bây giờ thì có." Khương Thần treo lên lớn lao áp lực, lạnh lùng đáp lại: "Muốn chết?" Kim Vân Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Âm ầm bầu trời tựa như xẹt qua một đạo phích lịch, chỉ thấy bốn thanh hư ảo tử sắc cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở Khương Thần vùng trời. Trường kiếm tràn ra nồng đậm kiếm khí, mới vừa xuất hiện liền lập tức khiến cho bốn phía bao phủ tại trong kiếm mang. "Bốn kiếm chú ngươi." Kim Vân Tử không có nhiều nói nhảm, trong tiếng gầm nhẹ ra tay, toàn thân nguyên lực bắn ra. Kia giữa không trung bốn chôi hư ảo đại kiếm mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khí, hướng Khương Thần gào thét mà đến. Khương Thần biến sắc, thân thể ngay lập tức đạp đạp lui ra phía sau, dấu ở chung quanh cường giả tất cả đều sắc mặt đổi biến, không chút do dự lùi lại, trong nháy mắt liền rời khỏi ngoài mấy trăm trượng. Cự kiếm chém xuống, tựa như một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bên trong truyền ra từng mảnh buôn lôi cuồn cuộn. Mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Khương Thần không có một chút do dự, ấn đường tinh thần lực sáng chói vô cùng, bắt đầu thúc đẩy thần bí nữ thi ra tay. Vì còn dám giữ lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bầu trời đột nhiên ám trầm xuống, vô biên vô tận mây đen tượng đồng đậm đến cực hạn hắc ám đánh tới, nhường xung quanh ngàn mét trong tất cả đều biến thành hắc dạng. Một đạo áo trắng thân ảnh thình lình xuất hiện tại Khương Thần trước người, tóc dài tung bay, chân nàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Thân ảnh này trong nháy mắt, trên bầu trời bốn thanh hư ảo cự kiếm ầm vang vỡ vụn. Xích Viêm Hổ trong mắt hung sắc lập tức biến mất, lộ ra sợ hãi, lại không ngừng gào thét, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. "Người nào?" Thiên sư phủ Kim Vân Tử, càng là hơn thân thể lắc một cái, sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này sau lưng Khương Thần lại có như thế một vị cường giả tuyệt thế. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết, một mình tới trước. Hắn cắn răng một cái, tay phải điểm tại mi tâm, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, muốn thi triển chí cường sát chiêu. Nhưng vào lúc này, bạch y nữ tử thân bên trên tán phát ra từng đạo màu xám chi khí, vô thanh vô tức, tựa như từng đầu linh xà, coi như không thấy Kim Vân Tử nhục thân phòng ngự. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt bao phủ Kim Vân Tử toàn thân. Khí xám tốc độ quá nhanh, Kim Vân Tử dường như vừa mới phát giác nguy cơ, liền ngay lập tức rên lên một tiếng thê thảm, thân thể theo Xích Viêm Hổ trên lưng trực tiếp rơi xuống. Tại rơi xuống trong quá trình này, thân thể của hắn nhanh chóng khô héo, tiếng kêu thảm thiết đau đớn xẹt qua trời cao. Linh hồn của hắn căn bản là không có cách đào thoát, kia khí xám bước vào hắn thể nội về sau, đầu tiên liền hóa thành từng đạo lạc ấn, trực tiếp đem linh hồn hắn cùng nhục thân liên hệ chặt đứt. Khí xám nhanh chóng hấp thụ người này huyết nhục tinh hoa cùng với nguyên lực, không ngừng bổ sung đạo kia khí xám. Kể từ đó, có thể khí xám càng phát ra lớn mạnh. Rơi xuống đất một khắc, Kim Vân Tử hai mắt trợn trừng, hóa thành một cỗ thấy khô. Trong đầu hắn ý niệm duy nhất chính là thần bí bạch y nữ tử đến tuột cùng là phương nào trên người, chính mình ở tại trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Kim Vân Tử tử vong sau đó, khí xám vậy về tới thần bí nữ thi trên người. Khương Thần thì là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lần này thúc đẩy nữ thi, kém một chút đem chính mình rút khô. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, Khương Thần luôn cảm giác nữ thi khí tức trên thân trở thành nhạt không ít. Mà ẩn nút trong bóng tối người, tất cả đều sắc mặt đổi biến, giống như nổi điên rời xa Khương Thần. Đối đầu kia áo trắng thân ảnh, ngay cả Kim Vân Tử như vậy tồn tại cường đại đều đã chết, huống chi là bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Khương Thần nguyên lực cùng tinh thần lực mới khôi phục không ít, hắn sưu tập hết nơi đây thi thể thứ gì đó, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hướng phía chân bảo các phương hướng mà đi. Lang gia, Hoa gia, Thiên sư phủ, ta tới. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 185, báo thủ không cách đêm. Hợp chương ăn cướp, 1, chương 185, báo thủ không cách đêm. Hợp chương ăn cướp, 1, giờ phút này, quang minh thành thời tiết dị thường oi bức, nóng đến để người hít thở không thông. Chỉ chốc lát sau, từng mảng lớn hắc vân từ đằng xa chân trời bên mông quần quần đè xuống. Trong khoảnh khắc bầu trời mây đen dày đặc, xen lẫn tia chớp tiếng sấm quần quần mà đến, cùng với tiếng sấm mưa to như chút xuống. Chân bảo các đấu giá hội đã cử hành đến cuối, theo một kiện lại một kiện chân phẩm bị đánh ra sau đó, phòng đấu giá bên trên người vậy dần dần rút lui. Giờ phút này, tam lâu bao gian, ngân phát nữ tử gian phòng bên trong, đột nhiên xuất hiện một tên áo đen lão giả vừa hiện thân hình một cái lão đạo bất ổn. Hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, khí tức lộn xộn, trong mắt còn lưu lại một tia vẻ sợ hãi. "Tiểu thư, nơi đây không thể ở lâu." Lão giả trầm giọng nói. "Tôn lão, ngài này là ý gì? Lẽ nào ngay cả ngài cũng không có bảo vệ Khương Thần sao?" Ngân phát nữ tử quay người, lộ ra kinh sợ. Hắn nhưng là rất rõ ràng trước mắt lão giả trô đáng sợ, nếu ngay cả hắn đều không có bảo vệ Khương Thần, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. "Tiểu thư, Thiên sư phụ Kim Vân Tử vậy xuất thủ." Lão giả lời còn chưa nói hết, ngân phát nữ tử nghe được Kim Vân Tử sau đó, gương mặt xinh đẹp đổi biến, lại kinh động đến Thiên sư phụ vị đại nhân kia, Khương Thần nhất định thai kiếp khó thoát. Ngân phát nữ tử thở dài. "Không phải." Tôn lão nhíu mày, lần nữa xen vào một câu. "Ta biết, không phải Tôn lão ngài vấn đề, ngài đã tận lực." Ngân phát nữ tử tiếp lấy đáp lại. "Tiểu thư,
ta. Tôn trong đôi mắt giàn mua thần sắc càng lo lắng, vội vàng lên tiếng. Tôn lão, ta có thể hiểu được, không cần nhiều lời, Kim Vân Tử thực lực cường hãn, một thân tu vi thông thiên triệt địa, ngài không cản được hắn cũng là tình có thể hiểu. Tiểu thư. Tôn lão cấp bách, vội vàng quát, càng là hơn vận dụng tu vi lực lượng, trấn trụ ngân phát nữ tử. Ngươi nha đầu này ngược lại là hãy nghe ta nói hết ta, lão phu muốn nói là, Kim Vân Tử vẫn lạc. Bị Khương Thần sau lưng cường giả bí ẩn giết chết. Vì tiểu tử kia bản tính, hắn vô cùng có khả năng giết trở lại đến. Chúng ta phải nhanh rời đi, không nên bị liên lụy. Tôn lão nói được rất nhanh, sợ muộn một phần thì không thể thoát khỏi. Ngân phát nữ tử nghe vậy, toàn thân cũng run rẩy lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Vân Tử, chết rồi. Thanh âm của nàng run rẩy, bên hai như là có kinh lôi băng vọng. Nhưng trong đầu của nàng oanh minh, trống rỗng, cái gì cũng nghĩ thì không đủ. Tam gia gia vậy sắp trở về rồi. Kim Tử Tiêu ngồi ở góc đại điện trên một cái bàn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này mưa rào xối xả, tầm mắt cũng không rõ ràng. Thiếu chủ yên tâm, Tam trưởng lão tự mình ra tay, tiểu tử kia tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Kim Tử Tiêu sau lưng một lão giả nhẹ giọng cười nói, vàng nói là nhân vật bậc nào, đối phó một nho nhỏ Khương Thần, tuyệt đối dư sức có thừa. Lần lượt có người về tới chân bảo các, đem chính mình chứng kiến thấy bẩm báo đi lên. Không ít người sắc mặt hừng hực cấp tốc rời sân, sợ chậm nửa phần. Cũng có người kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không tin. Mưa càng rơi xuống biển lớn. Giờ phút này, tại chân bảo các trước cổng chính phương cách đó không xa, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh con gầy. Rõ ràng là mưa rào xối xả, mặt đất ẩm ướt, có thể này người quần áo trên người lại không có nửa điểm ẩm ướt, nước mưa tại ở gần hắn 2 mét phạm vi bên trong nháy mắt bị sấy khô. Cước bộ của hắn đạp xuống thời điểm, mặt đất nước đọng lập tức lui tán, nước mưa không dính vào người. Hắn chính là Khương Thần, thương thế bên trong cơ thể cùng nguyên lực sớm đã mượn nhờ lôi kiếp dịch khôi phục được 7-8 phần, hắn lần nữa trở về chân bảo các, chính là vì tìm người tính sổ sách. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Cảnh ngộ ám sát còn muốn ăn nói khép nép này không phải là phong cách của hắn, nếu thực lực đầy đủ lời nói, hắn thích hơn báo thủ không cách đêm. Cái gì lấy ơn báo oán, nợ nụ cười quên hết thủ oán đều là phù vân, hắn không phải thánh nhân, tự nhiên không có cao thượng như vậy. Tính cách của hắn chính là như thế, đang trên đường tới, hắn vậy đã làm tốt giết chết tâm lý của những người kia chuẩn bị. Tất cả mọi người là lần đầu tiên là người, dựa vào cái gì muốn nhường cho người khác. Thế giới này như thế đại, cho dù đại phong quốc dung không được ta, cũng chỉ có một chỗ có thể đi. Khương Thần liễu dĩu tự nói. Sát ý của hắn bắt đầu tràn ngập, băng lãnh như huyết, bao phủ tại trước chân bảo các phương. Chân bảo các bên trong, tất cả mọi người năng lực rõ ràng cảm nhận được một cô đáng sợ sát ý tại ở gần, lực chú ý của mọi người đều đặt ở chân bảo các bên ngoài. Có người mang theo sát ý tới gần chân bảo các. Thật to gan, lại dám can đảm trong chân bảo các gây chuyện sao? Cái đó là. Nhưng nhìn người tới thân ảnh, Kim Tử Tiêu đội vàng nuốt nuốt cặp mắt của mình, lần nữa xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Có chuyện gì vậy? Tam gia gia không phải xuất thủ sao? Tiểu tử kia làm sao có khả năng còn sống sót? Ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi. Duy chỉ có không có suy đoán, và nói sẽ vẫn lạc khả năng tính. Chẳng lẽ có những lao quái khác vật ra tay cản trở Tam gia gia? Chúng ta chạy ngay đi, kia sát thần đến rồi. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân nhìn Khương Thần thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lộn nhào chạy ra chân bảo các cửa lớn, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Khương Thần, dám ở ta chân bảo các gây chuyện, nghỉ muốn làm càn. Một tên chân bảo các quản sự đi vào cửa chính, quát lớn. Đối diện Khương Thần thì là không nói một lời, lạnh lùng nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn dường như nhìn thấy mọi người. Ánh mắt của hắn phát lạnh lạnh lùng mở miệng, hôm nay chuyên tới để này tiễn lăng ra, hoa ra cùng thiên sư phụ người lên đường. Cái nào dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại nhường chân bảo các trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hắn đây là điên rồi sao? Dám tại trước mắt bao người, muốn giết chết chân long thành người. Tâm ngoan thủ lạc, lạnh lùng vô tình. Dường như tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, đây chính là không che giấu chút nào sát ý. Tam lâu bao gian, lăng ra thanh niên, hoa thiên nhất nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lăng ra thanh niên cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này câu chuyện thật có phải hay không vậy cùng khẩu khí của hắn lớn như vậy. Hoa Thiên Nhất, không bằng người ta liên thủ, cộng đồng chém giết người này. Lăng gia thanh niên nhìn về phía Hoa Thiên Nhất phòng, truyền xuất ra thanh âm. Lăng gia thanh niên nhìn như cuồng vọng mặt ngoài, kỳ thực có một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Người này năng lực tới nơi này, cũng liền nói bản thiếu chiến buộc đã bị người này tiêu diệt, ngược lại là có chút câu chuyện thật. Đối diện Hoa Thiên Nhất thì là cười lạnh đáp lại, Lăng Minh, ta thật có ý đó. Hai người cũng là chân long thành thiên tiêu, có phần có tâm kế, giờ phút này ý nghĩ không như mà hợp. Đối phương có tự tin tới nơi đây, hiển nhiên là có chỗ nắm chắc, hai người mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Thân là chân long thành thiên tài, phía sau hai người cũng có cường đại người hộ đạo. Chẳng qua chỉ có khi bọn hắn đứng trước thật sự nguy cơ sinh từ lúc, người hộ đạo mới hội xuất thủ tương trợ. Bất quá, này đã đủ rồi. Cuồng vọng chi đồ, nhận lấy cái chết. Hoa Thiên Nhất cùng Lăng gia thanh niên chậm rãi đi ra trong đám người, đi vào Khương Thần trước mặt. Ngươi cứ như vậy gấp chịu chết, phơi thây đầu đường. Hoa Thiên Nhất chằm chằm vào Khương Thần. Khương Thần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng trừng trở về, nói, ai phơi thây đầu đường? Còn chưa nhất định. Hoa Thiên Nhất chính là đại phong quốc hoàng thân quốc thích, nội tình thâm hậu, có đại nhân vật trấn thủ, nhưng mà Khương Thần tự nhiên không phải sợ chuyện hạng người, hắn chỉ muốn giết trước mắt hai người này. Đương nhiên còn có kia ngồi ở góc Kim Tử Tiêu. Đê tiện người, không biết sống chết. Lăng gia thanh niên vừa mới dứt lời, trên người chỉ riêng mang lớp lóe, toàn thân liền bao trùm lên hắc sắc chiến khải. Trên lưng hắn càng là hơn dần dần ngưng tụ ra một đạo trắng đen xen kẽ thần hổ hư ảnh. Thần hổ ngửa mặt hống, phát ra một tiếng chấn nhị gào thét. Đây là Lăng gia người đặc hữu huyết mạch chi lực, có thể luyện hóa vì nguyên lực ngưng tụ viễn cổ dị thú, đạt được dị thú năng lực. Lăng gia tại Chân Long Thành tiếng tăm lừng lẫy, huyết mạch của bọn hắn vậy được người xưng là hung thú chiến thần, mỗi một vị có thể ngưng tụ viễn cổ dị thú Lăng gia con cháu chiến lực cũng 10 phần khủng bố, tại Chân Long Thành địa vị cao thượng. Hung thú chiến thần quả nhiên như trong truyền thuyết cường hãn, có hung thú gia trì, Lăng Phi Vũ lực lượng có thể so với nửa bước lục trọng thiên cường giả. Một số võ giả bị Lăng Phi Vũ khí tức trên thân đè được không thở nổi, chỉ có thể từng bước một địa lui lại. Khương Thần vẫn như cũ đứng thẳng tại trên đường dài, y phục của hắn có chút rách dưới, đầu tóc rối bời, nhưng lại mảy may cũng không đổi sắc. Thân ở bấp bên trong, lại đứng được kiên định không thay đổi. Bành! Lăng Phi Vũ ra tay, tốc độ của hắn cực nhanh, một quyền oanh kích mà đến, mang theo gần 100 vạn cân lực lượng, hung hăng đánh vào Khương Thần ngực, trực tiếp đưa hắn đánh cho trượt ra ngoài. Khương Thần mặc dù bị oanh được liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên người hắn mảy may đều không có bị thương. Một quyền này giống như chỉ có thể cho hắn gãi ngứa. Chương 185, báo thủ không cách đêm. Hợp chương ăn cướp 2, chương 185, báo thủ không cách đêm. Hợp chương ăn cướp 2, Lăng Phi Vũ có chút ngạc nhiên, hắn biết rõ chính mình một quyền này lực lượng đáng sợ đến mức nào, cho dù bình thường ngũ trọng thiên cường giả đều có thể một quyền đánh nát, nhưng lại không cách nào tổn thương hắn mảy may, tiểu tử này quả nhiên có kiêu ngạo tiền vốn. Hoa huynh, tiểu tử này nhục thân cường đại, cùng tiến lên. Lăng Phi Vũ thần sắc có chút nghiêm trọng. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, Khương Thần thân hình lóe lên, dưới chân có hư ảo thanh liên hiện hiện. Lễ thượng băng lai. Trong nháy mắt đã đứng ở Lăng Phi Vũ trước mặt, hắn nâng lên hữu quyền vô xuống đi, hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Rào rào. Lăng Phi Vũ trên người chiến khải đều hóa thành mảnh vỡ, sau lưng thần hổ hư ảnh dường như bông chốc cảm đạm đi khá nhiều. Hắn sát mặt đột biến, ngực càng là hơn sụp đổ mấy tấc, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng bay rất ra ngoài, nện ở chân bảo cắt trên cửa lớn, mới dừng thân hình. Chủ tử, chủ tử. Nhìn thấy một màn này, có không ít người hầu đội vàng muốn đỡ dậy Lăng Phi Vũ. Cút đi. Nhưng hắn sắc mặt lạnh băng, huy quyền tạm toái hai người trong óc sau đó, chính mình dãy rủa lấy đứng lên. Nhưng ngay một khắc này, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn giờ phút này có ba đạo sáng chói kim quang đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ầm. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Lăng Phi Vũ ngực đột nhiên xảy ra nổ tung. Lần này hắn lần nữa bay rất ra ngoài, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ỷ vào nhục thân cường đại, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hoa Thiên Nhất có hơi bước về phía trước một bước, một cỗ lực lượng vô hình theo mặt đất hướng phía Khương Thần chấn động ra ngoài. Khương Thần chỉ cảm thấy lòng bàn chân một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng truyền đến, tựa hồ muốn chính mình hai chân đánh gãy. Hắn đồng tử híp lại, đội vàng điều động lực lượng toàn thân hướng về lòng bàn chân phản công. Vâng. Khương Thần liên tiếp rời khỏi ba bước, mới đưa cỗ lực lượng kia cho xảo diệu hóa đi. Hoa Thiên Nhất bước về phía trước một bước, Khương Thần lại ngay cả lui ba bước, tu vi chênh lệch liền hiện lộ ra, lập tức phân cao thấp. Tượng ngươi loại đến tuổi này, có tu vi như thế, quả thực khó được. Thiên Phú đã coi như là không sai, cho ngươi một cơ hội, biến thành của ta chiến buộc, thả cho ngươi khỏi chết. Hoa Thiên Nhất vậy không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ chính mình trong lòng ý nghĩ, thấy Khương Thần chiến lực không tầm thường, muốn thu làm chiến buộc. Sử thi cấp thiên tài. Khương Thần bình phục thể nội khí huyết ba động, giao thủ một cái, hắn thì phát giác được Hoa Thiên Nhất thiên phú không kém chút nào hắn. Đồng thời tu vi của hắn cũng đạt tới tứ trọng thiên cấp độ, là một tên cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nhưng Khương Thần khí huyết trên người bắt đầu sôi trào. Chẳng phải so với ta nhiều tu luyện mấy năm, nếu ta lại tu luyện một năm, giết ngươi như giết chó. Khương Thần trong mắt toát ra chiến ý nóng bỏng. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hoa Thiên Nhất lần nữa về phía trước bước ra một bước nhỏ, hắn khí thế trên người càng phát đáng sợ. Không chỉ lần nữa đem Khương Thần chấn động đến liền lùi lại hơn 10 bước, ngay cả chung quanh không ít võ giả đều bị chấn động đến lùi lại. Một ít thực lực không mạnh người, tức thì bị chấn động đến liên tiếp thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Khương Thần giữ vững thân thể trong huyết khí, đứng vững bước chân, kia Hoàng Thiên một thuật pháp cực kỳ ma quái, năng lực dẫn động khí tức của hắn tăng vỡ. Nếu đổi lại người bình thường, nội tạng sớm đã bị xoắn nát. Khương Thần đồng dạng không dễ chịu, trên người hắn bắt đầu toát ra nồng đậm kim quang. Lần này hắn chủ động xuất kích, trong tay vung lên, xuất hiện một thanh màu đen trạm thủ đại đao. Quang Minh, hắn một đao vung ra, đem mặt đất quỷ dị lực lượng đánh nát, lập tức hướng phía Hoa Thiên Nhất chém tới. Hoa Thiên Nhất sắc mặt âm trầm lên, triệt để bị chọc giận, bàn tay của hắn phía trên có nồng đậm băng hoại chi lực cuốn lượn quanh, đối với Khương Thần bay tới phương hướng vô ra. Trường gió vù vù, trong hư không lại xuất hiện 10 đầu màu đen man nhưu. Mỗi một đầu man nhưu trên người tràn ngập băng hoại chi lực, lực đạo cực kỳ đáng sợ, hắn một trường lại đánh ra lục nhưu chi lực, chừng 32.000 cân, chỉ là trường phong thì phá Khương Thần trên mặt thấy đau, như là đao cắt da đồng dạng. Huyết Long Hoàn. Khương Thần biến sắc, bắt đầu dẫn động linh khí, dự định vì linh khí ngăn cản một kích này. Linh khí ta cũng có. Nhưng Hoa Thiên Nhất cười lạnh, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái dường như có thể kéo dài vô hạn màu bạc trường tiên. Mang theo không có gì sánh kịp linh khí chi uy, cùng Huyết Long Hoàn qua lại chống lại, mơ hồ áp chế Huyết Long Hoàn một phần. Đó là trung giai linh khí, Ngân Long Tiên. Có người nhận ra linh khí lai lịch, hoảng sợ nói. Đao quang chém vỡ ba đầu man nhưu, Khương Thần mắt nhắm lại, mở mắt lần nữa lúc, đã sớm biến thành ám kim sắc. Tóc của hắn không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc cũng tỏa ra u lam sáng bóng. Trúc dung hình thái, Lôi đỉnh bạc quân. Khương Thần nguyên lực trong cơ thể điên cuồng trong lúc đó, khí thế của hắn trục tiết kéo lên, thân ảnh của hắn dường như hóa thành một đạo địa quang. Tại lôi trong mưa, Lôi đỉnh bạn quân uy lực tăng lên một mảng lớn. Trong nháy mắt xuyên thấu còn lại ba đầu man nhưu. Thế đi không giảm, hướng phía Hoa Thiên Nhất chạy nhanh đến. Hoa Thiên Nhất sắc mặt đột biến, cuối cùng cảm nhận được một cấu nguy cơ, hắn không dám khinh thường chút nào, toàn lực phóng thích nguyên lực. Trên người không ngừng tràn ra hắc sắc quang mang, hóa thành làm một đạo tia chớp màu đen. Cùng Khương Thần đan vào một chỗ, hai người tốc độ cực nhanh, như là hai đạo lam quang cùng hắc mang va chạm, mỗi một lần va chạm đều bị hư không phát ra trầm một âm bạo thanh. Cùng lúc đó, ngã xuống Lăng Phi Vũ Thần trên người đồng dạng tràn ra tinh hồng chỉ diên mang, hóa thành một đầu tinh hồng quái điểu. Hắn vậy làm thật, gia nhập vào trong chiến đấu. Mưa rào tầm tã bầu trời, một lam tối đen đỏ lên ba đạo quang mang kịch liệt va chạm, khiến phía trên xung quanh trăm trượng cũng biến thành khu vực chân không. Đây mới thực là sử thi cấp thiên kiêu quyết đấu. Trung quanh người vây quanh, giờ phút này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng lui lại, sợ bị ba người chiến đấu tác động đến. Nay Khương Thần vậy mà như thế cường hãn, lấy một địch hai, lại còn mơ hồ chiếm thượng phong. Khó lường. Không ít cường giả rung động, bị này trước mắt một màn sợ ngây người. Ta không tin tiểu tử kia nguyên lực kinh người như thế, hắn cũng bất quá mới nhị trọng thiên tu vi. Một lão giả lắc đầu nói, hắn nhất định là đang tiêu hao tiềm năng, tuyệt đối không kiên trì được nửa khắc đồng hồ. Nửa canh giờ trôi qua, Khương Thần biến thành Lôi đỉnh chi vương, đầu tiên là đánh tan Lăng Phi Vũ trên người ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này cưỡng ép cứng đối cứng, sinh sinh hao hết hoa thiên nhất nguyên lực. Tối đen đỏ lên thân ảnh sôi nổi đện ở chân bảo các sàn nhà cứng rắn bên trên, lâm vào 4-5 mét có thừa. Nhưng Khương Thần lam ánh sáng đại trướng, thế đi không giảm, sát ý cùng nguyên lực xen lẫn, hóa thành cực kỳ đáng sợ một kích, hướng phía hai người đánh tới. Muốn triệt để giết chết hai người, Lăng Phi Vũ cùng Hoa Thiên Nhất giờ phút này trạng thái trọng thương dưới, căn bản không cách nào ngăn cản được một kích này. Nếu như bị đánh trúng, hai người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thằng ngãi danh ngươi dám đối với Hoàng Thân Quốc thích đạo thủ, chấn sát. Nhưng vào lúc này, Khương Thần phía trước thình lình xuất hiện hai thân ảnh, đó là hai tên khí thế mênh mông như biển lão giả. Hai người này chính là Lăng Phi Vũ cùng Hoa Thiên Nhất người hộ đạo, hai người bọn họ đứng trước nguy cơ sinh tử, người hộ đạo vậy xuất thủ. Ta nói qua, ai dám ngăn trở, giết không tha. Khương Thần đồng tử sát ý tăng vọt, ấn đường nóng ánh khắp nơi, âm thầm thúc đẩy dưỡng thi đại bên trong thần bí nữ thi. Thần bí nữ thi xuất thủ, tất cả mọi người không có phát giác được dị thường, liền gặp được hai tên lão giả kia trong mắt bị sợ hãi thay thế. Sau đó bọn hắn toàn thân huyết nhục từng khúc tan rã, thoáng qua trong lúc đó thì biến thành một bộ sừng sững bạch cốt. Khương Thần một kích chí mạng cũng theo đó mà đến, hung hăng nện ở Lăng Phi Vũ cùng Hoa Thiên Nhất trên người. Hai cái tuyệt thế thiên tài tại lúc này khí tuyệt bỏ mình, thần tiên khó cứu. Giờ phút này điên tĩnh như chết, không ai thấy rõ kia hai tên hộ đạo cường giả đến tột cùng là làm sao tử vong. Thừa dịp tất cả mọi người tâm thần oanh minh thời điểm, sau lưng Khương Thần chui ra một cái thuần dương trật tự thần liên. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thẳng vào chân bạo cát, xuyên thủng ngồi ở góc bên trên kim tử tiêu đầu lâu. Tại làm hết việc này sau đó, Khương Thần lấy đi những người kia thần sắc thứ gì đó, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, không có một người có dũng khí tiến lên ngăn cản. Giờ phút này tiếng sấm nhỏ dần, mây đen tản đi, thiên trong gạch xanh đất đá mặt mấp mô chỗ, tích lấy từng cái tiểu thủy đãng, phản chiếu ra trên bầu trời trắng toát nói cùng mây trắng phía sau trời xanh. Khương Thần thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mãi đến khi biến mất tại trong mắt mọi người. Sau một lát, mới có người phát ra tiếng thán phục. Sắp biến thiên. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, gần đây độc giả đại lao phản hồi một vài vấn đề, ta ở sau đó cốt truyện điều chỉnh, vậy sẽ tăng nhanh tiết tấu, mời các đại lao yên tâm. Sẽ để cho các đại lao thấy vậy thoải mái. Cảm tạ tạ Mạn Nghệ ghi đại lão nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 186, Khương Thần vào ngành. 1. Chương 186, Khương Thần vào ngành. 1. Tại Khương Thần rời đi sau đó không lâu, tất cả tới tham gia đấu giá hội người, tất cả đều thần sắc vội vàng rời đi, sợ muộn sau đó hội bị liên lụy. Tam lâu bao gian, ngân phát nữ tử giờ phút này đã không có che chở Khương Thần ý nghĩ, nàng hiện tại chỉ muốn rời xa nơi này. Khương Thần giết chết hai người, một cái là Lăng gia trực hệ đệ tử, một cái khác là Chân Long thành hoàng thân quốc thích. Nay tính chất đã thay đổi, dù thế nào, nàng cũng không dám cùng Khương Thần liên lụy nửa phần. Huống hồ, còn có thiên sư phụ kim tử tiêu vậy chết thảm tay hắn, lúc này, nếu dám can đảm đứng ra che chở Khương Thần, tuyệt đối sẽ nhận Lăng gia, Hoa gia cùng thiên sư phụ lửa giận, nàng không chịu được nổi. Càng mấu chốt một chút, Hoa Thiên Nhất trên người có đại phong quốc hoàng thất một tia huyết mạch. Hắn giết chết Hoa Thiên Nhất, đại tội ngập trời, đại phong hoàng thất tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Khương Thần, sát hại hoàng thất huyết mạch thế nhưng liên lụy cửu tộc trọng tội. Hắn còn quá trẻ, đáng tiếc thiên phú của người nọ. Ngân phát nữ tử thở dài, lập tức lên một cỗ toàn thân thông tàu óng ánh, thật giống như ngọc thô điêu khắc thành bạch sắc cổ xa. Càng xe phía trên in xưa cũ chữ cổ dạng, lái xe chính là một mang màu đen mũ rộng vành tôn lão. Kéo bạch sắc cổ xa là một đầu cường kiện uy vũ hùng sư, tôn lão nhẹ rút lui dây cường, hùng sư cất bước rời đi, dần dần biến mất. Bên kia Khương Thần tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm hắn liền về tới Thanh Thiên lâu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên triệu tập Nam Cung Phi Nguyệt, lao hổ đám người. Tại lầu năm sáng ngời trong đại sảnh, Khương Thần nói thẳng, căn hệ trọng đại, ta chỉ nói một lần, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đem Thanh Thiên lâu tất cả nhân viên phân phát, cùng ta rũ sạch bất kỳ quan hệ gì. Ta giết Chân Long thành danh môn vọng tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Thần đơn giản cùng mấy người nói rõ tình hình bên dưới. Lão hổ đám người nghe vậy, lập tức hít vào một hơi, thật sự là không ngờ rằng Khương Thần vậy mà như thế gan to bằng trời, nhưng việc đã đến nước này, mọi người vậy không nói thêm gì. Khương tiểu tử, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lão hổ một mặt lo nghĩ, lỡ như bị bắt được, đây chính là mất đầu đại tội a, ngươi nghĩ kỹ tiếp xuống làm sao bây giờ sao? Phương trụ đồng dạng vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng qua sự việc đã xảy ra, nói lại nhiều cũng vô ích. Khương Thần gật đầu một cái, tại động thủ trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ con đường sau đó muốn đi như thế nào. Các ngươi nghe, tiếp xuống bất kể chuyện gì phát sinh, đều muốn bảo trụ tính mạng của mình, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, các vị trân trọng. Khương Thần vừa mới dứt lời, đang muốn quay người rời đi. Khương Thần, chúng ta khi nào mới có thể lại lần gặp gỡ? Nam Cung Phi Nguyệt đột nhiên nói. Khương Thần suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp lại, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ tương kiến. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Khương Thần tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền ra Quang Minh thành cửa thành phía tây. Mà cửa thành phía tây trước dù sao là một chỗ to lớn bến cảng. Bến cảng chỗ gió biển ẩm ướt càng thêm rõ ràng, bọt nước vang lên nằm ở giữa, năng lực trông thấy một loạt liệt quá khứ chu thuyền, nước biển lay động, không ngừng mà đánh ra bên bờ. Khương Thần xoang mũi truyền đến một cỗ hải mùi tanh, hắn nhìn ra xa phía trước mênh mông vô bờ vĩnh hằng chi hải, đen nhánh nước biển che cản hắn ánh mắt, khiến người nhìn không thấy đáy biển tồn tại cái gì. Điều này không biết để người bất an, giống như đáy biển cất giấu to lớn hung hiểm. Khương Thần chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Nhưng là trong mắt của hắn lại là tràn đầy sáng ngời chi sắc. Đại Phong quốc đất rộng của nhiều, 36 cái quận, mấy trăm tòa thành trì, nhưng Đại Phong hoàng thất thực chất thật sự triệt để khống chế thành trì có hạn. Cũng tỉ như trước đó Thăng Bình huyện thành, chỉ là cái xa xôi thành trì nhỏ, Đại Phong hoàng thất người cho dù có lòng muốn triệt để khống chế, cũng không có tinh lực như vậy. Thực chất, trừ ra mỗi một cái quận chủ thành bên ngoài, cái khác tất cả thành trì cũng có thể xem là độc lập cương thổ. Mà này cũng cho Khương Thần một cơ hội, Chân Long thành khoảng cách Quang Minh thành đường xá xa xôi, hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chuyện kế tiếp. Cho dù Đại Phong hoàng thất thế lực khổng lồ, chỉ cần ta tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Hải, bọn hắn vậy không làm gì được ta. Vĩnh Hằng Chi Hải là một mảnh bao la vô biên vô tận hải vực, trong hải vực còn có vô số cái lớn nhỏ không đều hải đảo. Nhưng mà trên hải đảo bởi vì không có hộ thành linh khí thủ hộ, cho nên tại trên hải đảo sinh tồn cũng không nhất định là nhân loại, còn có yêu ma quỷ quái. Có thể một mình ra biển người, không gọi là vạn người không được một cường giả tuyệt thế. Tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Hải, Khương Thần muốn thường xuyên đứng trước đại hung hiểm, chẳng qua cũng đúng thế thật hắn một con đường sống. Dù sao cũng so chờ chết mạnh. Khương Thần hạ quyết tâm, hắn đến bến tàu chỗ một gian đụ tàu. Vị công tử này, ngài là cần dùng đến chu thuyền. Một tên sắc mặt mang theo ý cười, người mặc ngắn váy đen tui hắc đại hắn hỏi. Những thứ này thuyền nhỏ có phải vào ngài pháp nhãn? Đại hắn chỉ phía trước. Khương Thần gật đầu một cái, hắn nhìn thoáng qua phía trước, đặt nhìn tất cả lớn nhỏ ô đồng tiểu chu, chúng nó lớn nhỏ không sai biệt nhiều, thân thuyền có dài 3-4 mét, nhưng tạo hình nhỏ bé khác nhau, trọn vẹn hơn 200 chiếc. Hắn khẽ nhíu mày, những thứ này thuyền nhỏ mặc dù cứng rắn khéo léo, nhưng không thích hợp đi xa. Công tử ngài cần cái nào chủng loại hình chu thuyền? Đại hán thấy Khương Thần nhíu mày, liền biết trước mắt cái này chút ít chu thuyền cũng không phải hắn muốn. Ta muốn thích hợp đi xa, không gian đầy đủ chu thuyền, hắn gọn gàng dứt khoát tỏ rõ nhu cầu của mình. Ngân tử không là vấn đề. Khương Thần sau đó bồi thêm một câu, nhường đen thui hắc đại hán nhiệt tình càng đậm không ít. Công tử, ngài thực sự là đến đối địa phương, mời vào bên trong. Đen thui hắc đại hán cung kính nói, dẫn Khương Thần đi rồi 2 khắc đồng hồ, đi tới một chỗ càng lớn bến cảng. Giờ phút này, phía trước đỗ nhìn 8 chiếc thân thuyền vượt qua 10 trượng, bề rộng chừng 3-4 trượng cực đại chu thuyền. Này 8 chiếc chu thuyền toàn thân đen nhánh, mỗi một viên trên bong thuyền cũng điêu khắc không ít phòng hộ trận pháp, tản ra ô quang đồng thời, vậy để lộ ra một tia bất phàm, nhìn lên tới rất là không tầm thường. Mỗi một chiếc chu thuyền cũng có trên dưới 2 tầng, hắn bao trùm tại thân thuyền mặt ngoài ô đồng chất liệu như là nào đó hung thú ra. Lân phiến rõ ràng, nhìn lên tới rất là dám chắc. Này 8 chiếc chu thuyền mũi thuyền chỗ đều có một nhìn lên tới tự nhiên mà thành pho tượng, có cá chép, hung sư, mãnh hổ, cá mập, ngạc quy và chờ. Mỗi một pho tượng cũng mở ra ung tùm miệng lớn, lộ ra sắc bén răng, giữ tận bên trong lộ ra mãnh liệt hung tàn. Từ xa nhìn lại, này 8 chiếc thuyền liền tựa như từng đầu trôi ở trên biển hung thú đồng dạng. Công tử, này 8 chiếc thuyền hạm liền là chúng ta chỗ này tốt nhất thuyền, mời không ít luyện khí đại sư giúp đỡ rèn đúc, mỗi một chiếc cũng có kỳ đặc sắc. Cho dù ở trên biển gặp phải kinh khủng sóng gió, cũng căn bản không cần lo lắng. Thuyền mặt ngoài thân thể còn có cường đại hải vương thú gia thú, có thể chấn nhiếp bên trong biển sâu không ít tồn tại, nhường ngài ra biển an toàn có bảo hộ. Thì như chiếc này cá chép, thuyền tại dưới nước có thể tiềm hành 2 canh giờ. Thân thuyền mặt ngoài bố trí có ẩn nặc trận pháp, có thể tránh biển sâu tồn tại đáng sợ. Chiếc này cá mập hung dữ càng là không tầm thường, lực công kích kinh người. Đại hán bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, tại trọn vẹn nói sau nửa canh giờ, hắn mới chỉ hoan thở ra một hơi. Không biết này mấy chiếc thuyền có phải vào tới công tử pháp nhãn. Đen thui hắc đại hán đâm 2 tay, vẻ mặt chờ mong. Chương 186, Khương Thần vào ngành. 2, chương 186, Khương Thần vào ngành. 2, Khương Thần không có lập tức trả lời, hắn đến gần này mấy chiếc thuyền, quan sát tỉ mỉ lên. Ta muốn cái này chiếc. Hắn chỉ vào cuối cùng một chiếc toàn thân đen nhánh ngạc quy thuyền hạm, chiếc này ngạc quy thân tàu thượng tồn tại từng cây lấp lóe hàn mang gai sắc. Những thứ này gai sắc bất luận cái gì một cái, cũng trọn vẹn dài hơn 3 thước, phía trên mang theo công kích phức tạp pháp trận, lộ ra lực sát thương kinh người. Công tử thật có ánh mắt, chiếc thuyền này mặc dù không có cường hãn lực công kích, nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đồng thời trong thời gian ngắn còn có thể chui vào bên trong biển sâu. Có thể chứa được 10 người có thừa, trong đó có tịnh hóa nguồn nước trận pháp, cho dù tại dưới biển sâu đi thuyền, vậy không cần phải lo lắng nguồn nước vấn đề. Chiếc này ngạc quy thuyền nhất giá 120 vạn lượng. Đen thui hắc đại hán một hơi giới thiệu xong, lập tức mạo xương đầy mong đợi nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần gật đầu một cái, lời gì đều không có nói, liền lấy ra 12 tấm 10 vạn lượng ngân phiếu nhét vào đen nhánh hán tử trong tay. Hắn vô cùng lo lắng, leo lên ngạc quy thuyền trù, tại quen thuộc sau một lát, Khương Thần đứng ở thuyền đệ nhị tầng trên bong thuyền. Màu đen nhánh thân tàu có vô số cây gai nhọn, tỏa ra một cỗ hung tàn tâm ý, thân tàu phía trên cùng loại mai rùa, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Ngạc quy thuyền trù quanh mình, theo 4 phía nước biển quay cuồng, hắn ngạc quy thuyền chu chậm rãi theo nơi cập bến xê dịch, thay đổi đầu thuyền, ở trung quanh không ít người chú ý trong, hướng về cảng miệng cống phương hướng chạy tới. Như một tôn to lớn ngạc quy cự thú xuất lồng, khí thế hùng vĩ. Thương Thần đứng ở trên bong thuyền, một đầu tóc dài phiêu giật tại gió biển gào thét bên trong bay vũ. Thân hình hắn như kiếm, một thân áo bào đen tay áo đồng bền, trên mặt vô cùng băng lãnh, hướng phía hắc ám vĩnh hằng chi hải chạy tới. Ngạc quy thuyền chu tốc độ cực nhanh, tóe lên mảng lớn màu đen thủy mạn, cao cao tản vào không trung, vẩy xuống thuyền phía trên. Sau lưng bến cảng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Thương Thần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Thương Thần đứng ở đầu thuyền, đề phòng nhìn qua biển cả, từ ra quang minh thành cảng phòng hộ phạm vi sau đó, Thương Thần trong lòng có chủng không hiểu bất an. Loại cảm giác này như là có đáng sợ tồn tại, nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Cùng mênh mông biển cả so sánh, Thương Thần ngạc quy chu thuyền, dường như là giọt nước trong biển cả, nhỏ nhặt không đáng kể. Về phần trên thuyền Thương Thần, càng là như vậy. Thương Thần khó được địa trầm mặc, hắn nhìn qua vô tận phương xa, nhìn qua vô biên vĩnh hằng chi hải, một cỗ nhỏ bé cảm giác lập tức hiện trong lòng. Là cái này vĩnh hằng chi hải sao? Thương Thần nhìn mênh mông vô bờ hải sắc bờ biển, trong lòng của hắn cũng không muốn trận pháp biển cả suy nghĩ. Hắn hiện tại mắt chính là muốn tiến vào vĩnh hằng chi hải, tránh né đại phong hoàng thất truy sát. Trong luận thế, duy có sức mạnh mới là chân lý, làm ta trở nên đủ cường đại, bất kỳ cái gì chỗ đều có thể tiến về. Ta được cẩn thận là hơn, dừng không thể phất lờ. Thương Thần nội tâm cảnh giác, hắn ra lệnh nguyên ngạo phân ra tâm thần cảnh giác tứ phương. Cứ như vậy, thời gian tại sóng biển đánh ra quanh quần âm thanh chạy xuôi, cho đến một ngày sau đó, Thương Thần theo đang khoanh chân mở ra hai mắt. Từng đợt hậu phương truyền đến tiếng ồn ào vang khiến cho Khương Thần chú ý, ánh mắt của hắn hiện lên một vòng bén nhọn, quay đầu nhìn lại. Đó là 5-6 chiếc đến từ Quang Minh thành cảng phương hướng, gào thét tới gần thuyền thuyền. Mỗi một chiếc thuyền nhìn lên tới cực kỳ xa hoa, toàn thân màu tím, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Buồn thượng còn có thật lớn chữ phong dạng, chứng minh những thuyền này thuyền cũng là đến từ Đại Phong Quốc. Quả nhiên đã đến rồi sao? Nhìn qua đây hết thảy, Khương Thần híp mắt lại, chậm rãi rút ra trạm thủ đại đao. Tại Vĩnh Hằng Chi Hải chỉ có một quy tắc, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Kia 5-6 chiếc chu thuyền khoảng cách Khương Thần trăm trượng tài nguyên, trong lúc đột nhiên bay ra một đạo tử khí. Tử khí gào thét mà đến, tại trước Khương Thần phương 10 mét chỗ đột nhiên dừng lại, theo tử khí lóe lên, lộ ra trong đó một người trung niên nam tử thân ảnh. Người này hai tóc mai bạc, lại cao vừa gầy, cả người nhìn lên tới, tựa như một thanh lợi kiếm, tán phát ra trận trận hàn mang. Hắn thân mặc áo tím, đã không đứng tại trước Khương Thần phương, ngăn cản hắn đi tới phương hướng. Đứng, ánh mắt không hề bận tâm. Giết chết Hoa Thiên Nhất cùng Lăng Phi Vũ người, ta phụng Đại Phong Hoàng thất chi mệnh, đặc ban thưởng ngươi vừa chết. Áo tím nam tử thanh âm không có một tia tâm tình chập chờn, hắn chậm chậm vào Khương Thần chậm rãi mở miệng. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này, trung niên nam tử này tu vi không có che giấu, là một tên ngũ trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Tại trong cảm nhận của hắn, người này cực kỳ đáng sợ, nhường hắn có loại nguy cơ sinh tử cảm giác, tuyệt không phải bình thường cường giả. Khương Thần khẽ miệng lộ ra một hơi khí lạnh, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú về phía nam tử áo tím. Ngươi, tự động kết thúc, hay là ta tiễn ngươi lên đường? Nam tử áo tím lạnh lùng nhìn về phía Khương Thần, vì một loại chân thật đáng tin giọng nói, chậm rãi nói. Khương Thần ánh mắt rất lạnh, người này bá đạo, cực kỳ rõ ràng, hắn không nói lời nào, thuần dương chi lực chấn động toàn thân, trong nháy mắt bước vào trúc dung hình thái. Người này rất mạnh, nhưng cũng kích thích lên Khương Thần chiến ý tiên hạ thủ bị cường, hậu hạ thủ bị mạnh. Khương Thần thi triển bộ sinh liên, dường như trong chớp mắt, liền trực tiếp tới gần nam tử áo tím trước người, chém ra một đao, quang minh nhất đao thẳng đến nam tử áo tím cổ mà đi. Nam tử áo tím liếc nhìn Khương Thần một cái, tay phải hắn về phía trước một chút, một chỉ phía dưới, kia điên cuồng gào thét mà đến đao quang, đột nhiên, đình chỉ bất động, tại tay phải của hắn ngón trỏ trước, chuyển ra trận trận bù bù. Cùng lúc đó, hắn ngón trỏ tay phải, trên đao quang bắn ra, này đao khí thế mà dừng lại phía dưới hư không tiêu thất. Sau đó hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Khương Thần một cái, tay phải về phía trước nhấn một cái, lập tức, kia một đạo càng thêm sáng chói kinh người kiếm khí, đột nhiên hướng về Khương Thần gào thét mà đi. Khương Thần sắc mặt tâm trầm, thân thể ngay lập tức lui lại, phải tay nắm lấy trảm thủ đại đao, thân thể nhảy lên một cái, xuống dưới một chém. Nhưng thấy một hồi ầm ầm lôi minh tiếng vang, trảm thủ đại đao phía trên, một đạo 7-8 trượng lớn nhỏ đao mang, điên cuồng địa gào thét mà ra, hướng về gào thét mà đến kiếm khí, trực tiếp rơi xuống. Đao mang chợt lóe lên, kia tốc độ kiếm khí hơi trì hoãn, nhưng vẫn cực nhanh, thẳng đến Thương Thần. Lâm nguy thời khắc, Thương Thần không loạn chút nào, tay phải nâng lên, thưa không vạch một cái, trưởng tâm lôi gào thét mà ra, lập tức bao phủ ở chỗ nào đánh thẳng tới kiếm khí phía trên. Nương theo lấy hào quang sáng chói cùng tiếng kiếm reo, mới gian nan ngăn cản được một kiếm này. Một màn này, thấy vậy Khương Thần sau lưng cái khác chu thuyền võ giả, ngay lập tức hai mắt ngưng tụ. Bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng nam tử mặc áo tím kia chỗ kinh khủng. Nam tử áo tím đồng dạng mắt sáng lên, nội tâm đối với Khương Thần không còn như trước đó khinh thường. Hắn lúc trước nhìn như tùy ý ra tay, kỳ thực này một đạo kiếm khí cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện chém giết bình thường ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng đối diện Khương Thần chỉ là nhị trọng thiên tu vi, nhìn tới Hoa Thiên Nhất cùng Lăng Phi Vũ chết tại trong tay người này, sắp thực không an. Nhớ kỹ người giết ngươi, Trương Tử Lăng. Nam tử áo tím vậy nghiêm túc, hắn xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm. Khương Thần không chịu thua kém nói, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định, kẻ muốn giết ta còn nhiều, rất nhiều, nhưng bọn hắn đều đã chết rồi, cảm tạ đại lao manh phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 187, khủng bố quỷ dị nhân hình sinh linh. 1. Chương 187, khủng bố quỷ dị nhân hình sinh linh. 1. Khương Thần không dám kinh thường, trước mắt Trương Tử Lăng rất mạnh, không chỉ tu là cao hơn hắn, thiên phú vậy không chút thua kém hắn nửa phần. Không thể mượn nhờ thần bí nữ thi. Mượn nhờ thần bí nữ thi lực lượng mặc dù có thể đem người trước mắt nhanh chóng xóa bỏ, nhưng chính hắn trong thời gian ngắn tinh thần cùng nguyên lực cũng sẽ bị rút khô. Tại đây phiến nguy cơ trùng trùng lĩnh hàng hải vực, một sáng chết nguyên lực, hậu quả khó mà lường được. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng Đại Phong Quốc chỉ sẽ phái ra những người này, âm thầm tuyệt đối có trí cường giả thăm dò. Trước mắt Trương Tử Lăng chẳng qua là xung phong mà thôi, âm thầm cường giả đồng dạng kiêng kỵ Khương Thần phía sau cường giả, cho nên mới không có xuất động thủ trước. Các ngươi lui ra phía sau. Trương Tử Lăng trong mắt lóe lên một tia chiến ý, khiến người khác rời xa nơi đây, hắn có sự kiêu ngạo của mình, muốn bằng tự thân lực lượng tự tay chém giết Khương Thần. Trương Tử Lăng tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay phải trường kiếm thình lình tách ra cực hạn tử sắc kiếm khí. Một đạo trăm mét kiếm khí oanh minh, thình lình hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo, kiếm khí chỗ đến, nước biển cũng bị xé nứt ra. Soát. Khương Thần mắt lộ ra ngưng trọng, thân thể của hắn lắc một cái, trên người kim quang cuốn lượn quanh, nguyên lực ra chỉ dưới, khí thế của hắn trục tiết kéo lên, nhường nước biển trùng quanh không ngừng lùi bước. Ngay tại lúc đó, hắn quả quyết thúc đẩy thể nội lôi trùng thình lình tỏa ra kinh người ba động. Lôi âm. Khương Thần gầm thét, ở tại lên tiếng một lát, xung quanh ngàn mét tròn, truyền ra từng đợt kinh người âm ba lực lượng. Này âm ba lực lượng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Vì Khương Thần làm trung tâm, hướng phía tứ phương khuyết tán ra. Nước biển cuộn cuộn, dưới nước sinh linh tất cả đều bị lôi đỉnh đánh chết, đáng sợ lôi âm lực lượng vừa xuất hiện liền cùng kiếm khí kia qua lại đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, chấn động đến bốn phía đại bộ phận võ giả hai lỗ hai bên mình, tại Trương Tử Lăng cùng Khương Thần giao chiến ở trung tâm, bộc phát ra một cỗ cường thịnh ba động. Mặt biển chấn động, kích thích trăm mét sóng lớn, tất cả chu thuyền cũng nhận to lớn chấn động, không ngừng cuộn cuộn. Sau một lát, kia giao chiến ở trung tâm, Trương Tử Lăng đạp không mà đi, thân thể không nhúc nhích. Nước biển tại ở gần quanh người hắn 3 mét trong, liền bị một cỗ kiếm khí vô hình xoắn nát. Trái lại Khương Thần, y phục trên người hắn lại là xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm, dáng vẻ có chút chật vật. Khương Thần lần nữa hống, hắn điên cuồng địa vào tới, lần này, quanh người hắn quấn quanh lấy vô số đầu kim sắc thần liên. Mỗi một cái thần liên cũng như cùng một trôi thái dương thần kiếm, nước biển còn chưa tới gần, liền bị thần liên nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành hơi nước. Nay còn không chỉ, tại Trương Tử Lăng ánh mắt kinh ngạc trong, xung quanh 100 mét trong khoảng cách xuất hiện vô số đạo chứng bổ câu đại tiểu kim sắc quang cầu, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trương Tử Lăng trong mắt có hơi ngưng trọng, hắn ngẩng đầu cười nói, đây là hơi thở của thuần dương công, có thể đem thuần dương công luyện đến loại trình độ này, ngược lại cũng có hứng thú. Bạo. Khương Thần đồng tử lạnh lùng, trong miệng nhẹ nhàng lên tiếng, trong chốc lát, tất cả kim sắc quang cầu tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Lập tức, đứng ở trên mặt nước Trương Tử Lăng, hắn sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Nhưng thấy trận trận kim mang theo bốn phía điên cuồng địa quyết tán mà ra, cùng nhau hướng về Trương Tử Lăng phóng đi. Cho dù là hắn, đối mặt khủng bố như thế nổ tung năng lực, cũng không cách nào vân đạm phong khinh. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, nhưng thấy trên người hắn toát ra nồng đậm hào quang màu tím, đột nhiên bao phủ ở tại cơ thể bốn phía. Theo kim mang vào tới, những kia hào quang màu tím ngay lập tức sôi nổi tan nữa, trận trận ầm ầm tiếng vang trong, Trương Tử Lăng chuyển đến rên lên một tiếng. Nhưng hắn còn chưa tới và kinh ngạc, Khương Thần thân thể, trong nháy mắt này, kim mang nồng rượu. Hắn đột nhiên nhoáng một cái, dường như biến thành một đạo kim sắc thiểm điện, vì một loại tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng phía Trương Tử Lăng mà đi. Trương Tử Lăng đứng trong hư không, sắc mặt khó coi, trong lòng có cỗ hoang đường cảm giác, thật là đáng sợ tiềm lực. Trương Tử Lăng song đồng nghiêm túc, toát ra nồng đậm kiếm quang, thể nội năm đạo khiếu môn toàn bộ triển khai, nguyên lực triệt để thả ra ngoài, hắn làm thật. Nhưng trong nháy mắt, Khương Thần công kích vậy đến trước người, nồng đậm nóng bức lực lượng, nhường dưới đáy nước biển cũng bốc hơi không ít. Trương Tử Lăng cũng bị một cỗ nồng đậm kiếm quang quay trung quanh, xung quanh ngàn mét trong giống như bao phủ tại ngọn lửa nóng bỏng thế giới bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một vàng một tím hai đạo ánh sáng minh xen lẫn, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh, chấn nơi rất xa 6 chiếc chu thuyền bên trên không ít người thất khiếu chảy máu bỏ mình. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Mãi đến khi một vệt kim quang bị đánh nát sau đó, Khương Thần thân ảnh thình lình từ đó bay ngược ra ngoài. Hắn giờ phút này toàn thân đều là máu tươi, hắn há miệng thở dốc, trong mắt vô cùng băng lãnh, nội tâm đối với Trương Tử Lăng cường đại có tiến một bước đã hiểu. Người này có thể nói là hắn cho đến tận này gặp phải mạnh nhất chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả. Trương Tử Lăng đạp không mà đi, chậm rãi từ phía sau trong biển lửa đi ra, giờ phút này trong con mắt của hắn tràn đầy sát ý. Tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn cuối cùng phát giác được Khương Thần đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực. Thật chứ không thể để ngươi sống nữa. Trương Tử Lăng nhìn Khương Thần gương mặt trẻ tuổi, không còn có trước đó ngạo nghễ. Tại chân nguyên cảnh nhị trọng thiên có thể đánh với mình một trận, cho dù là hắn, tại nhị trọng thiên lúc, vậy tuyệt không có người trước mắt đáng sợ như thế. Khương Thần đồng dạng kinh hãi Trương Tử Lăng cương đại, hắn đoán chừng cho dù chính mình át chủ bài toàn bộ ra, vậy tuyệt không chiến thắng người này có thể. Trừ phi hắn vận dụng thần bí nữ thi lực lượng, nếu không bằng vào tự thân lực lượng, căn bản không thể nào. Điều này cũng làm cho Khương Thần ý thức được, Đại Phong Hoàng thật đáng sợ, tùy tiện phái ra một người, đều có thể có thực lực cường đại như vậy. Nếu gặp được sự tình gì, cũng nghĩ mượn nhờ nữ thi lực lượng, vậy ta cùng rác rưởi có gì khác biệt? Khương Thần do dự, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ thay ủy lại nữ thi lực lượng. Mà liền tại hai người đối lập một lát, không ai chú ý tới, trung quanh đây hải vực đã xuất hiện một ít quỷ dị bầy cá. Đó là một ít có tính công kích màu đen cá kiếm, những thứ này cá kiếm mặt mày dữ tợn, có sừng sững răng nhọn, trong mắt lộ ra hờ mang, mang theo hung tàn. Dưới nước chỗ sâu, càng có khổng lồ kinh khủng thân ảnh, mang theo vô cùng hung tàn ánh mắt đang nhìn chăm chú trên nước tất cả mọi người. Ngoài ra, vùng biển này ở dưới nước biển dường như càng biến đổi đen, giống như là mực nước, phảng phất là đến từ đáy biển lực uy hiếp, giống như lúc nào cũng tràn ra, bắt đầu cuốn lượn quanh tại phiến khu vực này. Đen nhánh đáy biển cái gì cũng không có, nhưng mơ hồ lại truyền đến trận trận tựa như mài răng tiếng vang. Cà ca. Này tiếng vang càng lúc càng lớn, mãi đến khi tất cả mọi người đều có phát giác. Tại đây tiếng vang quanh quẩn ở giữa, Thương Thần hô hấp dồn dập, một cỗ băng hàn cảm giác từ đáy biển chỗ sâu tán đến trên mặt biển. Hắn thần sắc cứng lại, toàn thân căng cứng, càng là hơn trước tiên thi triển Lôi Đình và Quân, Lôi Đình chi lực hộ thể, xua tan băng hàn. Trương Tử Lăng đồng dạng sắc mặt đột biến, điên cuồng vận chuyển tu vi, tựa hồ tại chống cự nhìn không thấy quỷ dị lực lượng. Đúng lúc này, đen nhánh đáy biển chỗ sâu xuất hiện một cái cự đại đen nhánh bàn tay, trực tiếp cầm lên đến từ Đại Phong Hoàng Thất 6 chiếc màu vàng kim thuyền. Cự bàn tay to đột nhiên dùng sức một nắm, cái này nắm dường như ẩn chứa thần bí đáng sợ quy tắc chi lực, có thể thuyền cùng trên đó võ giả tất cả đều bị đè ép. Chương 187, khủng bố quỷ dị nhân hình sinh linh. 2, chương 187, khủng bố quỷ dị nhân hình sinh linh. 2, chu thuyền bị bóp nát trong nháy mắt, có ba đạo cường đại thân ảnh từ trong đó xung ra, đây là dấu ở chu thuyền chí cường giả. Ba tiên chí cường giả giờ phút này vậy mắt lộ ra hoảng sợ, không để ý tới cái khác, tất cả đều hướng phía phương hướng khác nhau trốn. Tu vi càng là cường đại, việt năng lực phát giác được kia đáy nước quái vật chỗ kinh khủng. Có thể sau một khắc, theo đáy nước phía dưới, đột nhiên nổ bắn ra vô số đầu màu đen xúc tu, mặc cho ba người kia làm sao ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì, cơ thể tất cả đều bị xuyên thủng, hóa thành mưa máu. Đúng lúc này, Thương Thần trong mắt thì xuất hiện một đạo che khuất bầu trời nhân hình sinh linh. Này nhân hình sinh linh toàn thân đen nhánh, mặt xanh mắt đỏ răng nanh, toàn thân càng là hơn mọc đầy từng đầu xúc tu, nương theo lấy nước biển không ngừng chập chờn. Chỉ là lộ ra mặt nước nửa cái thân thể thì khoảng chừng 300 trượng lớn nhỏ, có thể nghĩ, toàn thân của nó có nhiều khổng lồ. Tôn này nhân hình sinh linh, nhường Thương Thần toàn thân bản năng run rẩy túc, đồng tử co vào. Liên tựa như trước mắt tồn tại sinh mệnh cấp độ siêu việt Thương Thần rất nhiều. Nương theo lấy cái này tôn sinh vật hình người còn có nồng đậm tà ố chi lực. Nay tà ố chi lực nhìn không thấy sợ không được, nhưng cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, chạm vào hẳn phải chết. Cũng chỉ có Khương Thần mở ra Lôi Đỉnh Bạc Quân, mượn nhờ Lôi Đỉnh chi lực, mới có thể gian nan ngăn cản tiểu này đáng sợ tà ố chi lực. Nhưng Trương Tử Lăng liền không có vận tốt như vậy, cho dù hắn thực lực cường đại, thiên phú tung hoành vô song, nhưng đối mặt loại tà ác này lực lượng, hắn căn bản thì không có biện pháp gì. Linh kiếm hộ thể. Trương Tử Lăng quát lớn, trong tay tử sắc trường kiếm thình lình tách ra cực hạn tử quang bao phủ toàn thân hắn. Ở phía sau hắn, tạo thành một cái hư ảo tử sắc cự kiếm. Nhưng ở kia cỗ tà ác lực lượng dưới, tử sắc cự kiếm vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Một sáng mất đi linh kiếm hộ thể, chờ đợi Trương Tử Lăng chính là tử vong. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã bị hoảng sợ thay thế, mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn không dám có chút giữ lại, lấy ra một tấm tản ra khủng bố ba động màu tím phụ triện. Đây là một tấm phẩm giai cực cao truyền tống phụ triện, giá trị không thể đánh giá. Nazi. Trương Tử Lăng điên cuồng thúc đẩy kiểu này phụ triện, thân ảnh của hắn dần dần bặm mẻo, nhưng sau một khắc, hắn truyền tống bị đánh gãy, thân ảnh cũng theo đó ngưng thực. Làm sao có khả năng, đây chính là ngũ phẩm phụ triện. Trương Tử Lăng ánh mắt lộ ra không cách nào tin, sau đó liền bị hoảng sợ thay thế. Vì tôn này nhân hình sinh linh xích hồng con mắt nhìn đến, hư không cũng bị đông cứng, căn bản không cách nào truyền tống. A a a. Trương Tử Lăng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó thân thể hắn như là ngọn đến một dạng, nhanh chóng tan rã, biến thành một đám huyết thủy. Mắt thấy một màn này, Thương Thần tê cả da đầu. Toàn thân mỗi một tế bào đều tại đây khắc hống, nhường hắn rời xa nơi đây. Trốn. Đây là Khương Thần giờ phút này duy nhất ý nghĩ, đối mặt tiểu này tồn tại, hắn căn bản không có sức phản kháng. Cũng may có Lôi Đình hộ thể, hắn hành động cũng sẽ không nhận hạn chế, hắn điên cuồng thúc đẩy bộ sinh liên. Tại mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Khương Thần toàn thân tiềm lực cũng được thả ra, thân thể hắn dung nhập thiên địa, bắt đầu chia hào chạy trốn. Hắn không có cố định mục tiêu, mà là tận chính mình lớn nhất có thể, hướng về Vĩnh Hằng Hải vực chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, tôn này nhân hình sinh linh ánh mắt vậy hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo phương hướng nhìn sang. Sau lưng Khương Thần lập tức liền có phong bạo gào thét mà ra, kia phong bạo mạnh, không cách nào hình dung, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiếng ầm ầm dưới, Khương Thần sau lưng nước biển lập tức liền bị cơn bão táp này xé rách, lộ ra một cái khe nước to lớn. Một cỗ khí âm hàn điên cuồng tiết ra, Khương Thần trong óc dường như có rít lên một tiếng quanh quẩn, nhường hắn thất khiếu chảy máu. Phong bạo lực lượng còn chưa tới người, Khương Thần cơ thể liền đã bị chấn, phun ra máu tươi, cả người trạng thái rất xuống ngàn trượng. Tại thời khắc này, Khương Thần không có một chút do dự, hắn ấn đường tinh thần lực sáng chói, trước tiên thúc đẩy thần bí nữ thi toàn lực ngăn cản sau lưng đáng sợ phong bạo. Áo trắng như tuyết thân ảnh vừa xuất hiện, liền như là một tòa cự đại ngọn núi bình thường, ngăn cản Khương Thần sau lưng phong bạo lực lượng. Thần bí nữ thi khi còn sống thực lực sâu không lường được, cho dù là sau khi chết, hắn thi thể cũng có lớn lao uy năng, có thể tùy tiện xóa bỏ chân nguyên thất trọng thiên tồn tại đáng sợ. Nàng ngăn tại phong bạo phía trước, nương tựa theo ngang ngược lục thân, gắng gượng ngăn lại nhân hình sinh linh một ánh mắt. Nhưng nữ thi phía trước Khương Thần lại là một cái lảo đảo mà ra, kém một chút đứng không vững, hắn sát mặt trắng bệnh, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau độc tức thì bị xé rách ra một cái vết thương khổng lồ, hàng loạt máu tươi lộ ra, nhiễm ướt quần áo. Vết thương này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tà ác linh lực, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, rất khó khôi phục. Trừ phi tận lực đem này khí tức bức ra, bằng không mà nói, cần cực kỳ chậm rãi thời gian mới có khép lại có thể. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được cùng thần bí nữ thi trong minh minh liên hệ bị một cỗ lực lượng vô danh chặt đứt không ít. Thao túng nữ thi ngăn lại một cái kia, cũng làm cho tinh thần lực của hắn hao phí không còn, nếu không phải ý hắn chi kiên định, chỉ sợ đã sớm lâm vào trạng thái chết giả. Thương thần toàn lực áp chế thể nội thương thế, hắn lấy ra các loại có giá trị không nhỏ linh dược cùng đan dược, tất cả đều nhét vào trong miệng, này mới có một tia làm dịu. Nhưng nguy cơ còn chưa giải trừ, hắn căn bản không dám kinh thường, giờ khác này hắn chân chính ý thức được vĩnh hằng chi hải chỗ kinh khủng. Liều mạng, Khương Thần mắt lộ ra quả quyết, hắn nuốt từng ngụm lớn lôi kiếp dịch, ấn đường lần nữa sáng chói. Lần này hắn chủ động thao túng thần bí nữ thi hướng phía nhân hình sinh linh mau chóng đuổi theo. Hắn dự định nhường nữ thi thu hút nhân hình sinh linh chú ý, mượn cái này khoảng cách, Khương Thần nhìn cũng không nhìn sau lưng một chút, càng là hơn thiêu đốt bộ phận tinh huyết, thân ảnh của hắn tại đây trong biển rộng lấp lóe không ngừng, mỗi một lần lấp lóe đều là khoảng cách vô tận. Hai cái chớp mắt sau đó, Khương Thần phát hiện ý thức chỗ sâu cùng kia thần bí nữ thi liên hệ hoàn toàn biến mất, đồng thời hắn cũng nhận phản vệ, trong óc một mảnh mê muội. Chẳng qua cũng may lôi kiếp dịch bao no, Khương Thần nâng ly 10 cân sau đó, tăng thêm cùng lôi trùng kết hợp hoàng kim quả thực vậy tràn ra khẽ khẽ tinh thuần lực lượng, nhường hắn tình trạng mới có chuyển biến tốt. Mà giờ khắc này, Khương Thần thân ảnh đã ra bây giờ cách trước đó ngoài bạn dặm, xa xa nhìn lại, sau lưng tôn này nhân hình sinh linh thân hình khổng lồ vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Ở chỗ nào tôn nhân hình sinh linh trong mắt, mình cùng côn trùng không khác, tại mắt thấy tôn này nhân hình sinh linh thân ảnh chậm rãi chìm vào đáy biển sau đó, Khương Thần mới hoàn toàn buông lỏng xuống, cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Giờ phút này vừa buông lỏng, thương thế của hắn liền triệt để bộc phát, trong lúc nhất thời Khương Thần căn bản không kịp phản ứng, mất đi ý thức. Khương Thần nhục thân đã sớm tiến hóa nhiều lần, cho dù ở vào trong hôn mê, thương thế trên người vậy tại phục hồi từ từ. Nhưng cái này khôi phục quá trình cần thời gian không ngắn. Thân ảnh của hắn trôi nổi tại trên vĩnh hằng chi hải, tốt lúc trước tôn này nhân hình sinh linh xuất hiện, đuổi chạy xung quanh trong vạn dặm tồn tại đáng sợ, Khương Thần tạm thời không có gặp được nguy cơ. Màn đêm buông xuống thời điểm, một ông lão mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện tại phía trên Khương Thần. Hắn bên ngoài cơ thể có vầng sáng màu xanh lục cần hiện, một thân tu vi sâu không lường được, hắn nhìn lơ lửng trên mặt biển Khương Thần, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhục thân không sai, bắt về ngược lại là một không tệ nô lệ. Xanh áo lao giả một chỉ phía dưới, Khương Thần cơ thể liền đột nhiên bay lên, đi theo lão giả cùng nhau biến mất. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, tiếp xuống cốt truyện đều sẽ tiến vào một toàn bộ chương mới. Cảm tạ Thanh Liên đạo sĩ vờ vờ tờ nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Tiếp xuống cốt truyện sẽ là toàn bộ phần mới chương 188, thần bí đạo tự. Khoáng nô. 1, chương 188, thần bí đạo tự. Khoáng nô. 1, 3 ngày sau đó, Khương Thần triệt để đã trở thành đại phong hoàng thất tội phạm truy nã hàng đầu. Đại phong hoàng thất càng là hơn hứa hẹn, chỉ cần có người có thể cung cấp Khương Thần tung tích thông tin, nghiệm chứng thật giả sau đó, thì có thể được đến một kiện trung giai linh khí. Linh khí số lượng vốn là thưa thớt, huống chi là trung giai linh khí, từ đó có thể thấy Đại Phong quốc đối với Khương Thần coi trọng. Khương Thần đầu người tức thì bị treo thưởng đến cực kỳ khủng bố 1 vạn mai linh tinh, bất kỳ người nào chỉ cần giết chết Khương Thần, có thể dùng hắn thi thể hướng Đại Phong quốc đổi lấy linh tinh. Trong lúc nhất thời, cả nước binh động, hắn hung danh truyền khắp cả tất cả Đại Phong quốc mỗi một tòa thành trì. Cái này cũng mang ý nghĩa Khương Thần tại tất cả Đại Phong quốc bên trong đem triệt để không có chỗ dung thân. Nhưng tất cả những thứ này đối với Khương Thần mà nói cũng không trọng yếu. Thời khắc này Khương Thần bị Lục Bảo lão giả mang theo không ngừng hướng vĩnh hằng chi hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Đen nhánh nước biển dưới tồn tại đến mãi không hết đáng sợ thân ảnh, nhưng lại đối đầu phương thân ảnh làm như không thấy. Cho dù là tại mặt trời chói chang trên không, biển sâu bên trên thần bí cảm giác đồng dạng nồng đậm, ánh nắng chiếu rọi đang phập phồng sóng biển bên trên, ngay cả một tia sáng đều không thể thấm vào, dưới nước phảng phất là bị ngăn cách thế giới thần bí, dùng không được mảy may chỉ riêng mang. Nương theo lấy thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống thời điểm, đen nhánh trong nước biển dần dần có dị thường biến hóa. Từng đạo đen như mực bóng đen chậm rãi theo trên mặt biển hiện lên, đó là lít nha lít nhít giữ tận lệ quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt biển theo nguyên bản yên tĩnh trở nên thê lương, trận trận dung chuyển linh hồn bén nhọn thanh âm phá không mà ra, truyền khắp bát phương, âm thanh dị thường bi thảm, lệnh người tê cả da đầu. Cho dù là Lục Bào lão giả vậy lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó hắn lấy ra một chiếc thanh đồng cổ đăng. Thanh đồng cổ đăng vẩy xuống ra thần huy rực rỡ như dương, trong sáng như trăng, chỉ riêng mang bao phủ lại lão giả cùng sau lưng Khương Thần. Lão giả nhìn thoáng qua sau lưng, khép mắt, sau đó mang theo Khương Thần tiếp tục đi đường. Tại xuyên qua không thời gian ngắn về sau, Lục Bào lão giả thân ảnh xuất hiện tại một tòa bát ngát màu đen đảo tự trước mặt. Tòa hòn đảo này tứ phía toàn biển, đảo tự cao hơn biển sâu mặt bằng trọn vẹn 100 mét, đảo tự chung quanh thì là bị từng cái giống như to lớn gai ngược hắc sắc huyền thiết vây quanh. Tiểu này huyền thiết là một loại cực kỳ cứng rắn, chống ăn mòn vật liệu. Mỗi một cây huyền thiết cực kỳ trắng kiện, cần 10 người trưởng thành tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng vây quanh được. Cao tới mặt trượng, tỏa ra lạnh băng cảm giác, xông lên trời, đem cả hòn đảo nhỏ bao bọc vây quanh, nhìn từ đằng xa lên, đảo tự càng giống là một tòa cự đại lao lung. Đảo tự xung quanh vạn mét trong, có màu đen gió lốc tùy ý, đem tòa hòn đảo này làm nổi bật như là vong linh chi đảo. Lục Bào lão giả mang theo một tay vừa bấm, đánh ra một đạo ấn ký sau đó, gió lốc khu vực trong chốc lát xuất hiện một cái không gió lối đi, nối thẳng màu đen đảo tự. Lục Bào lão giả mang theo Khương Thần biến mất tại màu đen đảo tự trong. Tối tăm ở bước đường hầm mỏ bên trong, Khương Thần người mặc vải thô áo gai, có mỏ cái sọn, trong tay sách cốt chim, từng bước một hướng phía trước bước đi. 3 ngày trước, hắn trọng thương đã hôn mê, may mắn là hắn còn sống sót. Không may, hắn được đưa tới chỗ này quán mạch, đã trở thành một tên đê tiện khoáng nô. Khương Thần thậm chí cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Đồng thời còn bị trí cường giả phong ấn một thân lực lượng, thể nội khiếu môn ở vào hoàn toàn phủ kín trạng thái, không cách nào cảm ứng được một tia nguyên lực. Cho dù là nhục thân chi lực cũng căn bản không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, hắn hiện tại có thể tính là một nhục thân tương đối cường đại người bình thường mà thôi. Nhưng Khương Thần hơi an tâm là, thể nội lôi trùng mặc dù lâm vào yên lặng, nhưng lôi trùng trong hoàng kim quả thực mỗi thời mỗi khắc cũng tràn ra lũ lũ tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Có thể lôi trùng theo thời gian trôi qua, bắt đầu tỏa ra yếu ớt ba động, này khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực đã đầy đủ Khương Thần thi triển hai cái uy lực không tầm thường trưởng tâm lôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tùy tiện bại lộ. Khương Thần thầm nghĩ, một sáng bại lộ thể nội bí mật, chờ đợi hắn đều sẽ thê thảm hậu quả. Hạt dự, khoáng nô thì khoáng nô đi. Khương Thần thở dài một hơi, tương đối lên những kia bị tôn này nhân hình sinh linh diệt sát người, hắn tốt xấu còn sống sót. Mặc dù thứ ở trên thân cũng bị rút sạch sành sanh, chẳng qua cũng may hắn đem quý giá thứ gì đó cũng cất giữ trong viễn ngạo xà giới bên trong, mất đi chẳng qua là hắn phóng ở trên người để người nhìn thấy đồ vật. Hắn năng lực mơ hồ phát giác được, viễn ngạo tại chính mình ý thức chỗ sâu lâm vào chiều sâu ngủ say, thần bí nữ thi phản vệ vậy ảnh hưởng đến viễn ngạo. Kế sách hiện nay chính là tiếp tục sống. Trong mắt của hắn hiện lên khẽ khẽ lạnh lẽo chỉ riêng mang. Nếu như ở chỗ này chết rồi, kia mọi thứ đều không có ý nghĩa. Đại phong hoàng thất, một ngày nào đó ta sẽ giết trở về. Khương Thần đem lửa giận trong lòng thật sâu che giấu. Ở chỗ này hắn cần muốn cẩn thận, vì hơi không chú ý, chờ đợi hắn chính là vô tình tử vong. Trong mấy ngày này, Khương Thần vậy dần dần hiểu được, mỗi một tên trên người khoáng nô đều bị hạ một loại thần bí khó lường cấm chế. Chỉ có thể ở chỉ định khu vực bên trong hoạt động, nếu tùy tiện rời khỏi chỉ định khu vực an toàn, cấm chế trên người liền sẽ bị phát động, đến lúc đó liền sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đồng tử, để người sống không bằng chết. Loại trang cảnh đó, Khương Thần tại ngày thứ nhất sau khi tỉnh lại thì đã từng gặp qua. Khoáng nô mỗi tháng đều cần giao nạp đầy đủ phân lượng linh khoáng. Nếu cái nào nguyệt giao ít linh khoáng hoặc là tự mình trộm giấu linh khoáng thạch, nhẹ thì gặp một trận đánh đập, không cách nào đạt được đồ ăn, nặng thì một con đường chết. Ở chỗ này, linh khoáng thạch chính là tất cả. Nó là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, nội ẩn nồng đậm cuồng bạo linh lực, tại trải qua luyện khí sư đặc thù xử lý sau đó, có thể chiết xuất biến thành chân quý linh tinh. Trong vĩnh hằng hải vực, linh tinh mới là hàng thật giá thật đồng tiền thông dụng. Năng lực tại vĩnh hằng hải vực bên trong sinh tồn người, không có một cái nào là người bình thường, ngân tử đối với người nơi này ý nghĩa không lớn. Ở cái địa phương này, khoáng nô căn bản không có một chút địa vị, nhưng nếu như mỗi tháng có thể giao nạp nhiều hơn nữa linh khoáng, cũng có thể đổi lấy quá mức vật. Tỷ như dược thạch, đan dược, hoặc là những vật khác, thậm chí giao nạp đủ nhiều linh khoáng thạch, vậy có thể làm cho mình trôi qua dễ chịu một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ được trong tay mình linh khoáng thạch. Nhưng khoáng nô cũng không phải hoàn toàn không có đường sống, nếu là có thể góp nhặt đầy đủ điểm công hiến, làm trên đầu người lau mắt mà nhìn, vậy có cơ hội bị hắn vớt lên đi. Nhưng mà năng lực đi ra khoáng khu khoáng nô lác đác không có mấy, tại đây mở tối môi trường bên trong cả ngày lao động, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Thu hoạch điểm cống hiến càng là hơn tiên phương giả đảm, cho nên cơ bản 9 thành 9 khoáng nô đều đã nhận mệnh, mỗi ngày vất vả lao động đào quáng, chỉ vì ăn một bữa cơm no. Khương Thần thu hồi ánh mắt, khoáng động dâm mát tối tăm, càng có một cỗ khí âm hàn theo sâu trong lòng đất bắt ra, tiếp xúc tiểu này khí âm hàn dần già, liền sẽ hình thành một loại khoáng nô nghe mà biến sắc bệnh cảm lạnh. Tiểu này bệnh cảm lạnh phát tác thời điểm, toàn thân huyết mạch đều sẽ dần dần ngưng kết thành băng, khiến người sống không bằng chết. Cho nên bị bắt vào đến đảm nhiệm khoáng nô người, chí ít cũng là chân nguyên cảnh võ giả, cho dù chết nguyên lực, bằng bọn hắn lục thân, cũng có thể chọi cứng một quãng thời gian. Tiểu này bệnh cảm lạnh có thể dùng một loại dương hỏa đan làm dịu, chẳng qua cũng cần không ít linh khoáng thạch mới có thể đổi lấy. Lòng đất khoáng động giang khắp nơi, Khương Thần cẩn thận từng ly từng tí xoay trái rẽ phải, vậy đến cực sâu nơi. Hắn chịu đựng âm hàn, cẩn thận từng ly từng tí đánh khảm nạm tại vách tường chỗ sâu một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch, chỉ chốc lát sau liền đem nó nảy ra đây, phóng ở sau lưng mỏ cái sọt. Đi ra ngoài trước. Trong khoáng động, Khương Thần luôn cảm giác cơ thể phát lạnh, không dám ở lâu. Thực chất trong hầm mỏ không chỉ có khoáng thạch tồn tại, còn có sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất tồn tại đáng sợ. Vì Khương Thần bây giờ trạng thái, nếu gặp loại đó tồn tại, không chừng mạng nhỏ đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn đọc đồ tốt, bắt đầu đi trở về, cũng gặp phải không ít đảo quáng người, càng là hướng ra phía ngoài đi, gặp phải đảo quáng người thì càng nhiều. Chẳng qua mỗi người thần sắc cảnh giác, tất cả đều bước chân vội vàng, không dám có một lát lưu lại. Chương 188, thần bí đảo tự. Khoáng nô 2, chương 188, thần bí đảo tự. Khoáng nô 2, uy, mới tới. Đúng lúc này, Khương Thần phía trước truyền đến một tiếng không có hảo ý tiếng vang. Hắn hơi híp cả mắt, hướng phía trước nhìn lại. Đó là một to con trung niên nam tử. Thân hình của hắn cao lớn, mặc rách dưới vải đai thô áo, ngực lộ ra một mảng lớn tươi tốt thể mao, mặt đầy râu ria, sắc mặt đen nhánh, vỡ nát tóc dài hạ là một đôi vẻ lo lắng hai mắt. Nam nhân không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp thô dày môi, thỉnh thoảng hiện lên hàn quang nhường Khương Thần âm thầm cảnh giác. Sau người còn đi theo ba người khác thể trắng như châu nam tử, tất cả đều không có ý tốt chằm chằm vào Khương Thần. Nam nhân híp hai mắt, âm thanh khàn giọng, mang theo mệnh lệnh giọng nói ra, cởi quần áo ra. Khoáng động vốn là yên tĩnh, lời của hắn vừa ra, dường như đi ngang qua khoáng nô cũng nghe được rõ ràng. Nhưng không có người nào dám lưu lại nhìn nhiều. Trắng trắng mềm mềm, xem xét chính là cái cực phẩm. Thời nhanh một chút, nếu không giết chết ngươi, nhường lao tử thư thái thì không bắt người khoan thạch. Nam nhân ánh mắt ẩn chứa điên cuồng cùng dục vọng, có thể nghĩ, ở chỗ này ở lâu sau đó, tâm lý đã sớm trở nên không bình thường. Khương Thần nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, trong hầm mỏ nhóm lớn khoáng nô thân hình cũng không khỏi lắc lư, chỉ nghe ầm ầm âm thanh, cách đó không xa một cái lòng đất đường hầm vậy mà bắt đầu sụp đổ. Đồng thời khoáng động phía trên từng khối thạch đầu cứ như vậy đổ xuống. Khoáng nô nhóm từng cái cuốn quýt né tránh. Nếu như bị đập chúng cho dù không chết, nhưng là muốn chữa trị cơ thể vậy muốn tiêu tốn rất nhiều khoáng thạch. A a a, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên. Hống, một tiếng kinh khủng hống tiếng vang lên, đồng thời còn có từng đạo kêu thảm vang vọng, phía trước năm người nhất thời sắc mặt đổi biến, sau đó tham lam liếc nhìn Khương Thần một cái. Tính là ngươi hảo vận. Sau đó mấy người hướng phía khoáng động lối đi ra nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, trung niên nam nhân chạy trốn phương hướng, khoáng động phía trên vách đá nứt ra từng đầu vết nứt. Chỉ nghe vỡ ra âm thanh không ngừng, từng cái to lớn tảng đá lớn không ngừng mà nện xuống, vang một tiếng, khoáng động đường hầm vậy sụp đổ xuống dưới. Mau trốn, là trăm chân trùng. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nam nhân đám người sắc mặt âm trầm, đi theo đám người tất cả đều hướng phía hướng trái ngược chạy. Bối rối âm thanh liên tiếp vang lên, từng cái khoáng nô nhanh chóng hướng an toàn lòng đất khoáng động bắn bọn. Trung quanh đã có không ít khoáng động đường hầm sụp đổ, cũng không ít người hướng Khương Thần bên trái cái kia khoáng động đường hầm chạy tới. Mới tới, sợ choáng váng sao? Mau trốn, trăm chân trùng là này khoáng động cực kỳ khủng bố yêu thú, chính là khoáng thủ đến rồi vậy vô cùng khó đối phó. Một người mặc vải thô áo xám, sắc mặt khô héo thanh niên hảo ý nhắc nhở một câu, nói xong liền mặc kệ Khương Thần, nhanh chóng chạy trốn. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Khương Thần thậm chí cũng nhìn thấy hai bên trái phải đường hầm chỗ sâu tung tóe ra tới máu tươi. Trăm chân trùng. Khương Thần dựa lưng vào vách tường, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đây là hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn cảm thấy đi theo đám người đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trong hầm mỏ không sai biệt lắm có mấy trăm người chính đang điên cuồng hướng Khương Thần bên này phương hướng phóng đi, thế nhưng ngay lúc này, một nhóm người này phía trên vách đá đột nhiên đã nứt ra. Chỉ thấy một màu xanh đen móng đuốt đưa ra ngoài, cao hơn 2 mét, mỗi một cái móng đuốt đều có lít nha lít nhít giống như đoạn đao giống nhau gai ngược. Một thoáng công phu kia, liền có 5-60 cái móng đuốt xuyên thấu vách đá vồ chết cái này đến cái khác khoáng nô. Bị vồ chết khoáng nô, cũng hóa thành cốt rác rưởi cùng huyết nhục mảnh vỡ. Ầm. Mãi đến khi hang ngầm trên đường vách đá hoàn toàn vỡ vụn ra, một đầu dữ tợn quái vật khổng lồ vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Trăm chân trùng. Đây là một đầu chiều dài ước chừng 2-30 mét cự hình con rết. Kia lạnh băng một đôi mắt, lạnh lùng nhìn hoảng hốt lo sợ một đám người, móng đuốt nhanh chóng năm tới. À, trong hầm mỏ người từng cái hoảng hốt lo sợ lên, nhưng là đồng thời cũng không ít người phẫn nộ lấy ra cái rùi hoặc là cốc chim. Nhưng những vật này đối với trăm chân trùng, căn bản không có tác dụng gì. Này trăm chân trùng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bóng loáng bảo hộ sát, liền biết hắn phòng ngự mạnh. Nói đến chậm chạp, thực chất trăm chân trùng lao ra vừa mới bắt đầu sát lục, gặp được không ít khoáng nô tiến hành tự vệ phản kháng, tổng cộng cũng liền 10 hơi tả hữu thời gian. Khương Thần thì là một thẳng tựa vào vách tường, rời xa kia tập hợp một chỗ hơn 10 người, liên quan đến tính mạng, hắn không dám tùy tiện ra tay. Một sáng bại lộ ta có thể thi triển thuật pháp, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Khương Thần thị lực cực mạnh, dán vách đá, làm hết sức giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không xuất thủ. Trong hầm mỏ mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, mãi đến khi trên trận còn thừa lại 4 người sau đó, Khương Thần thân ảnh cũng bị trăm chân trùng phát hiện. Là ngươi, thế mà còn không chết. Sống sót trong mấy người thì cũng có lúc trước cái trung niên nam nhân, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn Khương Thần bình tĩnh ánh mắt, trong lòng hiện lên kinh ngạc. Lúc này Khương Thần vị trí cách trăm chân trùng gần đây, nó kia lạnh băng một đôi mắt, chằm chằm vào Khương Thần, móng đuốt nhanh chóng năm tới. Khương Thần sắc mặt đổi biến, sắc mặt âm trầm xuống, giờ khắc này, hắn không xuất thủ cũng không được. Nhưng hắn ngụy trang rất tốt, sắc mặt một mảnh hoảng hốt lo sợ, mãi đến khi trăm chân trùng tới gần hắn 2 mét bên ngoài. Khương Thần trên mặt sợ hãi biến mất, thay vào đó thì là lạnh băng vô tình ánh mắt, trong tay phải của hắn có phong lôi chi lực phun trào. Tại ngoài ra bốn phía ánh mắt kinh hãi sau đó, Khương Thần thân hình như điện, một cái nháy mắt trong lúc đó, trưởng tâm lôi rời khỏi tay, hóa thành một đạo màu xanh dương khí kiếm. Chỉ thấy kia khí kiếm mang theo sức mạnh đáng sợ, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít hung hăng đập vào như trăm chân trùng cứng rắn cơ thể trên thân thể. Chỉ nghe một tiếng thống khổ tiếng gào thét, trăm chân trùng cơ thể thình lình đứt gãy, một phân thành hai, đau đớn kịch liệt nhường trăm chân trùng nổi điên dường như mạnh mẽ đâm tới. À, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh, có hai người thân thể bị trăm chân trùng đụng thành thịt nát, sau đó tiến vào vách đá chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại kia người đàn ông tuổi trung niên cùng chi một người đứng đầu hảo ý nhắc nhở Khương Thần thanh niên. Cùng lúc đó, Khương Thần thân ảnh bậy động, trong tay phải của hắn lần nữa ngưng tụ ra một đạo trường tâm lôi. Trường tâm lôi phi tốc ném ra ngoài, trong chốc lát chặt đứt trung niên nam nhân đầu lâu. Nhìn thấy hắn xuất thủ người đều phải chết, hắn chỉ tin tưởng chết người mới sẽ giữ bí mật. Khương Thần lần nữa nhìn về phía xó xỉnh bên trong đầy mắt hoảng sợ thanh niên, hắn mắt lộ ra không đành lòng, nhưng vì mình, hắn nhất định phải nhẫn tâm. Một tiếng ầm vang. Nhưng vào lúc này, hậu phương khoáng động truyền đến tiếng vang, Khương Thần quay người hướng phía nhìn lại, chỉ thấy người mặc hắc giáp chiến sĩ nhanh chóng chạy vội tới, kia lít nha lít nhít cho người ta một loại cảm giác áp bách. Cầm đầu là một cái cao lớn trắng hán, hắn liếc mắt liền thấy được Khương Thần, lạnh lùng nói ra, nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, ta chỉ biết là khoáng động đột nhiên xuất hiện một đầu cự hình con rết, sau đó ta cái gì cũng không thấy. Khương Thần khẽ không người nói. Tráng Hán ánh mắt xem kỹ Khương Thần, sau đó quay đầu nhìn một chút kia còn có cốt rác rời vết đục mảnh vỡ vết đá, nhìn nhìn lại bị trăm chân trùng cào nát vết đá. Ngươi vừa rồi tại đâu, làm sao lại như vậy không thấy được? Hắn nhíu mày nói. Khương Thần chỉ vào một cái đã sụp đổ khoáng động đường hầm, nói ra, vừa nãy kia con rết vừa xuất hiện, ta thì núp trong những kia sụp đổ đống đá vụn bên trong, đợi đến tiếng động biến mất, ta mới dám ra đây. Tính là ngươi hảo vận. Tráng Hán lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái, gật đầu một cái. Khương Thần nói như vậy, vậy giải thích hắn vì sao không thấy được, hắn trốn ở đống đá vụn trong, sợ sệt cũng không kịp, đâu còn có lá gan đi xem. Trăm chân trùng lại tránh trở về. Tráng Hán kia chầm chậm vào các nơi vỡ vụn lối đi, lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn thấy, trên người có cấm chế khoáng nô tại trăm chân trùng trước mặt căn bản không có sức chống cự. Hai người kia có thể còn sống sót, cũng coi là vận khí của bọn hắn. Các ngươi có thể đi nha. Tráng Hán lạnh lùng nói. Khương Thần cung kính gật đầu, tên kia góc bên trên thanh niên cũng đầy mắt may mắn. Hắn nhìn Khương Thần bóng lưng, do dự một lát, sau đó cắn răng đi theo. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. cảm tạ thư hữu 202303200611064418 khen thưởng, cảm tạ độc giả 163475287868686281172, tiểu lục huynh đệ nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 189, tàn khốc. Lao hổ phát huy. 1. Chương 189, tàn khốc. Lao hổ phát huy. 1. U ám băng hàn trong hầm mỏ, một mảnh tiêu gạo, có người chết, có người còn sống sót. Thương thần âm thầm kinh hãi, một cái trăm chân trùng liền để mười mấy cái khoáng nô mất mạng, tại đảo này, khoáng nô mệnh đầy thao tiện. So sánh dưới, sống sót khoáng nô là may mắn, bởi vì bọn họ có thể nhặt lấy những kia đã mất mạng người linh khoáng, nhường hôm nay nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn, khỏi bị trách phạt. Khoáng khu bên trong, tử vong là trạng thái bình thường. Tất cả mọi người cũng đều quá quen thuộc, trong lòng cũng không có hiện nổi sóng. Thương thần một đường trầm mặc, hắn cầm lấy từng khối nhuốm máu khoáng thạch, đem phía sau trúc lâu đổ đầy. Hắn nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thực một mực chú ý hậu phương người thanh niên kia tiếng động. Thanh niên kia nhìn thấy tự mình ra tay, vì không cho trên người bí mật tiết lộ ra ngoài, Thương thần quyết định làm chút gì. Sau lưng thanh niên thì là vẻ mặt tái nhợt, trong mắt của hắn hoảng sợ chưa định, hắn cố nén đau đớn vẫn luôn cùng Thương thần gìn giữ tại khoảng cách nhất định, đi theo sau hắn nhặt nhuốm máu khoáng thạch. Hắn tựa hồ là phát giác được Thương thần như có như không băng hàn ánh mắt, thanh niên run lên trong lòng, toàn bộ thân thể cũng đang run rẩy. Hô. Thanh niên thở sâu một ngụm trọc khí, trong mắt hoảng sợ dần dần bị kiên định thay thế, hắn cắn răng, trong lòng dường như hạ một rất lớn quyết định. Hắn khập khiễng tăng tốc bước chân, dần dần tới gần Thương thần. Phát giác được một màn này, Thương thần đồng tử híp lại, thả chậm bước tiến của mình. Huynh ngài, tại tuần sau tiên, là một tên trận pháp trận sư, ta có biện pháp giải trừ trên người chúng ta cấm chế. Thanh niên nam tử thấp giọng, ung dung thản nhiên nhẹ nói. Thương thần nghe vậy, đồng tử híp lại, quay người lại lần nữa nhìn thanh niên một chút. Thanh niên này cao gầy, tóc hai bù xù, nhưng dấu ở tràn dầu dưới tóc là một đôi sáng ngời ánh mắt kiên định. Hơi chút suy tư, Thương thần liền hiểu chất chứa ở đây người trong lời nói ý nghĩa. Thanh niên này nhất định là đã nhận ra sát ý của mình, cũng không muốn ngồi chờ chết, cho nên mới chủ động bại lộ giá trị của mình, như vậy mới sẽ không bị không hiểu ra sao giết chết. Thương thần do dự, không nói trước người này có thể hay không giải trừ cấm chế trên người, chỉ bằng vào hắn là trận pháp sư cái thân phận này cũng đủ để cho Thương thần coi trọng. Ta vui lòng đi theo ngươi. Chu Thiên thấy Thương thần còn đang trầm tư, ngựa khí kiên định mở miệng, tại tòa hòn đảo này lăn lộn mấy năm thời gian, hắn hiểu được tính mệnh mới là quan trọng nhất. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Người này tâm ngoan thủ lạn, tại thời khắc nguy cơ càng là hơn bình tĩnh, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Theo hắn, cho dù không cách nào chạy khỏi nơi này, vậy chí ít so trước đó mạnh hơn. Hai người một trước một sau, Chu Thiên thì là chậm chậm vào Thương thần bóng lưng, mắt lộ ra tinh quang. Thương thần nghe nói sau đó, tốc độ chậm lại, hắn vừa chỗ này, đối với nơi này mọi thứ đều tràn đầy lạ lẫm. Cái này Chu Thiên khẳng định biết đạo không ít chuyện, hắn quyết định tạm thời lưu lại Chu Thiên. Đuổi theo. Sau lưng Chu Thiên nghe vậy, mắt lộ ra kích động. Hai người một trước một sau cũng không nói gì, dần dần đi ra trống rông khẩu thời điểm, người vậy càng ngày càng nhiều. Làm Thương thần sáng ngời miệng quáng sau đó, ánh vào trong mắt của hắn là một chỗ to lớn quặng mỏ, hắc sắc khoáng thạch tích tụ thành núi nhỏ. Màu nâu xám cốt, tản mát tại màu đen khoáng khu bên trên, có đã phong hóa, để lộ ra một cỗ thô ráp, có dường như thời gian tồn tại không lâu, phía trên còn mang theo hư thối thịt vụn. Vô số bẩn thỉu khoáng nô tại dưới ánh mặt trời chói chang hoặc là vận chuyển khoáng thạch, hoặc là sửa chữa khoáng khu con đường. Nhanh lên, một sáng có người lười biếng, liền sẽ phải gánh chịu bên cạnh giám sát khoáng thủ một trận đánh đập. Thương thần nhìn thấy một tên tráng niên khoáng nô vì kiệt sức ngã xuống sau đó, thì không còn có đứng lên qua. Mà ở mảnh này rộng lớn khoáng khu phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số cây hắc sắc huyền thiết, đem chúng quanh cầm giữ lên. Để người có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, mọi người nội tâm đều sẽ không khỏi tự giác cảm giác được một cỗ thật sâu nhỏ bé cảm giác. Tại đây vạn mét thiên không còn có không ít lớn lên giống là rực long quái vật xoay quanh, triển khai hai cánh, che khuất bầu trời. Đây là một mảnh nóng bức đất đen khoáng khu, có vô số tên hắc giác khoáng thạch bốn phía chấn giữ. Thương thần hướng về phía trước xa xa nhìn lại, chỗ nào có một cái cự đại thạch môn thông hướng một tòa khổng lồ hắc thiết chi thành. Kia hắc thiết chi thành, cao tới ngàn trượng, xoay quanh tại đây tọa thần bí đảo tự khắp mặt đất. Màu đen bức tường tràn ngập tang thương cùng hoang vu, giống một đầu dữ tợn manh thú. Thương thần ánh mắt rơi vào tại thạch môn phía trên 100 mét chỗ cao. Chỗ nào có một chỗ to lớn đình đài, trên đình đài, tồn tại ba đạo nhường Thương thần nhìn xa xa cũng hai mắt đau đớn thân ảnh. Phía trước nhất thì là một tên thon gầy trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn âm lãnh, chắp hai tay sau lưng, nằm ngồi ở đình đài một tấm tinh xào da mềm trên ghế, nửa hí mắt. Hắn trước mặt càng là hơn 7 đầy sơn hào hải vị món ngon, tại đây phiến mỏ trong vùng, hắn ăn đồ ăn là tốt nhất. Phía sau hắn còn có hai tên dáng người huyền chuyển tỷ nữ, vì hắn nhẹ nhàng xoa bóp bất động, trung niên nam nhân thỉnh thoảng nắm một cái mềm mại, xem ra hưởng thụ cực kỳ. Ngoài ra hai thân ảnh một nam một nữ, nam 25-26 tuổi, thân mặc đồ trắng chiến giáp, thân hình cân xứng, thân eo thẳng tắp. Hắn hơi ngước đầu, một tấm hơi có vẻ nạo nghệ gương mặt bên trên, hai mắt sáng lên như tinh thần, đuôi lông mày có hơi khơi mào, hai đầu lông mày lộ ra một vòng sắc bén cảm giác, có một loại cao quý cảm giác. Tuổi không lớn lắm, có thể trên người hắn phát ra khí thế, không kém chút nào tên kia trung niên nam nhân. Cương đại như thế lại trẻ tuổi, thân phận của hắn tuyệt không phải người tầm thường. Nam tử ánh mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Một cái khác thì là một người mỹ phụ, hai mắt của nàng trong mắt có thần, tu mi bưng mũi, vóc người nóng bỏng, thân mang màu xám tu thân váy dài, toàn thân màu lúa mì làn da, cho người ta một loại cực kỳ dã tính khí chất. Sóng nhiệt cuộn cuộn, có thể hết lần này tới lần khác trên người nàng lại có giống như băng xương khí tức tràn ra, khí thế thật là mạnh. Ba người khí thế bao phủ toàn bộ khoáng khu, ngay cả trong cao không xoay quanh quái vật, vậy không dám tùy tiện tới gần. Chí ít thất trọng thiên cường giả. Khương Thần thu hồi ánh mắt, hắn hiểu rõ ba người này là trưởng quản khoáng khu đại nhân vật, tu vi sâu không lường được. Vũ trộm tuyệt đối có càng cường đại hơn tồn tại. Khương Thần khẽ nhíu mày, cho dù trong cơ thể hắn cấm chế biến mất, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản là hắn kia đối thủ của ba người. Huống hồ hắn còn không biết này đến cùng là cái gì chỗ, tại hắn sau khi hôn mê, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đây hết thảy cũng tràn đầy sương mù. Từ trên cao nhìn lại, lít nha lít nhít khoáng động như là tổ ong giống nhau dày đặc. Khoáng khu rất rộng rất lớn, khoáng nô cùng trông coi số lượng rất nhiều, Khương Thần chỗ khu vực kia chỉ là tòa này thần bí đảo tự một góc của băng sơn. Khoáng động có lớn có nhỏ, lớn có thể dung nạp tầm 10 người cũng sắp xếp bước vào, tiểu nhân cũng có thể nhường 5-6 người đồng hành. Bên trong cũng không biết thông hướng phương nào, nhưng theo trong nham động tỏa ra cùng ngoại giới nóng bức không hợp nhau khí tức băng hàn có thể hiểu rõ, bên trong tuyệt đối không đơn giản. Khương Thần đã thân thể sẽ đến bên trong nguy hiểm. Đúng lúc này, Khương Thần bên trái đằng trước truyền đến gầm thét cùng kêu gào. Rác rưởi đồ vật, ngay cả một khối khoáng thạch đều không có, còn có mặt mũi ra đây. Một tên hắc giáp đại hán một cước hung hăng đạp bay quỷ gối trước người hắn một tên sắc mặt trắng bệch khoáng nô, hung dữ mở miệng. Đại nhân tha mạng à, khoáng động xuất hiện địa lòng, ta tên kia khoáng nô đang muốn giải thích nói, nhưng lại bị đại hán lần nữa đá bay. Ầm. Kia khoáng nô thân mình thì có trọng thương, đại hán một cước này trực tiếp nhường hắn khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần nội tâm một hồi băng hàn, ở chỗ này, khoáng nô mệnh còn không bằng một khối khoáng thạch đáng giá. Mà này căn bản không có dẫn tới bất luận cái gì ba động, dường như một giọt nước đã rơi vào biển cả, căn bản sẽ không có bất kỳ người để ý mỏ trong vùng, mỗi ngày đều có người tử vong, đây là lại chuyện không quá bình thường. Trời sắp tối rồi, cũng nắm chặt thời gian, đến nộp lên khoáng thạch. Đại hán ác thần ác sắc quát. Cái khác khoáng nô nghe xong, sôi nổi hướng phía trước, ngay ngắn trật tự nộp lên khoáng thạch. Phân lượng đầy đủ khoáng nô khỏi bị trách phạt, nếu có lợi nhuận có thể được không ít một chút thảo dược. Người trẻ tuổi, vận khí không tệ. Đến Tiên Khương Thần lúc, tên kia đại hán vừa cười vừa nói, này mấy cái khí huyết đan thì cho ngươi. Đại hán nhận Khương Thần khoáng thạch, tiện tay ném ra hai cái đen nhánh đan dược. Khương Thần vội vàng cảm kích nói tạ. Mà một màn này bị cái khác khoáng nô nhìn thấy, không ít người trong mắt lóe lên một tia tham lam, Khương Thần thì là âm thầm cảnh giác. Đợi đến một nhóm lớn khoáng nô cũng giao xong khoáng thạch sau đó, liền có hai tên khoáng thủ cầm trong tay trường đao, mang theo mọi người đi vào cánh cửa đá khổng lồ kia. Khương Thần không nói một lời, Chu Thiên thì là một thằng chăm chú đi theo sau Khương Thần. Chương 189, tàn khốc. Lao hổ phát huy. 2, chương 189, tàn khốc. Lao hổ phát huy. 2, thạch môn không gian rất lớn. Bên trong bốn phương thông suốt, bốn phía đều là gạch màu đỏ vách tường, bức tường rất dày đặc, cũng không có một cánh cửa sổ. Hai tên khoáng thủ mang theo một đoàn khoáng nô đi vào trong đó một cái thông đạo, lối đi hai bên trái phải trên vách tường, cách mỗi 2 mét khoảng cách, liền có một chỗ lồi ra tới đuôi đèn. Mỗi cái đuôi đèn tượng để đó một chiếc tản ra ánh sáng màu vàng sáng ánh nến, có cố để người không hiểu có loại cảm giác đè nén. Gần đây khoáng động quá bất bình yên tĩnh, mỗi ngày đều có mỏ nô tử vong, tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của chúng ta sợ là không cách nào hoàn thành a. Phía trước một tên khoáng thủ đối với đồng bạn phàn nàn. Đợi thêm chút thời gian, mới một nhóm khoáng nô cũng sẽ vào đến lúc đó liền tốt. Tên kia đồng bạn đáp lại. Khương Thần không lưu dấu vết quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ đi rồi 2 khắc đồng hồ, cuối cùng đi tới một tòa cửa sắt màu đen trước mặt. Trong đó một tên khoáng thủ lấy ra một cái màu đen chìa khóa, hắn thuần thục đem chìa khóa chèn cửa sắt màu đen trung tâm lỗ chìa khóa, nhẹ nhàng chuyển động sau đó, cửa sắt liền bị từ từ mở ra. Phía sau cửa sắt là một chỗ rộng rãi khu vực, trong đó trưng bày lấy gần hơn 500 tấm rỉ sắt loang lổ hình vuông đĩa bàn cùng cố định trụ thạch tỷ nhìn kỹ, trên mặt bàn còn có không ít lộng lây vết máu, bốn phía tràn ngập một cỗ mục nát cùng mùi máu tươi. Khương Thần hiểu rõ, nơi này là khoáng nô cật phạm địa phương, chỉ có trước lúc trời tối giao đủ đầy đủ khoáng thạch mới có tư cách được đưa tới nơi này, cũng đúng thế thật trong vòng một ngày duy nhất có thể ăn uống thời gian. Bên trong, tại 20 cái thân mang hôi sắc khải giáp ngục thủ nhìn chăm chú, mỗi cái tù phạm cũng xếp thành hàng, theo thứ tự nhận lấy một ngày lương thực. Thật là khó người hương vị. Khương Thần vừa mới bước vào cửa sắt, thì ngửi thấy một cỗ mùi hôi chua. Hắn nhận lấy đến đồ ăn là 2 khối đen xì, cùng loại bánh mì đồ ăn, chẳng qua có cỗ nồng đậm mùi hôi chua. Ở chỗ này, khoáng nô là đê tiện nhất tồn tại, có ăn liền đã rất tốt. Khương Thần lấy lại tinh thần, cầm đồ ăn đi vào bên trong. Bên trong chỗ ngồi tuyệt đối là đủ, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đã có 2 tên không có hảo ý khoáng nô, bước đầu tiên đem chân đỡ đến thạch trên mặt ghế, nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Thần một chút. Nhỏ giọng quát, "Này tọa đã đủ, mau cút." Sau khi nói xong liền coi như không thấy Khương Thần, chậm rãi bắt đầu ăn. Tuyệt đại đa số người vậy ôm hóng chuyện tâm tính, chú ý Khương Thần nhất cử nhất động. Những người này, có không ít sắc mặt hung hiểm người đều lưu nở một nụ cười. Khi thấy kiểu này nhỏ yếu ra hỏa lúc tiểu thiên tính bên trong lớn áp nhỏ yếu thói hư tật xấu liền một cách tự nhiên xông ra. Cho dù nguyên vốn thuộc về tương đối yếu ớt gia hỏa, khi thấy lại còn có so với chính mình càng nhỏ yếu hơn người xuất hiện lúc, cũng không chịu được thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn có so với chính mình càng nhỏ yếu hơn nơi chút giận đâu, sau này tháng ngày, tốt hơn. Ở chỗ này tất cả mọi người tu vi cũng bị phong ấn, cùng người bình thường không khác. Khương Thần là mới tới, tự nhiên bị chịu chăm sóc. Đúng lúc này, có một hắc giáp tướng sĩ thấy còn đứng tại chỗ, hắn hướng phía giận quát một tiếng, âm thanh tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Lê mê cái gì, mau tìm chỗ ngồi xuống. Khương Thần hơi híp cả mắt, bình phục lại nội tâm, tiếp tục hướng hạ một cái chỗ ngồi đi đến. Có thể thật vừa đúng lúc, chỗ ngồi kia thượng lại có 2 người bước đầu tiên đoạt tại Khương Thần trước mặt, ngồi xuống, một người trong đó càng là hơn cực kỳ phách lối đem chân gác ở ghế đá. Nơi này không có vị trí, cút nhanh lên. Người kia vẫn không quên chào phúng một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. "Lão, lão đại, còn có rất nhiều vị trí, ta tìm tiếp. Quy củ của nơi này là ngồi xuống yên tĩnh ăn, được tìm địa phương ngồi xuống, nếu không sẽ có phiền phức." Sau lưng Chu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Giờ phút này Khương Thần cười lạnh, trong mắt của hắn bên trong chết xạ ra nguy hiểm qua mang. Những người này thật sự coi chính mình là mới tới, dễ khi dễ. Đã như vậy, vậy cũng chớ quản ta không khách khí. Nội tâm của hắn nổi lên một mùi lửa, hắn từ lại tới đây, liền không có hài lòng qua. Mắt thấy mấy cái tên hề nhảy nhót còn dám ra đây khiêu khích, hắn lộ ra cười lạnh. "Lão hổ không phát huy, thật coi ta là con nhỏ bệnh. Đây chính là các ngươi tự tìm. Tất nhiên dám khiêu khích hắn, thì muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp nhận lửa giận của hắn." Khương Thần không có, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, tại không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại hướng tên kia khoáng nô bắt chân, nổi lên khí lực, trực tiếp ngồi xuống. Muốn làm phải triệt để. Khương Thần thầm nghĩ. Giang giác. Cho dù lực lượng bị cấm chế áp chế, hắn thể trọng tăng thêm quả tính, cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Lần ngồi xuống này, trong nháy mắt liền để người kia bắp chân đứt gãy, giữa sân phát ra một tiếng rứt khoát đứt gãy âm thanh. Tại đây càng tĩnh mịch không gian trong có vẻ cực kỳ chói tai. "A a a, bắp chân của ta." Xương bắp chân đứt gãy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm cho người kia phát ra thê lương đau khổ tru lên. Thân thể hắn bởi vì đau đớn mất đi trọng tâm, ngã rơi xuống trên mặt đất, song đầu ôm mình bắp chân, sắc mặt trắng bệch, không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm. Ghế đá một tên khác quáng nô sắc mặt đại biến, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy giật mình đứng dậy, nghe đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn run rẩy, chỉ vào Khương Thần. Âm thanh có chút phát run cùng nói lắp: Ngươi đối mặt một màn này." Khương Thần mặt không biểu tình, cũng không có đứng dậy. Hắn chậm rãi cẩn thận kéo xuống trong tay cứng rắn đồ ăn, này đen xì đồ ăn rất cứng, vậy rất khó ăn, hắn phí không ít khí lực mới nuốt xuống một khối. Giống như vừa nãy phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Chu Thiên thấy thế, vậy vội vàng ngồi xuống, yên tĩnh ăn như hổ đói ăn lấy đồ ăn. Mà tiếng kêu thảm thiết vậy hấp dẫn không ít người chú ý, chẳng qua giờ phút này không ai dám động, tất cả đều lặng lặng địa ngồi tại vị trí trước, ăn lấy khó gặm đồ ăn. Đạp đạp. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một béo một gầy hai tên hắc giáp tướng sĩ sắc mặt lạnh băng đi tới. Cách. Béo tướng sĩ vẻ mặt dữ tợn, rút ra bên hông trường tiên, hung hăng quất hướng tên kia rên thống khổ khoáng nô trên người. Đứng A Minh khoáng nô cũng không ngoại lệ, bị một tên khác hắc giáp tướng sĩ một roi rút ở trên mặt, lưu lại một đạo như là con rết một dạng, vượt ngang máu trên mặt vẫn. Người này cũng là loại người hung ác, tại tiếp xúc đến hắc giáp tướng sĩ ánh mắt lạnh như băng sau đó, hắn gắng gượng nhịn xuống sắc mặt kịch liệt đau nhức, không có phát ra âm thanh. Hắn vội vàng ngồi xuống, cố nén sắc mặt kịch liệt đau nhức, cúi đầu, trong miệng còn có vết máu chảy ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, từng ngụm nuốt khó ăn đồ ăn. "Lão tử không phải đã nói, ăn lúc thì cho lão tử an tĩnh chút." Béo tướng sĩ một roi, hai roi rút này kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm quáng nô, cho đến đánh tới hắn không có một chút tiếng động sau đó, hắn lúc này mới gọi hai tên đại hán, đưa hắn kéo đi. Huyết nhục cùng mặt đất ma sát các nha âm thanh tại mảnh không gian này có vẻ đặc biệt rõ ràng, ám trầm trên sàn nhà rất nhanh liền bị ném ra một đạo màu máu dấu vết. Nhìn kỹ, kia trên dấu vết còn lưu lại một chút da thịt lông tóc. Ở chỗ này quy tắc chính là ngồi xuống, yên tĩnh ăn, Khương Thần làm được, tự nhiên không có khoáng thủ tìm hắn để gây sự. Khương Thần cũng sẽ không nung chiều người khác, muốn tìm chính mình phiền phức, cũng đừng trách chính mình vô tình. Sự tàn nhẫn của hắn nhường không ít khoáng thủ ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong toát ra một cố vẻ kia rẻ. Giờ phút này không có người nói chuyện, giữa sân chỉ có nuốt âm thanh. Đây chính là một thiên duy nhất ăn cơ hội, thời gian vừa tới thì không cho phép tư giấu thức ăn, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Thời gian đến, rất nhanh, một tên hắc giáp tướng sĩ tiếng vang lên. Nghe vậy, Khương Thần đi theo cái khác khoáng thủ đứng dậy, không có người nói chuyện mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn trật tự, do hai cái hắc giáp nhân dẫn theo. Tĩnh mịch trong thông đạo, âm u u ám, không biết thông hướng chỗ nào. Bốn phía là một biển kín không gian, một đường xâm nhập. Khương Thần đem đây hết thảy cũng nghệ tình nhìn trong, nơi này phòng ngự 10 phần nghiêm, muốn tấn công vào đến hoặc chạy đi, không hề dễ dàng. Hắn đếm lấy cửa sắt số lượng, tổng cộng xuyên biệt rồi 10 đạo cửa sắt, mới rốt cục đã tới một cự hình đại sảnh. Bốn phía cao ngất màu đen vách tường sặc sỡ, thấm vào khủng bố cùng tuyệt vọng khí tức thẳng tới người toàn thân, làm cho lòng người bên trong cảm giác một cỗ nồng đậm cảm giác các bách. Trung quanh tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mục nát khí tức. Ở loại địa phương này ở lâu, chính thường lòng người vậy lại biến thành không bình thường. Làm Khương Thần cùng Chu Thiên đi vào lúc, nhìn một cái, chí ít không thua trăm người, mà cũng đúng thế thật khoáng nâu nghỉ ngơi tập hợp khu. Đi đến chỗ gần, Khương Thần khẽ chau mày, hắn cảm giác được này trăm người bên trong có không ít người trong mắt tỏa ra hung ác ánh sáng âm lãnh, lạnh lùng đánh giá Khương Thần cùng Chu Thiên, ánh mắt kia dường như đang nhìn hai con nhỏ yếu con mồi. Khương Thần vẻ mặt thần sắc bình tĩnh, thì không chút nào để ý từng đôi nhìn về phía hắn tuyệt không thân thiện ánh mắt, sau đó tìm góc vị trí yên tĩnh ngồi xuống. "Ngươi nói ngươi là trận pháp sư, như vậy đem ngươi trận pháp tất cả đều dạy cho ta." Hắn nhìn Chu Thiên, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. "Đoét, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 190, hung tàn người mới. 1, chương 190, hung tàn người mới. 1, bất quá chờ ta trước giải quyết một chút phiền toái." Sau đó, Khương Thần nhìn một phía, ánh mắt chỗ sâu có hàn quang đột nhiên hiện. Hắn vừa tiến vào nơi này liền bị chịu chú ý, bất kể ở chỗ nào, cũng có tiểu đoàn đội tồn tại. Tại hắn vừa tới trước mấy ngày, có thể còn có người kiên kỵ, nhưng bây giờ không ít người vậy thăm dò Khương Thần nội tình, cho là hắn chỉ là cái võ giả bình thường mà thôi. Huống hồ trong tòa hòn đảo này, tu vi của bọn hắn cũng bị phong ấn, mọi người khởi điểm đều không khác mấy. Quan trọng nhất là, Khương Thần lạnh lùng cương nghị khuôn mặt, nhường không ít khoáng nô âm thầm rung động. Tại tòa hòn đảo này, khoáng nô nhóm sống được rất một ngạn, cần phát tiết đối tượng. Thị tử muốn lấy men bóp, Khương Thần kiểu này mới đến người mới, không thể nghi ngờ không thể thích hợp hơn. Tại trước Khương Thần phương cách đó không xa, một nhóm người chính đang ngó chừng Khương Thần, một người trong đó, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, nhẹ nhàng đối với một tên nam tử đầu trọc nói: "Lão đại, nhìn tiểu tử kia ra miệng thịt mềm, chúng ta đoàn người vậy cấm dục nhịn được thật lâu rồi, là lúc mở một chút ăn mặn." Nam tử đầu trọc nghe nói như thế, vậy đánh ra Khương Thần, trên mặt lộ ra một tia dâm tà nụ cười gật đầu một cái: "Không sai, so với kia nhóm nhà của nửa chết nửa sống băng tốt hơn nhiều, liền để lao tử đi trước xuống phong. Tiểu tử kia cũng tới mấy ngày, là lúc hiếu kính hiếu mời chúng ta." Nam tử đầu trọc đứng lên thân một đường đi tới, không ít người chủ động tránh ra, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Hắn dẫn theo gần 20 tên thủ hạ, chậm rãi xuống tới, Khương Thần thì là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên giường. Bốn phía những người khác thì xa xa nhìn chăm chú, không ngừng có người đem Khương Thần bốn phía giường chiếu dọn đi, thanh ra sân trống. Bọn hắn hiểu rõ này nam tử đầu trọc yêu thích, hiểu rõ Khương Thần đây là bị hắn chọn chúng. Một người trong đó đi vào Khương Thần trước mặt, vỗ Khương Thần bả vai nói: "Mới tới người trẻ tuổi, coi như số ngươi gặp may, bị chúng ta trái biên lão đại nhìn chúng. Chỉ cần ngươi đem lão đại của chúng ta hầu hạ được thư thái, ở chỗ này liền sẽ không có người dám khi dễ ngươi, chúng ta hội bảo bọc ngươi." Sau đó, lại là một hồi cổ quái cười vang. Xa xa tản mát bốn phía 70, 80 người, trên mặt thì là lộ ra đồng tình lại cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Những người này chính là bị sỉ nhục đến người mới, là yếu thế nhất một đám người, địa vị thấp nhất, thuộc về bị ức hiếp đối tượng. Bọn hắn ở chỗ này thời gian, quả thực là một ngày bằng một năm. Khương Thần những người ở trước mắt một hồi cười bang, làm hắn khẽ cho mày. Nam tử kia đúng lúc này cười ha ha nói ra: "Người trẻ tuổi, động tác nhanh nhẹn điểm, sau này sẽ là lao đại của chúng ta nữ nhân và lao đại của chúng ta sủng hạnh ngươi về sau, cũng muốn hầu hạ tốt chúng ta." Hắn một bên nói một vừa đưa tay liền muốn đến sờ Khương Thần mặt. Khương Thần cười lạnh, đột nhiên xuất thủ, hắn nhẹ nhàng bắt một cái liền đem nam tử này đưa qua đến năm ngón tay bắt được. Nam tử này nét mặt rõ ràng sức sờ, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được kéo kẹt năm âm thanh giòn vang. Theo sát lấy, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, trong miệng truyền ra một tiếng rú lên. Âm thanh sự thế thảm, càng giống là quỷ vật có thể phát ra tới âm thanh. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt, Khương Thần bắt được hắn năm đầu ngón tay, sau đó dụng lực một cái vị đoạn mất. Ngón tay bên trong xương cốt trong nháy mắt vỡ nát giòn vang, bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tay đứt ruột sót, đau thấu tim gan. Nam tử này đau đến há to miệng, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng vào lúc này, Khương Thần đột nhiên đứng lên thân, hắn nhanh chóng vươn một cái tay khác, liền từ miệng của hắn tinh chuẩn không sai kéo lấy đầu lưỡi, lại đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Xoẹt. Trong chốc lát, một cỗ máu tươi phun ra ngoài, trong đó có mấy giọt càng là hơn văng đến Khương Thần trên mặt. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần mặt không biểu tình, đem trong tay kia một nửa đầu lưỡi nhét vào dưới chân, hung hăng đạp nát sau đó. Hắn mới nắm giờ phút này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam tử cổ, giọng nói bình thản, không nói lời nào: "Không ai đem ngươi trở thành câm điếc, nhưng ngươi muốn nói như vậy, vậy ngươi hay là trở thành câm điếc đi." Nam tử này hai mắt trắng dã, bị Khương Thần gắt gao nắm cổ, sắc mặt bảy biện ra tím xanh, đầu của hắn như là muốn vỡ ra đồng dạng. Sau đó, Khương Thần buông lòng tay, nam tử này liền mềm nhũn mới ngã xuống đất, ngất đi. Khương Thần hiểu rõ, ở chỗ này, chỉ cần không nháo chết người, cũng không cần có chuyện gì, cho nên hắn mới để lại nam tử này một cái mạng. Bằng không vì hắn sát tính, nam tử này cổ sớm đã bị Khương Thần bóp nát. Tu vi của hắn cùng nhục thân chi lực tất cả đều bị phong ấn, nhưng trong cơ thể hắn có lôi chủng tràn ra lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực lưu chuyển toàn thân, năng lực nhất thời tăng phúc lực lượng của hắn cùng tốc độ. Đối phó như thế một đám đồng dạng bị phong ấn tu vi khoáng nô, tuyệt đối dư sức có thừa. Bốn phía mọi người đều có ngắn ngủi ngốc trệ, Khương Thần xuất thủ tàn nhẫn cùng gọn gàng mà linh hoạt, để bọn hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mà kia nam tử đầu chọc tại có hơi ngây ngốc một chút về sau, trên trán xoay ra nếp nhăn, sau đó phẫn nộ gạt ra một câu: "Ngươi muốn chết." Mà ở bên cạnh hắn một đám người đã đối nhìn Khương Thần cùng nhau tiến lên, đánh chết hắn. Trong đó có người gào lớn, toàn bộ cũng không muốn sống chết tới. Khương Thần lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn, thúc đẩy thể nội lôi trùng. Trong chốc lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia lang quang, toàn thân trên dưới như là phê thuốc kích thích một dạng, lực lượng cùng tốc độ có không ít tăng lên. Hắn động, cái này động như là mưa to gió lớn, tốc độ cực nhanh. Hắn thân thể lóe lên, giống như một cái dao mũi nhọn, trực tiếp cắt vào trước mắt này hơn 30 dư người bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, bị tốc độ của hắn kinh đến. Ầm. Khương Thần đấm ra một quyền, vẻn vẹn trong phút chốc, một tên rời Khương Thần gần đây chẳng hán, mặt bên trên trúng một quyền, xương mũi vỡ vụn, cả khuôn mặt sụp đổ mấy phần. Tráng hán không có nửa điểm sức phản kháng, bị một quyền đánh ngất xỉu, bay ngang ra vài mét, lại cũng không cách nào động đậy nửa phần. Cái gì? Tứ phương đều tĩnh, không ít người khóe mắt nhảy lên, đây là lá gan mập đến mức nào? Lại dám một mình khiêu khích hơn 30 người, thật coi trước mắt mọi người là quả hờ mềm, có thể tùy ý nào nặng sao? Chẳng qua cũng có người cảm thấy Khương Thần cách làm mặc dù thái hung tàn, nhưng là lại vô cùng giải hận. Những người này đều là thường xuyên bị ức hiếp quáng nô, Khương Thần cách làm, nhường trong lòng bọn họ có cỗ hạ giận mùi vị. Mà một màn này, cũng bị góc thượng tụ tập tại một khối mấy cái đoàn thể chú ý tới. Mấy cái này đội đầu mục theo thứ tự là: một chỉ mặc vải đai thô quần, toàn thân lông dài trưởng phát nam tử; một mập mạp, cơ thể độ cao cùng độ rộng dường như không sai biệt lắm phỉ hán, còn có một cái trên người lóa lộ ra ngoài làn da cũng hiện đầy lớn nhỏ không đều đao ba nam tử. Trung quanh bọn họ có 40, 50 người tụ tập, tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn về phía Khương Thần. Ba người này tăng thêm đầu chọc Tạp Ưu, chính là nơi này bốn lão đại. Có khắc vụn vật lẻ kẻ 70, 80 người, thì thuộc về bị lấn ép một đám người, bọn hắn cũng tại xa xa nhìn Khương Thần. Giờ phút này, không ít người trong lòng lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Khương Thần tựa như cùng một đầu mãnh hổ, xông vào bầy cừu trong chốc lát liền đem bầy cừu tách rời.